Chương 81, Tiểu Phương tại huyện thành phồn hoa trung tâm khu vực, có một gian hơi có vẻ xưa cũ cửa hàng phía trước tấm biển bên trên viết lấy ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, tụ bảo cát. So với cách đó không xa Thẩm gia quán rượu Hồng Hưng lâu kín người hết chỗ, căn này cửa hàng liền rõ ràng quặn quẽ quá nhiều, mặc dù có tu sĩ đi qua cửa ra vào, cũng bèn bèn chỉ là xem chừng một cái, lập tức liền lại vội vàng rời khỏi. Cả tiệm cửa hàng không gian cũng không lớn, chính đối cửa ra vào phương hướng trưng bày một cái cực kỳ dễ thấy quầy, còn bên cạnh còn trưng bày vài chương ghế tựa, có thể để cho người nghỉ ngơi ngắn ngủi. Lúc này trong cửa hàng không có bất luận cái gì khách nhân thân ảnh, mà tại trên quầy cũng duy nhất có một người tại kia vội vàng. Chỉ gặp người này thân mang thẩm thị tộc phục, thân hình hơi có vẻ cổ kềnh, trong đôi mắt ti hi chợt hiện lộ ra tinh minh quan mang, ngay tại trên quầy hết sức chăm chú liếc nhìn một bản đại ố vàng sách cổ. Mà này người không phải người khác, chính là ở gia tộc hội nghị bên trên dẫn đầu đề nghị mở hiệu cầm đồ Thẩm Chí Viễn. Người phía trước xem như giờ đây gia tộc bên trong duy nhất có 4 vị đã đột phá luyện khí tầng 5 chữ thế hệ tộc nhân, mặc dù có tam linh căn tư chất, nhưng lại đem phần lớn tâm tư đều đặt ở thương nhân trên đường. Bất quá nói đi thì nói lại, Thẩm Chí Viễn tại thương nhân trên đường thiên phú hiển nhiên cũng là cực kỳ tốt, những này năm một mực nhận nhị trưởng lão Thẩm Hướng Hoán hoan nên, thậm chí trong cửa hàng địa vị đều vượt qua một chút chữ đạo thế hệ thúc bá. Lại thêm hắn nhiều năm qua tại trong phố xá sinh hoạt, cũng có thể hắn tại kiếm tiền phương diện đầu não càng thêm linh hoạt. Lúc này Thẩm Chí Viễn yên tĩnh liếc nhìn trong tay cổ thư, không để ý chút nào cửa hàng phía trong không một bóng người thảm trạng. Dù sao hắn thấy, mở hiệu cầm đồ vì chính là theo tán tu cùng lạc phách tu sĩ trong tay thu mua một chút vật có giá trị. Mà loại này sinh ý nơi nơi là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng là chỉ cần làm thành liền có thể cấp gia tộc mang đến to lớn đại lợi ích. Bởi vì cái gọi là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Nguyên lai còn có thứ đồ tốt này. Bất ngờ, Thẩm Chí Viễn hơi kinh ngạc nhỉ non lên tới, cặp kia mắt nhỏ chăm chú nhìn chằm chằm trong tay trong cổ thư một bức tranh minh họa. Chỉ gặp trong tay hắn kia bản cổ thư đã 10 phần cũ nát, thờ kia ố vàng trang sách bên trên miêu tả lấy một chủng quái dị kỳ thạch, mà tại tranh minh họa bên cạnh còn ghi chú loại này kỳ thạch lai lịch. Tinh thần thạch, từ trên trời sao trời rơi xuống nhân gian mà thành, ẩn chứa thần bí tinh thần chi lực, có thể dùng để bố trận hoặc tu luyện. Chú thích: Tuyệt Linh Sa Hải Tây Nam phương hướng đã từng phát hiện tinh thần thạch. Nay bản cổ thư là Thẩm Chí Viễn trước đó không lâu theo một tên tán tu trong tay bắt lại, thành sách niên đại đã vô pháp khảo chứng, hắn bên trong ghi lại đều là Tuyệt Linh Sa Hải phía trong xuất hiện qua ly kỳ cổ quái chi vật. Đối với người phía trước tới nói, mặc dù hắn bên trong có nhiều thứ chưa từng nghe thấy, cũng không biết rõ cụ thể thật giả, nhưng lại cũng có thể dùng đến gia tăng kiến thức, để tránh sau này tại thu mua đồ vật thời điểm không cẩn thận nhìn sai rồi. Ngay tại Thẩm Chí Viễn còn tại suy tư trong cổ thư nội dung thời điểm, nhất đạo hơi có vẻ khiếp đạm thanh âm theo cửa ra vào truyền đến. Có ai không? Nghe vậy, người phía trước lập tức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cửa ra vào đang đứng thẳng một tên 20 mấy tuổi nam tử trẻ tuổi. Nam tử thân mang một kiện cực kỳ một mạc đạo bào, nhìn xem cũng quá sạch sẽ, cùng tầm thường lôi thôi tán tu bất đồng. Thông qua đối phương phục sức cùng trên mặt thần sắc, Thẩm Chí Viễn tâm bên trong đối với thân phận của đối phương đã có đại khái suy đoán. Mà loại này nhìn người xem tướng bản sự, tự nhiên là hắn qua nhiều năm như vậy ở gia tộc trong cửa hàng mưa dầm thấm đất học được. Đạo hữu, có chuyện gì? Thẩm Chí Viễn mặt tiêu chuẩn ý cười vấn đạo. Bên này, nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Thẩm Chí Viễn phía sau hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới nơi này trưởng quỹ thế mà cùng hắn loại này niên kỷ. Bất quá điều này cũng làm cho hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không còn khẩn trương như vậy, thế là lần nữa mở miệng nói, ta nghĩ ra một vài thứ. Nghe lời này, Thẩm Chí Viễn trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, lập tức nhìn về phía nam tử truy vấn, không biết đạo hữu nghĩ ra một vài thứ. Ta nghĩ ra một chút sản xuất linh tiểu phương thuốc. Nói xong, nam tử liền theo tay áo bên trong lấy ra một chương gấp lại giấy vàng, đem hắn đưa tới trên quầy. Linh tiểu phương thuốc. Thẩm Chí Viễn trong đầu suy tư đồng thời, đã nhận lấy kia tấm giấy vàng, bắt đầu tra xét lên tới. Chỉ gặp, tại giấy vàng này bên trên viết một chủng tên là Đông Hương linh tiểu, hắn tác dụng tương đương tại đan dược bên trong kim nha đan, trong rượu ẩn chứa đại lượng linh khí có thể dùng đến để bạt luyện khí tu sĩ tu vi. Nhìn đến đây, Thẩm Chí Viễn không khỏi hứng thú, nhưng là theo ánh mắt của hắn tiếp tục rời xuống, lại phát hiện tiếp xuống nội dung liền im bặt mà dừng. Nguyên lai tờ giấy vàng này bên trên chỗ ghi lại sản xuất lúc dùng tài liệu cùng với trình tự đều không phải là quá tỉ mỉ, thậm chí nói vẹn vẹn chỉ có một cái mở đầu, còn dư lại tuyệt đại bộ phận nội dung cũng không có ghi chép ở phía trên. Mà này tự nhiên cũng là tên nam tử kia đặc biệt bị, dù sao hắn cũng là sợ hai Thẩm Chí Thụy cửa hàng lớn nước hiếp khách. Thẩm Chí Viễn đối với nam tử hành động như vậy cũng là tỏ ra là đã hiểu, bất quá hắn càng hiếu kỳ loại này linh tiểu chân thực tác dụng đến cùng thế nào. Không biết rõ trên người đạo hữu có hay không mang theo có sẵn linh hữu, có thể hay không cấp tại hạ phẩm thường một phen sau lại tới định giá. Có. Chỉ gặp nam tử vội vàng theo tùy thân trong túi chứa vật lấy ra một cái hồ lô rượu cùng với một đầu ngọc chất chén rượu, lập tức liền theo hồ lô rượu bên trong đổ ra một chén rượu hương xông vào mũi linh hữu. Người được kia cố mùi thuốc nồng nặc vị phía sau, Thẩm Chí Viễn khẽ gật đầu, giơ ly rượu lên bắt đầu tinh tế nhấm nháp. Theo linh hữu lối vào, hắn cũng cảm giác một dòng nước ấm chảy vào trong bụng, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một tơ yếu ớt linh khí chậm rãi tràn vào đan điền của hắn. Liên một chén linh tiểu linh khí hàm lượng đến xem cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có thể so sánh với vận chuyển mấy chu thiên tu luyện mà thôi. Tại một chén đông hương linh tiểu vào bụng về sau, Thẩm Chí Viễn tâm bên trong cũng đã có ý nghĩ, chậm rãi mở miệng nói: "Một chén linh tiểu chứa linh khí xác thực không nhiều, nhưng là tiểu kình lại có thể góp gió thành bão, này toàn bộ hồ lô rượu phía trong linh tiểu chỗ thả ra hiệu quả thì tương đương với phục dụng một khỏa kim nha đan." Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt thành thật thuyết đạo. Hơn nữa này linh tiểu hậu kình cũng không lớn, đối với luyện khí tu sĩ tới nói có tối đa nhất chút mơ hồ mà thôi. Bên này Thẩm Tri Viễn tựa hồ so sánh tán thành điểm một chút đầu, sau đó liền hỏi lần nữa, không biết đạo hữu trong tay có mấy loại linh tiểu phương thuốc?
5 loại.
Cái kia không biết đạo hữu chuẩn bị làm sao bán?
Nghe lời này, nam tử không khỏi sửng sốt một chút, tựa hồ cũng không hiểu đối phương lời này ý tứ. Chẳng lẽ này bán còn có coi trọng sao?
Kia là tự nhiên, nếu như đạo hữu lựa chọn đem này 5 loại linh tiểu phương thuốc đều độc nhất vô nhị bán cho tại hạ, cũng cùng tại hạ ký kết khế ước, bảo đảm sẽ không ở đem này 5 loại linh tiểu phương thuốc bán cho cái khác người, như vậy tại hạ liền biết ra giá cao thu mua.
Chỉ gặp Thẩm Tri Viễn khẽ cười nói,
nhưng là nếu như đạo hữu cũng không tính độc nhất vô nhị bán, mà là lựa chọn hàng bán ba nhà lời nói, như vậy tại hạ chỉ có thể lấy giá thấp thu nhập. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền.
Chương 82, tiền hàng nhị thanh niên tĩnh tụ bảo các bên trong, nam tử nghe xong bán ra hai loại phương thức phía sau liền túi đầu rơi vào trầm tư, mà một bên Thẩm Tri Viễn cũng là không đội vã, lặng lặng chờ đợi đối phương làm ra cuối cùng lựa chọn. Nhưng mà đúng vào lúc này, theo hậu đường nhưng chuyển đến một giọng dàn mua, thật nồng đậm lưu hữu. Vừa dứt lời, một bộ hắc bảo Thẩm Hướng Hoán liền từ hậu đường chậm rãi đi tới tiền đường bên trong, ánh mắt tùy theo cũng đáp xuống nam tử trẻ tuổi trên thân.
Nhị trưởng lão.
Gặp tình hình này, Thẩm Tri Viễn liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ. Mà trước quầy ngay tại suy tư bán phương thức nam tử trẻ tuổi nhìn thấy đi ra Thẩm Hướng Hoán phía sau, tức khắc lại tỏ ra khẩn trương lên.
Gặp qua tiền bối.
Lúc này Thẩm Hướng Hoán toàn thân cũng không có toát ra bất luận cái gì khí tức, cả người liền giống như trong thế tục bình thường lão giả. Nhưng là tại nam tử trong mắt, người phía trước nhất định là vì cao thủ, nếu không lúc trước vị kia trưởng quỹ lại tại sao lại xưng hô làm nhị trưởng lão?
Tiểu Hữu miễn lễ, không biết tiểu Hữu là nghĩ ra bán vật gì?
Chỉ gặp Thẩm Hướng Hoán mặt mũi tràn đầy mỉm cười vân đạo.
Văn bối muốn ra tay một chút sản xuất linh tiểu phương thuốc.
Chờ nam tử sau khi nói xong, Thẩm Tri Viễn liền cũng lập tức mở miệng, đem lúc trước cùng đối phương quá trình giao dịch tỉ mỉ kể rõ một lượt.
Nghe xong chuyện đã xảy ra, Thẩm Hướng Hoán liền lại cầm lấy kia tấm viết có bộ phận cất rượu phương thuốc giấy vàng, nghiêm túc tra xét lên tới.
Một lát sau, hắn mới lần nữa nhìn về phía kia tên nam tử trẻ tuổi nói, tiểu Hữu có thể hay không đem này 5 loại linh tiểu đều lấy ra, để lão phu thưởng thức qua sau lại nói giá tiền.
Trên người của ta chỉ có 3 loại linh tiểu.
Nam tử đầu tiên là mắt nhìn Thẩm Hướng Hoán, nhìn thấy đối phương điểm một chút đầu phía sau, mới từ chính mình trong túi chứa vật chậm rãi lấy ra 3 cái hồ lô rượu, lập tức phân biệt từ trong đổ ra một chén linh cửu.
Chỉ gặp Thẩm Hướng Hoán lấy ra một chén linh cửu, đầu tiên là ngửi một cái, cuối cùng mới chậm chậm đổ vào trong miệng.
Đi qua một phen cẩn thận cảm thụ phía sau, hắn mới có nhiều hứng thú mở miệng nói, địa căn thảo, linh thần hoa,
còn có một loại hẳn là thôi la diệp.
Người phía trước xem như đắm chìm đan đạo mấy chục năm lão luyện đan sư, đối với luyện khí kỳ đủ loại linh dược hiển nhiên là cực kỳ quen thuộc, vẹn vẹn bằng vào một chén này linh cửu liền có thể đại khái phân tích ra hắn bên trong sử dụng đến đủ loại linh dược.
Thấy cảnh này, kia tên nam tử trẻ tuổi cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người, hiển nhiên Thẩm Hướng Hoán phi thường chuẩn xác mà nói ra tiểu phương bên trong bộ phận phối liệu.
Bên này, Thẩm Hướng Hoán đã đem 3 chén linh tiểu toàn bộ thưởng thức một lượng, tâm bên trong đối với này 3 loại linh tiểu giá trị cũng có nhất định nhận biết.
Này phía trước 2 loại linh tiểu đều là gia tăng linh lực.
Này loại thứ 3 linh tiểu bên trong chứa khúc hoàng tham, có thể dùng đến trị liệu một chút tầm thường thương thế.
Mắt thấy đối phương đem chính mình linh tiểu tác dụng đều chuẩn xác không sai nói rõ, nam tử cũng biết đối phương tất nhiên là người biết hàng, lập tức chắp tay nói, tiền bối nói cực phải.
Tiểu Hữu cũng đã biết rõ có 2 loại bán ra phương thức, không biết dự định lựa chọn loại nào bán.
Thẩm Hướng Hoán thu hồi trên mặt nụ cười, chăm chú hỏi.
Đối diện vấn đề này, nam tử lần nữa do dự, tựa hồ vô pháp trong thời gian ngắn làm ra quyết định.
Gặp tình hình này, Thẩm Hướng Hoán lập tức rất là thiện ý nhắc nhở, tiểu Hữu hẳn là rõ ràng, trong tay ngươi tiểu phương nói quý giá cũng quý giá, nói không quý giá cũng không quý giá, liền nhìn ngươi làm sao bán, hơn nữa đối với tiểu Hữu tới nói, thêm ra bán một lần liền mang ý nghĩa nhiều một phần bị người sát nhân đoạt bảo khả năng.
Lời vừa nói ra, nam tử rõ ràng cũng ý thức được nguy hiểm trong đó. Nhìn về phía người phía trước trong ánh mắt dần hiện ra khẩn trương cùng vẻ bất an.
Phát giác được đối phương ánh mắt bên trong bất an phía sau, Thẩm Hướng Hoán cùng Thẩm Tri Viễn hai người không khỏi nhìn nhau nhất thiếu, người phía trước càng là trực tiếp mở miệng bảo đảm nói, "Tiểu Hữu yên tâm, ta Thẩm thị còn sẽ không vì tiểu Hữu thân bên trên này mấy chương linh tiểu phương thuốc mà làm bẩn nhà mình danh tiếng. Hơn nữa chỉ cần tiểu Hữu nguyện ý đem này tiểu phương độc nhất vô nhị bán cấp ta Thẩm thị, chúng ta có thể bảo đảm tiểu Hữu tại trong huyện thành an toàn, tiểu Hữu chọn vẹn có thể dùng bán được linh thạch nhanh chóng để bạt tự thân tu vi, sau đó lại rời khỏi cũng không muộn."
Thẩm Hướng Chỉ lời nói này không thể nghi ngờ để nam tử trẻ tuổi tâm động, dù sao hắn lúc trước sở dĩ lựa chọn Thẩm gia hiệu cầm đồ tiến hành bán, cũng là bởi vì Thẩm gia tại Sa Du huyện danh vọng không tệ.
Nếu như ta độc nhất vô nhị bán cấp tiền bối có thể ra giá bao nhiêu?
Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, nam tử mới cẩn thận hỏi.
Nếu như là độc nhất vô nhị bán, vậy lão phu nguyện ý lấy mỗi tầm 400 khối linh thạch giá cả thu mua tiểu Hữu trong tay linh tiểu phương thuốc.
Chỉ gặp Thẩm Hướng Hoán không nhanh không chậm mở miệng nói, hiển nhiên trong lòng đối với này mấy chương linh tiểu phương thuốc giá cả sớm có dự định.
Mà đang nghe cái giá tiền này về sau, nam tử không khỏi hơi sững sờ, đôi mắt bên trong càng là lóe lên một tia chấn kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới trong tay mình này mấy chương đan phương có thể bán đi cao như thế giá cả.
Mỗi một chương linh tiểu phương thuốc là 400 khối linh thạch, vậy hắn trong tay 5 tấm linh tiểu phương thuốc liền giá trị 2000 khối linh thạch, mà 2000 khối linh thạch đối với một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ tới nói tuyệt đối coi là một khoản tiền lớn.
Dù sao cho dù là thật ra, luyện khí sơ kỳ tộc nhân mỗi tháng đồng lương cũng mới 3 đồng linh thạch, một năm cũng mới hơn 30 khối linh thạch.
"Tốt, liền y theo tiền bối nói."
Nam tử trên cơ bản không do dự liền trực tiếp đáp ứng xuống. như vậy rất tốt. Bên này, Thẩm Hướng Hoán cũng mang ý điểm một chút đầu, sau đó hắn liền lại đem ánh mắt tìm đến phía bên cạnh Thẩm Chí Viễn. Chỉ gặp hậu giả lập tức theo trong quậy lấy ra giấy bút, tại trống rông trên trang giấy viết xuống mấy dòng chữ về sau, đem giấy cùng trong tay bút lông đưa cho nam tử. Mời đạo hữu ký phần này khế ước, tồn tại cùng lúc bên dưới tâm ma chi thể, sau này không được tại cầm trong tay linh tự bán cấp bên thứ ba, mà đạo hữu nếu như sau này vi phạm với khế ước, đến lúc đó cũng đừng trách bọn ta không nói hôm nay thể diện. Mặc dù Thẩm Chi Thụy giọng nói chuyện cực kỳ bình tĩnh, nhưng là trong đó ý uy hiếp nhưng cũng đã hết sức rõ ràng. Nghe vậy, nam tử sắc mặt cũng theo đó hơi có vẻ yếu ớt, bất quá hắn đang nhìn qua khế ước nội dung phía sau vẫn là lựa chọn ấn lên huyết hồng thủ ấn. Nơi này là 2000 khối hạ phẩm linh thạch, tiểu hữu cũng có thể đem kia 5 tấm hoàn chỉnh tiểu phương lấy ra. Gặp tình hình này, Thẩm Hướng Hoán trong tay lập tức xuất hiện một đầu túi chứa vật, cười mỉm ngắm nhìn nam tử mở miệng nói. Nghe vậy, nam tử liền lập tức điểm một chút đầu, thận trọng từ trong ngực đem một bản tàn phá sổ sách đưa cho người phía trước. Thẩm Hướng Hoán từ trong tay của hắn tiếp nhận kia bản sổ sách, đơn giản lật xem một lần phía sau, liền đem kia túi chứa vật cùng một khối chất gỗ lệnh bài giao cho trong tay đối phương. Tiểu Hữu có thể kiểm lại một chút số lượng, mà khác này tấm lệnh bài có thể bảo đảm tiểu Hữu tại trong huyện thành cơ bản an toàn. Đa tạ tiền bối. Nam tử nhận lấy người phía trước đưa tới kia tấm lệnh bài, lại đem trong túi chứa vật linh thạch kiểm kê không sai phía sau liền lập tức thu vào, cuối cùng mới cung kính chắp tay nói, "Vãn bối cáo từ." Tiểu Hữu đi thong thả. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 83, Hắc thị người tới chờ nam tử rời đi sau đó, Thẩm Chi Viễn mới chần chờ mở miệng nói, "Nhị trưởng lão, này 5 tấm tiểu phương thực giá trị 2000 khối linh thạch sao?" Kỳ thật vừa rồi Thẩm Hướng Hoán báo giá thời điểm, hắn liền cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trở ngại khi đó tình huống không có mở miệng. Không ra giá cao một chút, đối phương làm thế nào có thể nguyện ý bán cho chúng ta, bất quá tổng thể tới nói này 5 tấm tiểu phương còn tại bình thường giá cả phạm vi bên trong. Thẩm Hướng Hoán bình tĩnh nói, cái kia long lanh như thế ánh mắt dừng lại ở trong tay kia bản tàn phá sổ sách phía trên. Nay bản tàn phá sổ sách nhìn qua đã có chút niên đại, không chỉ bị mất trang địa, liền ngay cả bên trong trang sách cũng đã pha tạp không chịu nổi, chỉ còn lại 5 khối coi như hoàn chỉnh trang sách. Tại này 5 khối trang sách phía trên, phân biệt ghi lại 5 loại linh tiểu danh xưng cùng sản xuất cần thiết tư liệu cùng với trọng yếu nhất các hạng sản xuất công nghệ quá trình. Hắn bên trong có 2 loại linh tiểu đều là dùng đến giúp đỡ tu sĩ tăng trưởng linh lực, chủ yếu nhất nguyên vật liệu liền là tu sĩ thường ngày chỗ dùng ăn linh cốc, bất quá linh cốc chủng loại còn hơi có bất đồng. Sản xuất quá trình nhưng là trước đem linh cốc cùng một chút linh dược chung nhau chưng hấp, chờ toàn bộ phóng mát phía sau, lần nữa thêm vào đủ loại men rượu, đi qua một đoạn thời gian lên men mới có thể sản xuất ra nguyên thủy nhất linh tiểu. Sau đó nhưng là muốn tại nguyên thủy linh tiểu bên trong dựa theo phối trộn cùng thời gian trình tự, đem còn lại linh dược xử lý qua sau lại đầu nhập hắn bên trong, cuối cùng yêu cầu đem hắn vùi sâu vào lòng đất chân tàng 3 năm trở lên mới có thể sản xuất ra chân chính linh tiểu. Loại trừ 2 loại có thể gia tăng tu sĩ linh lực linh tiểu bên ngoài, còn có một loại có thể trị liệu thương thế linh tiểu cùng với một chủng giải độc linh tiểu. Mà 2 loại linh tiểu chế tác công nghệ cũng cùng phía trước 2 loại linh tiểu chế tác công nghệ cơ bản giống nhau, vẹn vẹn là sử dụng đến linh dược cùng với men rượu các phương diện làm ra điều chỉnh, trên bản chất cũng không quá to lớn khác biệt. Bất quá khi Thẩm Hướng Hoán ánh mắt đáp xuống cuối cùng một chương tiểu phương bên trên thời điểm, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt tức khắc dần hiện ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Này chương tiểu phương có chút ý tứ. Dựa theo này tiểu phương bên trên miêu tả, loại này linh tiểu có khư phong linh hoạt, cường ngân kiện xương cùng với bổ dưỡng khí huyết, thông khí huyết tác dụng. Hơn nữa loại này linh tiểu dùng tài liệu cùng với sản xuất quá trình cũng không tầm thường, hắn cần dùng lưu cứu rượu lâu năm làm phụ, thêm vào yêu thú tinh huyết cùng xương thú nấu chín, cuối cùng lại là thêm vào đủ loại bổ dưỡng linh dược trải qua mấy năm sản xuất mà thành. Ngọc cơ hoa, hỏa thủy can. Nhìn xem này cần thiết dùng đến một vị linh dược, xem như uy tín lâu năm luyện đan sư Thẩm Hướng Hoán cũng không khỏi được nhíu mày. Nơi này dùng đến mấy loại linh dược rõ ràng đều là nhị giai linh dược. Thế là hắn lại lập tức đem toàn bộ tiểu phương tiền tiền hậu hậu nhìn một lượt, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cũng lập tức nổi lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Này sợ không phải một chương nhị giai tiểu phương. Nhị giai tiểu phương? Nghe lời này, bên cạnh Thẩm Chi Viễn hiển nhiên cũng bị kinh ngạc đến, khó có thể tin mà hỏi. Chỉ gặp Thẩm Hướng Chỉ cũng không trả lời thẳng, trầm ngâm một lát sau, liền lập tức nhìn về phía người phía trước phân phó nói, "Ngươi tiếp tục thủ trong cửa hàng, ta đi tìm tộc trưởng." Nói xong, hắn liền ngay lập tức đem kia 5 tấm tiểu phương ôm vào trong lòng, sau đó vội vã hướng về huyện nhà phương hướng tiến đến. "Tộc trưởng, đây là chi viện đứa bé kia mới vừa từ một tên tán tu trong tay nhận được 5 tấm sản xuất linh tiểu phương thuốc, còn lại 4 chương đều rất bình thường, chỉ là cuối cùng này một chương tiểu phương bên trong xuất hiện mấy vị nhị giai linh dược, bởi vậy ta suy đoán có thể là một chương nhị giai tiểu phương." Huyện nhà phía trong một căn phòng bên trong, Thẩm Hướng Hoán đem trong ngực kia bản sổ sách đưa tới tộc trưởng Thẩm Hướng Chỉ trước mặt. Nghe lời này, Thẩm Hướng Chỉ lập tức nhận lấy kia bản sổ sách xem xét lên tới. Trước mặt 4 chương tiểu phương hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, mà cuối cùng một chương tiểu phương lại là cực kỳ nghiêm túc lặp đi lặp lại quan sát. Hồi lâu sau, hắn mới có chút cười khổ thuyết đạo, ta cũng không thể quá mức xác định, bất quá này chương tiểu phương dùng tài liệu cùng với sản xuất quá trình lại là không tầm thường. Ta nhìn không ngại chờ ngày sau có cơ hội, dựa theo này tiểu phương nếm thử một phen. Nhìn lại cũng chỉ có thể dạng này. Nghe vậy, Thẩm Hướng Hoán đầu tiên là bất đắc dĩ nói, sau đó mới lần nữa mở miệng nói, loại trừ cuối cùng này một chương tiểu phương bên ngoài, còn lại 4 chương tiểu phương bên trên dùng tài liệu cùng với quá trình cũng không phức tạp. Hơn nữa linh tộc cùng linh dược gia tộc đều có dụng khí gây dựng, chỉ cần đầu nhập một ít nhân thủ cùng thời gian liền có thể toàn bộ sản xuất ra đây. dựa theo tiểu phương bên trên ghi chép cùng ta cá nhân suy đoán, mỗi đàn linh tiểu hẳn là có thể có 10 khối linh thạch tả hữu lợi nhuận. Nếu như có thể tiến hành sản xuất hàng loạt lời nói, hàng năm cũng có thể vì gia tộc mang đến một khoản khả quan thu nhập. Thẩm Hướng Chỉ nghe không khỏi điểm một chút đầu, lập tức nhìn về phía người phía trước nói, vậy chuyện này làm phiền nhị trưởng lão. Đi qua một phen cẩn thận thương nghị sau đó, Thẩm Hướng Hoán mới rời khỏi huyện nhà, bắt tay vào tổ chức nhân thủ bắt đầu sản xuất linh tiểu. Bên này, Thẩm Hướng Chỉ vừa mới chuẩn bị tiếp tục xử lý trên tay công vụ, liền phát giác được ngoài cửa lại người đến. Bẩm báo tộc trưởng, huyện nha ngoài có người cầu kiến, đây là tín vật của hắn. Chỉ gặp một tên thẩm thị tộc nhân bước nhanh đi tới gian phòng bên trong, hơn nữa hướng trên bàn đưa một khối kỳ lạ ngọc bội. Có người cầu kiến. Thẩm Hướng Chỉ chậm rãi thả ra trong tay công văn, hơi nghi hoặc một chút nhỉ nó nói. Sau khi ánh mắt của hắn nhìn thấy bàn bên trên khối kia kỳ lạ ngọc bội phía sau, ôn nhuận trong mắt tức khắc bắn ra một vẻ sắc bén tinh quang. Sửng sốt mấy hơi sau đó, hắn mới trầm giọng phân phó nói, đem kia người mang đến phòng tiếp khách, ta sau đó liền đến. Vâng. Nhìn xem kia tên tộc nhân bóng lưng rời đi, Thẩm Hướng Chỉ trên mặt mới dần dần hiện ra một vẻ như nghĩ tới cái gì, kia ánh mắt bén nhọn cũng theo tộc nhân trên thân lần nữa đáp xuống bàn bên trên khối kia kỳ lạ ngọc bội phía trên. Kỳ thật khối ngọc bội này cũng không phải gì đó vật quý giá, chỉ là mặt trên có khắc một bức thần bí đồ án, mà này đồ án đại biểu lại là một cái to lớn thế lực. Hắc thị. Mặc dù trước mắt Thẩm Hướng Chỉ còn không rõ ràng lắm Hắc thị người bái phòng hắn là ra tại cái gì dạng mục đích, nhưng lại không thể không khiến hắn liên tưởng tới lần kia chặn giết sự tình, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Dù sao Hắc thị thực lực quá mức to lớn, chọn bện không phải hiện tại Thẩm gia có thể so sánh được, nếu như chặn giết Hắc thị tu sĩ sự tình thực bại lộ, vậy đối với gia tộc tới nói không thể nghi ngờ là một hồi tai họa thật lớn. Ngắn ngủi đếm hơi thở công phu, Thẩm Hướng Chỉ liền suy tư quá nhiều, càng là cẩn thận nhớ lại lần kia chặn giết trước sau hết thảy quá trình, tại xác định không có bất cứ vấn đề gì phía sau mới nhanh chóng bình tĩnh lại. Chỉ gặp ánh mắt của hắn lần nữa khôi phục trong ngày thường bình tĩnh, tiếp lấy vừa tỉ mỉ sửa sang lại một phen đạo bảo, cuối cùng mới là thu hồi bàn bên trên khối ngọc bội kia hướng về phòng tiếp khách đi đến. Chờ hắn tới đến phòng tiếp khách, xa xa liền nhìn thấy một tên thân khoác hắc bảo lão giả đang ngồi ở khách tọa phía trên. Mặc dù ngăn cách rất xa, hơn nữa trên người đối phương cũng không có toát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được đối phương đồng dạng cũng là một vị trúc cơ tu sĩ, chỉ là cụ thể tu vi hắn liền nhìn không thấu. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 84, mở lại Hắc thị đạo hữu lợi lâu. Thẩm Hướng Chỉ bước nhanh tới đến bên trong phòng tiếp khách, hướng lấy lão giả chắp tay nói. Mà bên này, lão giả cũng lập tức từ trên ghế đứng người lên, ý cười đầy mặt đáp lên nói, "Lão hủ Mạc Văn Thông, gặp qua Thẩm đạo hữu." Song phương gặp mặt một cái mắt, liền đều đã bắt đầu đánh giá đối phương, mà lẫn nhau tâm bên trong càng là đều đánh lấy riêng phần mình bản tính. Lão giả đến phía trước hiển nhiên đã nắm giữ một chút tin tức, sở dĩ đi lên liền trực tiếp xưng hô Thẩm Hướng Chỉ vì Thẩm đạo hữu. Mạc đạo hữu, mời ngồi vào. Chỉ gặp Thẩm Hướng Chỉ duỗi ra tay phải làm ra một cái mời động tác, sau đó chính hắn cũng đi lên chủ vị. Mà chờ đối phương nhập tọa về sau, hắn lại lập tức phân phó tả hữu người hầu dâng trà. Đạo hữu khách khí. Mạc Văn Thông đội vàng lần nữa chắp tay nói. Trà qua ba lần, Thẩm Hướng Chỉ ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đối phương, khai môn kiến sân hỏi, không biết Mạc đạo hữu lần này đến đây cần làm chuyện gì? Ha ha, lần này lão hủ là đại biểu Hắc thị phương diện mà đến, muốn cùng Thẩm đạo hữu thương lượng một ít chuyện. Mắt thấy đối phương đã trực tiếp đem lời đều làm rõ, Mạc Văn Thông tự nhiên cũng liền không che giấu. Bên này, Thẩm Hướng Chỉ hưu hưu điểm một chút đầu, lại do hỏi, không biết đạo hưu muốn cùng tại hạ thương lượng thứ gì. Đạo hưu hẳn phải biết, lúc trước Sa Du trong huyện thành liền tồn tại một cái ta hắc thị cứ điểm. Chỉ là đến sau Sa Du huyện lọt vào Sa trùng tập kích, thậm chí liền ngay cả tòa huyện thành đều biến thành phế tích, nơi đây cứ điểm tự nhiên cũng bị phá hủy. Nói đến đây, Mạc Văn Thông không khỏi dừng lại một chút, mắt nhìn người phía trước phía sau mới tiếp tục nói, nơi đây bên trong cứ điểm hắc thị người trước tiên lựa chọn rút lui khỏi, chỉ là tại rút lui quá trình bên trong nhưng toàn quân bị diệt. Thủ vị phía trên, Thẩm Hướng Chỉ mặt bình tĩnh, chờ đối phương sau khi nói xong mới rất là cảm khái chậm rãi mở miệng nói, thế mà còn có chuyện như vậy. Bất quá khi đó tiến công huyện thành Sa Trùng Triều quy mô sát thực khủng bố, liền ngay cả bị huyện đời trước huyện lệnh Lâm đạo hữu đều bất hạnh vẫn lạc hắn bên trong. Còn lại luyện khí tu sĩ càng là tử thương vô số. Đến sau tại hạ cùng với Huyền Linh môn hai vị đạo hữu càng là phí cực đại công phu mới đưa nơi đây Sa Trùng chém giết sạch sẽ, có chừng năm đầu nhị giai Sa Trùng. Lời nói này không thể nghi ngờ nói rất rõ ràng, liền ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều vẫn lạc tại Sa Trùng bạo loạn bên trong, lại huống chi mấy tên luyện khí tu sĩ đâu. Cái này lão hủ tự nhiên là rõ ràng. Chỉ gặp Mạc Văn Thông theo bản năng khẽ bước cằm, lập tức lại ý cười đầy mặt nhìn nói với Thẩm Hướng Chỉ, hơn nữa lão hủ lần này đến đây cũng không phải là điều tra nguyên do trong đó, mà là muốn cùng đạo hữu thương nghị một lần nữa ở chỗ này mở hắc thị cứ điểm sự tình. Một lần nữa mở hắc thị cứ điểm? Thẩm Hướng Chỉ lông mày không khỏi vẩy một cái, thanh âm trầm thấp hỏi ngược lại. Đúng là như thế, tại sao Du huyện một lần nữa mở mới cứ điểm, đem nơi đây một lần nữa đặt vào ta hắc thị toàn bộ giao dịch võng lạc bên trong? Chỉ gặp Mạc Văn Thông lần nữa bước cằm nói. Bên này, Thẩm Hướng Chỉ cũng đã cúi đầu rơi vào trầm tư, tựa hồ đối với đối phương đề nghị này còn có điều lo lắng. Kỳ thật đối với Sa Du huyện phía trong đại bộ phận gia tộc và tu sĩ tới nói, Hắc thị là bọn hắn có thể cùng ngoại giới trao đổi tư nguyên một cái tốt nhất đường tắt. Bởi vì Sa Du huyện địa lý vị trí nguyên nhân, trên cơ bản không có ngoại giới tu sĩ cùng thế lực nguyện ý tới nơi này, đủ loại tư nguyên ở giữa trao đổi cũng đều vẹn vẹn cực hạn tại bản huyện hoặc là xung quanh 2-3 cái huyện thành. Kể từ đó, bản thổ tu sĩ muốn thu hoạch một chút đặc thù tư nguyên chính là khó như lên trời. Bởi vậy Hắc thị liền tỏ ra cực kỳ trọng yếu, hắn dựa vào phía sau to lớn thế lực tại toàn bộ tu tiên giới bên trong đều thành lập một trường to lớn giao dịch qua mạng đường, có thể bằng vào tự thân cửa ngõ đem đủ loại tư nguyên nhanh chóng lưu chuyển. Liên giống với lúc trước Thẩm Hướng chỉ muốn xuất thủ nhị giai linh dược cùng với thu mua trúc cơ công pháp và trúc cơ linh vật, nếu như không có Hắc thị tồn tại, đây đối với khi đó vẫn chỉ là luyện khí gia tộc Thẩm gia tới nói sẽ cực kỳ khó khăn. Bất quá trước khác nay khác, giờ đây Thẩm Hướng chỉ xem như Sa Du huyện lệnh, yêu cầu cân nhắc phương diện liền lại cùng lúc trước bất đồng. Đầu tiên, Hắc thị xuất hiện khẳng định sẽ đoạt đi một bộ phận phường thị sinh ý, như những cái kia không thấy được ánh sáng sinh ý đều biết tiến vào Hắc thị bên trong giao dịch. Tiếp theo, ở vào huyện thành bên trong Hắc thị càng là giống như quốc trung chi quốc, cho dù là hắn xem như huyện lệnh cũng vô pháp chen chân hắn bên trong phụ trách, đây đối với hắn đối cả huyện thành trưởng không hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Tại Thẩm Hướng chỉ cúi đầu suy tư thời khắc, một bên Mạc Văn Thông lại là vân đạm phong khinh bưng lên kia trên bàn trà chén trà, tinh tế nhấp một miếng, nhìn qua không lo lắng chút nào kết quả. Dù sao hắn là đại biểu Hắc thị mà đến, tại loại này tiểu địa phương lại có ai dám đắc tội bọn hắn Hắc thị. Hồi lâu sau, Thẩm Hướng chỉ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía người phía trước, trầm giọng hỏi, không biết đạo hữu chuẩn bị làm sao mở. Ha ha, nơi này là một chút mở Hắc thị cụ thể quy tắc chi tiết, còn mời đạo hữu xem qua. Nói xong, Mạc Văn Thông liền theo tay áo bên trong lấy ra nhất đạo ngọc giản, đem hắn đưa cho Thẩm Hướng chỉ, tiếp tục mở miệng nói, dựa theo thông lệ, nơi đây chợ giao dịch tất cả chúng ta tự hành kiến tạo. Hắc thị bên trong hết thảy sự vụ cũng là do chúng ta tự hành phụ trách, đạo hưu cùng với trong huyện thành phía chính phủ thế lực không được đúng tay ta Hắc thị sinh ý. Mà xem như hồi báo, chúng ta sẽ đem nơi đây Hắc thị hàng năm ít lợi ba thành giao nhanh nhanh đạo hưu. Nghe vậy, Thẩm Hướng chỉ hưu hưu điểm một chút đầu, sau đó liền lại đem thần thức dò vào đến cái kia đạo trong ngọc giản, đem bên trong chi tiết tra xét một lượt. Dựa theo phần này quy tắc chi tiết nói, hắn xem như phía chính phủ thế lực không chỉ không cần đúng tay liên quan tới Hắc thị bất cứ chuyện gì, hơn nữa hàng năm có thể thu hoạch được Hắc thị ba thành tiền thưởng, cùng với cộng thêm một khoản cố định không ít thu nhập. Mà lấy Hắc thị kiếm tiền năng lực đến xem, ba thành tiền thưởng liền đem là một khoản tiền lớn, bất quá này ba thành tiền thưởng tự nhiên không có khả năng đều thuộc sở hữu của hắn, tối thiểu muốn xuất ra hai thành tiền thưởng nộp lên cấp Huyền Linh môn. Dù sao hắn còn đảm nhiệm lấy Huyền Linh môn khách khanh trưởng lão, hơn nữa đối phương nếu đã biết lựa chọn tìm tới cửa, hiển nhiên cũng là cùng Huyền Linh môn thương lượng qua. Việc này vậy liền y theo đạo hữu nói đi. Đi qua một phen suy tư sau đó, Thẩm Hướng chỉ mới đáp ứng xuống, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Văn Thông. Nghe vậy, Mạc Văn Thông cũng lập tức cười nói, như vậy rất tốt, đã như vậy lão hủ liền cáo từ. Chuyện kế tiếp nghi còn cần đạo hữu nhiều giúp đỡ lấy một chút. Kia là tự nhiên, đạo hữu đi thong thả. Chờ Mạc Văn Thông rời đi về sau, Thẩm Hướng chỉ mới chậm rãi ngồi xuống, ngắm nhìn trong tay khối ngọc bội kia lần nữa rơi vào trong trầm tư. Theo vừa rồi cùng đối phương nói chuyện toàn bộ quá trình đến xem, Hắc thị bên kia đối với lúc trước Sa Du huyện Hắc thị người toàn quân bị diệt sự tình tựa hồ cũng không phải là quá quan tâm, mà điều này cũng làm cho hắn yên tâm chút. Đến mức ứng thuận đối phương một lần nữa mở Hắc thị sự tình, nói tóm lại vẫn là lợi nhiều hơn hại, dù sao tiếp xuống gia tộc phát triển là không thể rời đi muốn cùng Hắc thị liên hệ. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 85, luyện khí 12 tầng xuân nhập thu đến, hạ qua đông đến, trong nháy mắt chính là 3 năm thời gian như nước chảy cực nhanh. Tại 3 năm này bên trong, toàn bộ Sa Du huyện cùng với xung quanh các huyện thế cục coi như so sánh an ổn, Huyền Linh môn, Lưu gia cùng với Cuồng Sa phái ba nhà trúc cơ thế lực cũng đều không hẹn mà cùng tận lực duy trì lấy mặt ngoài hòa bình. Mà này ngắn ngủi hòa bình đối với vừa mới trải qua sa trùng bạo loạn Sa Du huyện từng cái gia tộc tới nói, đều là cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là đối với thừa dịp sa trùng bạo loạn mới tấn thăng trúc cơ gia tộc Thẩm gia tới nói càng là một đoạn góp nhặt thực lực hoàng kim thời gian. Đi qua 3 năm khôi phục nguyên khí, Thẩm gia đã hoàn toàn tiêu hóa sa trùng bạo loạn bên trong thu hoạch được các hạng thu hoạch, hơn nữa lấy huyện thành cùng Bích Vân Sơn vì hai cái trung tâm, đem Sa Du huyện chủ phú nhất địa bàn đều một mực trưởng khống trong tay. 3 năm này, gia tộc tổng cộng kiểm chắc ra 23 tên nắm giữ linh căn thế tục phàm nhân, hắn bên trong bản tộc phàm nhân 16 người. Dư lại 7 người đều là theo những cái kia di chuyển tới trong phạm nhân phát hiện. Ngoài ra, gia tộc trước mắt tuyển nhận khách khanh tổng cộng có 25 người, hắn bên trong có 5 người đã ở rể đến ta Thẩm thị môn hạ. Dục Tú đài bên trên một gian trong phòng nghị sự, chủ quản công việc vật tam trưởng lão Thẩm Hướng Sơ ngay tại hướng tộc trưởng Thẩm Hướng chỉ báo cáo 3 năm này một chút tình huống. Trước mắt gia tộc bên trong luyện khí hậu kỳ tu sĩ có mấy người rồi. Tại nghe xong người phía trước báo cáo phía sau, Thẩm Hướng chỉ trầm ngâm một lát, bất ngờ liền mở miệng nói: "Hiện tại gia tộc bên trong tổng cộng có 24 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hắn bên trong bản tộc tu sĩ có 10 người, khách khanh tu sĩ 14 người." Đối diện hỏi thăm, Thẩm Hướng Sơ hưu hưu suy tư một chút, hồi đáp. Nghe vậy, Thẩm Hướng chỉ chậm rãi điểm một chút đầu, lại lập tức hỏi, trước mắt gia tộc chỉnh thể tài chính tình huống làm sao? Lúc trước gia tộc phát triển kia mấy hạng mục sản nghiệp đều như thế nào? Sản nghiệp phương diện, trước mắt gia tộc tổng cộng có 2 tòa nhất giai thượng phẩm linh sơn, linh điển trung hơn 50 mẫu, tang điển hơn 20 mẫu, linh dược viên hơn 10 mẫu, một đầu bạch thổ tinh quái mạch. Dựa vào gia tộc phía trong những ngày sản nghiệp, trong huyện thành lương thực cửa hàng hàng năm có 1500 khối tạ hữu chỉ toàn ích lợi. Đan đường cũng có được đến gần 1000 chỉ toàn ích lợi, ngoài ra còn có chế tác pháp y thu nhập cũng có 500 khối tài hữu. Lại nói trong huyện thành quán rượu cùng với cùng Huyền Linh môn hợp mở bán đấu giá, hàng năm cũng có gần 5000 linh thạch thu nhập. Trừ đó ra, còn có huyện thành cửa hàng tiền thuê, huyện thành phường thị chia hoa hồng cùng với Hắc thị tiền thưởng. Một bên khác, tại một chỗ vắng vẻ trong mật thất, một tên toàn thân bao phủ tại kim hồng sắc quang mang bên trong nam tử trẻ tuổi đang lặng lặng xếp bằng ở bồ đoàn phía trên, mà ở trước mặt của hắn còn nổi trôi một cái sáng chói trùng sáng. Chỉ gặp cái kia đạo trùng sáng ở giữa không trung không ngừng run rẩy kịch liệt, tựa hồ là muốn tránh thoát nam tử linh lực trói buộc. Gặp tình hình này, nam tử lập tức bóp ra từng đạo pháp quyết, mấy đạo bàng bạc linh lực màu xanh lục trong nháy mắt từ trong tay của hắn bắn ra, hóa thành từng đạo phù văn thần bí rơi vào đến chấn động trùng sáng bên trong. Theo kia từng nét đùa chú tiến vào trùng sáng bên trong, hậu giả tức khắc liền phát ra nhất đạo càng thêm sáng chói quang mang chói mắt, đồng thời rung động càng thêm kịch liệt, phảng phất sắp liền muốn thoát khốn mà ra. Từng đạo cuồng bạo linh lực không ngừng theo trùng sáng bên trong bắn ra bốn phía mà ra, hình thành linh lực ba động như cuồng phong tại trong mật thất tàn phá bừa bãi quét sạch. Cùng lúc đó, nam tử trên trán cũng bắt đầu thấm ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, chỗ cổ càng là đã bạo khởi vài gốc có thể thấy rõ ràng gân xanh, gương mặt đỏ bừng không nhịn được run rẩy, tựa hồ cũng ngay tại thừa nhận to lớn áp lực. Mau! Bất ngờ, hắn hét lớn một tiếng, ngay sau đó ngay lập tức vạch phá thủ trưởng, dùng chảy ra tới đỏ tươi huyết dịch nhanh chóng ở giữa không trung kết thành nhất đạo thần bí pháp ấn, chậm rãi hướng về kia đoàn trùng sáng tới gần. Chỉ gặp này đạo huyết sắc pháp ấn chậm chậm xuyên thấu đoàn kia trùng sáng, phát ra mạnh đại lực lượng lập tức liền đem nó chấn áp, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng thu nhập trùng sáng bên trong. Theo này đạo huyết sắc pháp ấn bị trùng sáng toàn bộ thu nhận, nguyên bản trướng mắt trùng sáng cũng dần dần ảm đạm xuống, rốt cục lộ ra hắn lúc đầu mặt mũi. Nguyên lai này trùng sáng bên trong bao khỏa lại là một khối đứt gãy đao nhận, hơn nữa theo hắn phát ra cường đại linh lực ba động không khó coi ra, này khối đao nhận phẩm giai đã đạt đến nhị giai linh khí cấp độ. Rốt cục thành công. Lúc này, bộ đoàn bên trên nam tử cũng chậm rãi mở ra đóng chặt hai con mắt, nương theo lấy hắn nhiếp ra nhất đạo sắc bén linh lực, đồng bình ở giữa không trung khối kia đao nhận lập tức về tới trong tay của hắn. Ngắm nhìn rơi vào trong tay này khối tản ra sắc bén hàn quang đao nhận, trên mặt của hắn cũng lập tức nổi lên một vệt nhàn nhạt cười lạnh. Cái này nam tử trẻ tuổi không phải người khác, chính là đã dốc lòng tu luyện 3 năm lâu dài Thẩm Chi Thụy. Kể từ ngày đó cùng Thẩm Hướng Chỉ trò chuyện sau đó, hắn liền biết rõ 3 năm sau sẽ có chuyện lớn muốn phát sinh, sở dĩ hắn 3 năm này một mực tại dốc lòng tu luyện, dùng hết khả năng chính để bạt thực lực. Đi qua 3 năm khổ tu, hắn lúc này đã thành công đem ngày đó vô danh công pháp tu luyện đến luyện khí 12 tầng cảnh giới, vô luận là thể nội linh lực vẫn là nhục thân đều đã tu luyện đến luyện khí kỳ tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn. Bất quá chân chính để hắn phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa như là, hắn tại luyện khí kỳ liền sinh ra có thể ngoại phóng thần thức. Mọi người đều biết, luyện khí kỳ tu sĩ chỉ có đi đến luyện khí hậu kỳ về sau mới có thể đản sinh ra một vệt yếu ớt thần thức, nhưng là này bôi thần thức 10 phần yếu ớt, không thể thoát ly tu sĩ thân thể. Mà nghĩ đến nắm giữ thần thức ngoại phóng năng lực, liền tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới trúc cơ kỳ cảnh giới mới được. Bởi vì tu sĩ tại trúc cơ sau đó, thần hồn lực lượng sẽ có được đại phúc đề bạt, từ đó liền có thể bảo đảm thần thức ngoại phóng mà không bị tổn thương. Bằng vào thần thức ngoại phóng năng lực, trúc cơ tu sĩ không chỉ nắm giữ so luyện khí tu sĩ càng thêm cảm giác bén nhạy, đồng thời còn có thể dùng thần thức tới khống chế linh khí, từ đó thi triển ra càng cường đại hơn linh thuật công kích. Giờ đây Thẩm Chi Thụy mặc dù vẫn còn luyện khí kỳ cảnh giới, nhưng là bởi vì hắn tu luyện vô danh công pháp cực kỳ đặc thù, có thể hắn thần hồn lực lượng so tầm thường luyện khí đại viên mãn tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Cái này để hắn tại luyện khí kỳ liền nắm giữ thần thức ngoại phóng năng lực. Đương nhiên, so với chân chính trúc cơ tu sĩ, Thẩm Chi Thụy đủ khả năng ngoại phóng thần thức nhỏ yếu hơn quá nhiều. Trúc cơ tu sĩ nhất niệm liền có thể cảm nhận xung quanh mấy trượng lấy phía trong động tĩnh, mà thần trí của hắn vẹn vẹn chỉ có thể hướng ra phía ngoài dọc theo một thước khoảng cách. Bất quá dù vậy, điều này cũng làm cho cảm giác của hắn càng thêm nhạy cảm, cùng giai đối thủ giao chiến thời điểm cũng có thể nắm giữ chiến trường chủ động. Quan trọng nhất là, nay vẹn vẹn chỉ có thể ngoại phóng một thước thần thức, để hắn nắm giữ có thể luyện hóa linh khí cơ hội. Mà Thẩm Chi Thụy cũng xác thực bằng vào một màn kia ngoại phóng thần thức thành công đem một khối linh khí mảnh vỡ cấp luyện hóa thành công. Đến mức khối kia linh khí mảnh vỡ nhưng là Thẩm Hướng Chỉ giao cho hắn, là một kiện linh khí đứt gãy mảnh vỡ. Phẩm giai miễn cưỡng duy trì nhị giai hạ phẩm. Vì luyện hóa này khối linh khí mạnh mẽ, hắn hoa thời gian hơn một năm, cuối cùng càng là dựa vào huyết luyện chi pháp mới đem thành công luyện hóa. Giờ đây này khối linh khí mạnh mẽ cũng coi là Thẩm Chi Thụy ngày sau trọng yếu nhất đòn sát thủ. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 86, uy hiếp Thanh Hà huyện, Khê Linh Sơn, huyện Linh Môn. Lúc này ở sơn thượng một chỗ huy hoàng đại điện bên trong, một vị râu tóc bạc trắng uy nghiêm lão giả chính ngồi ngay ngắn tại thủ vị phía trên, mà tại hắn hai bên chính là phân biệt ngồi Tô Tinh Thạch cùng Địch Dương Vũ hai người. Trưởng môn sư minh, là Tử Vân phái Trinh Triệu lệnh xuống tới sao? Nhìn xem trên thủ vị mặt âm trầm uy nghiêm lão giả, bên cạnh Tô Tinh Thạch đội vàng mở miệng hỏi. Nghe vậy, ánh mắt của lão giả liền lập tức tìm đến phía bên cạnh hai người, sau đó lại chậm rãi theo tay áo bên trong lấy ra nhất đạo ngọc giản. Đây là Tử Vân phái vừa mới đưa tới Trinh Triệu lệnh, các ngươi xem một chút đi. Hắn thở dài một tiếng nói, đem ngọc giản đưa cho Tô Tinh Thạch hai người. Tử Vân phái yêu cầu ta Huyền Linh môn lập tức phái ra 3 tên trúc cơ tu sĩ cùng 300 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng trong 2 tháng chạy tới Tử Nguyên thành nghe lệnh. Vị này một bộ màu xanh thâm thẳm trường bảo lão giả tên là Trần Huyền Đường, là đương nhiệm Huyền Linh môn trưởng môn, một thân tu vi đã đi đến trúc cơ trung kỳ, là xung quanh 3 cái trúc cơ trong thế lực tu vi cao nhất người. Mà tại hắn đảm nhiệm Huyền Linh môn trưởng môn này hơn 100 năm thời gian bên trong, bằng vào một thân thực lực cường đại cùng hơn người tâm trí thủ đoạn, có thể Huyền Linh môn thực lực đạt được đại phúc đề bạt, nhảy một cái trở thành 3 nhà bên trong cường đại nhất, dồn ép Lưu gia cùng Cổng Sa phái 2 nhà không thể không liên thủ đối kháng. Bất quá kể từ xem như phiến khu vực này chi phối Tử Vân phái bất ngờ bắt đầu phạm vi lớn siêu cao thuế nặng sau đó, hết thảy cũng bắt đầu biến được không giống nhau, tựa hồ Huyền Linh môn thực lực đang bị một chút xíu suy yếu. Đầu tiên là Lưu gia bị gom góp Tử Vân phái sở hạ thông suốt trưng thu nhiệm vụ, không ngại bước lên cùng Huyền Linh môn khai chiến phong hiểm tranh đoạt Sa Du huyện thành nội phủ khố bên trong chỗ cất giữ số lớn thuế ruộng. Bởi vì mất đi Sa Du huyện cả một cái huyện thuế má, Huyền Linh môn không thể không gia tăng đối giới trướng gia tộc phụ thuộc bóc lột, đồng thời phái ra tu sĩ tiến vào thạch ấp huyện cảnh nội cướp bóc Lưu gia gia tộc phụ thuộc. Lúc này mới miễn cưỡng một lần nữa lại gom góp Tử Vân phái trưng thu nhiệm vụ. Nhưng mà không đợi Huyền Linh môn buông lòng một hơi, một hồi xưa nay chưa từng có sa trùng bạo loạn liền lấy tốc độ cực nhanh quét sạch hết thảy tới gần Tuyệt Linh Sa Hải khu vực, hắn bên trong liền bao gồm Huyền Linh môn dưới trướng Thanh Hà cùng Sa Du hai huyện khu vực. Hơn nữa thân vị Huyền Linh môn trúc cơ kỳ trưởng lão Lâm Chính Thịnh còn vẫn lạc tại trận này sa trùng bạo loạn bên trong. Một vị trúc cơ tu sĩ vẫn lạc cộng thêm một cái huyện thành luân hãm, đây đối với Huyền Linh môn tới nói không thể nghi ngờ thử một lần tổn thất thật lớn. Mặc dù cuối cùng Huyền Linh môn thành công thu phục Sa Du huyện, hơn nữa dưới trướng Thẩm gia cũng sinh ra một vị mới trúc cơ tu sĩ, nhưng là Huyền Linh môn chỉnh thể thực lực lại là đã không lớn bằng lúc trước. Tại Tô Tinh Thạch cùng Địch Dương Vũ hai người xem hết cái kia đạo trình triệu lệnh về sau, song phương trong mắt đều hiện lên ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Trường môn sư minh, Tử Vân phái lần này hoàn toàn là muốn ta tông môn tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng mới bằng lòng nghỉ. Tô Tinh Thạch nắm trong tay trình triệu lệnh thần sắc bi phẫn nói. Đối diện chính mình sư đệ phàn nàn, Trần Huyền Thương như trước mặt âm trầm, cũng không có lập tức liền mở miệng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, lần này Tử Vân phái chiêu mộ chính là muốn dưới trướng phụ thuộc thế lực dốc toàn bộ lực lượng, một khi có thế lực dám ngỗ nghịch hành sự, trong khoảnh khắc liền sẽ có tai họa ngập đầu. Mà lấy Tử Vân phái mấy ngàn năm qua tích góp lại tới như thế, toàn bộ động đổi quận cũng không có bất kỳ một thế lực nào dám chống lại. Sư tôn, ngươi tính làm cái gì? Lúc này, một mực trầm mặc không nói Địch Dương Vũ cũng không nhịn được mở miệng. Tại chính mình ái đồ hỏi thăm phía dưới, Trần Huyền Thương mới nhìn hướng bên cạnh hai người, chậm rãi trầm giọng nói, Tử Vân phái trinh triệu lệnh đã viết rất rõ ràng, lấy nhiều năm qua bá đạo uy thế là không cho phép chúng ta những này phụ thuộc thế lực có kẻ mặc cả, bởi vậy vì để tránh cho cấp tông môn mang đến mầm thai bạn, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo. Lần này liền có lão phu cùng Tô sư đệ cùng với Thẩm gia vị tộc trưởng kia chỉ huy 300 luyện khí hậu kỳ tu sĩ chạy tới Tử Nguyên Hành, Vũ Nhi ngươi lưu tại trong tông môn, thay thế vi sư chủ trì tông môn đại cục. Nghe vậy, Tô Tinh Thạch liễu liễu điểm một chút đầu, mà một bên Địch Dương Vũ lại là đội và nói, sư tôn ngài tọa trấn tông môn, là tông môn định hải thần châm, lần này chiêu mộ vẫn là do đệ tử thay đi tới. Ha ha, Vũ Nhi ngươi có lòng này như vậy đủ rồi, chỉ là lần này thanh trừ hắc thủy đầm lầy nguy hiểm cực lớn, ai cũng không biết có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài. Chỉ gặp Trần Huyền Thương chậm rãi bước bước chính mình râu bạc trắng, nhìn lấy trước mắt ái đồ lộ ra một vẻ vui mừng. Huống hồ vi sư thân vì Huyền Linh môn trưởng môn, Tử Vân phái đã trực tiếp điểm tên phải vi sư dẫn đội đi đến. Cái này, Địch Dương Vũ tức khắc cá khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bên này, Trần Huyền Thương tại trấn an hết ái đồ phía sau lại tiếp tục phân phó nói, lập tức an bài xong xuôi, tuyển ra một khối tuổi già luyện khí hậu kỳ đệ tử, đồng thời hướng dưới trướng gia tộc phụ thuộc cấp cho đứng đầu nghiêm trinh triệu lệnh, để mỗi cái nhà tộc trưởng chỉ huy bản tộc luyện khí hậu kỳ tu sĩ chạy đến tông môn. Nói đến đây, hắn sơ sơ dừng lại một chút, ánh mắt lại tìm đến phía Tô Tinh Thạch dò hỏi. Cái kia Thẩm gia tình huống bây giờ như thế nào? Hồi bẩm trưởng môn sư minh, giờ đây này Thẩm gia xem như đã triệt để nắm trong tay Sa Du huyện hạch tâm khu vực, không chỉ đem huyện thành quản lý sinh động, liền ngay cả Sa Du huyện phía trong những cái kia luyện khí tiểu gia tộc cũng đều đã lấy Thẩm gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đối diện người phía trước hỏi thăm, Tô Tinh Thạch có chút sầu lo nói. Như vậy nhìn lại, nay Thẩm gia ngược lại còn có chút thủ đoạn, lão phu đúng lúc muốn gặp vị này Thẩm gia tộc trưởng. Nghe vậy, Trần Huyền Thương như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Lúc này, Địch Dương Vũ lại là lập tức mở miệng nói, sư tôn, theo tông môn đệ tử dò la đến tin tức, Thẩm gia đang lấy tốc độ cực nhanh khuyết trương trương gia tộc sản nghiệp, hơn nữa trắng trợn tuyển nhận tán tu khách hành, đó có thể thấy được hắn toan tính không nhỏ. Hơn nữa nghe nói Thẩm gia con cháu đời sau bên trong ra một cái nhân vật thiên tài, không đủ 20 tuổi liền có thể đã đạt đến luyện khí 9 tầng, thậm chí là chém giết qua Lưu gia đồng giai tu sĩ, có thể là Thẩm gia bồi dưỡng kế tiếp trúc cơ tu sĩ. Lời vừa nói ra, Trần Huyền Thương nguyên bản bình tĩnh ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, hình như có một cỗ nhàn nhạt sát ý lạnh như băng toát ra đến. Thấy cảnh này, Tô Tinh Thạch cùng Địch Dương Vũ hai người nhìn nhau. Hiển nhiên song phương đều rõ ràng người phía trước ý nghĩ trong lòng. Đối với giờ đây tông môn mà nói, hiện tại sở dĩ có thể khoan nhượng bên dưới Thẩm gia cái này đặc thù gia tộc tồn tại. Một mặt là bởi vì Tử Vân phái chiêu mộ sắp đến, tông môn yêu cầu Thẩm gia vị kia trúc cơ kỳ tộc trưởng vì tông môn hiệu lực, một phương diện khác nhưng là hy vọng Thẩm gia có thể tại Sa Du huyện giúp tông môn chế ước Lưu gia cùng Sa phái hai nhà thế lực xâm lấn. Dạng này khoan nhượng nói thật bất quá là không thể làm gì phía sau thỏa hiệp, nếu có cái khác lựa chọn, tông môn như thế nào lại nguyện ý để một cái đã từng gia tộc phụ thuộc chiếm cứ tông môn một huyện chi địa. Nhưng là đối với tông môn mà nói, dạng này khoan nhượng cũng là hữu hạn độ, đó chính là Thẩm gia hiện tại có thể nắm giữ trúc cơ tu sĩ, nhưng là tuyệt đối không thể thành lập hoàn chỉnh trúc cơ truyền thừa. Nói cách khác, tông môn có thể khoan nhượng Thẩm gia xuất hiện một cái trúc cơ tu sĩ, nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba trúc cơ tu sĩ. Chỉ có một cái trúc cơ tu sĩ Thẩm gia đối với tông môn là không tạo thành uy hiếp, đợi đến vị kia trúc cơ tu sĩ sau khi ngã xuống, Thẩm gia như trước bất quá là tông môn dưới quyền một gia tộc phụ thuộc mà thôi. Nhưng mà một khi hắn có thể liên tiếp bồi dưỡng được trúc cơ tu sĩ về sau, vậy đối với tông môn tới nói liền là to lớn uy hiếp. Nhìn lại lão phu lần này muốn đích thân đi một chuyến Sa Du huyện. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 87, từng bước ép sát tại Thanh Hà huyện cùng Sa Du huyện chỗ giao giới giữa không trung, một vị thân khoác đạo bào lão giả ngay tại ngự kiếm phi hành. Chỉ gặp hắn bình ổn đạp tại một thanh đảo một kiếm phía trên, ánh mắt bén nhọn xuyên thấu qua tầng mây không ngừng đánh giá Sa Du huyện phía trong tình huống. Đi qua hơn 3 năm khôi phục nguyên khí, lúc này Sa Du huyện phía trong từng cái gia tộc đều khôi phục trong ngày thường sinh hoạt. Giang khắp nơi thương đạo phía trên, từng nhóm đội xe chậm rãi tiến tới, mỗi cỗ xe ngựa mặt trên đều đổ đầy đủ loại màu sắc hình dạng hàng hóa, đang theo lấy Sa Du huyện thành phương hướng tiến tới. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài Huyền Linh Hà theo Thanh Hà huyện phía trong lưu ra, tại trải qua Sa Du huyện thành về sau lại tới nhuần mảng lớn khu vực, trên mặt sông chảy lấy vô số tất cả lớn nhỏ đội thuyền. Trong nháy mắt, lão giả liền tới đến một tòa tú lệ linh sơn phía trước, ánh mắt lần nữa xuyên thấu qua tầng mây dày đặc bắt đầu đánh giá. Thổ hoàng sắc đại trận màn sáng tại linh sơn trên không như ẩn như hiện, xuyên thấu qua màn sáng có thể nhìn thấy linh sơn bên trên ngay tại cẩn cụ canh tác tu sĩ. Cùng lúc đó, Bích Vân Sơn bên trên một chỗ trong động phủ, đang lúc bế quan tu luyện Thẩm Hướng Chỉ lại là bất ngờ mở ra đóng chặt hai con mắt, sau đó liền lập tức đứng dậy rời đi bế quan động phủ. Tới đến động phủ bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, cặp kia ánh mắt bén nhọn tựa hồ có thể xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, thấy rõ thật sâu chỗ cảnh tượng. Sau một khắc, Thẩm Hướng Chỉ liền hóa thành nhất đạo độn quang phóng lên tận trời, rất nhanh liền xuyên thấu hộ tộc đại trận màn sáng đi tới trong mây phía trên. Tại hạ gặp qua Trần trưởng môn. Chỉ gặp, hắn đi tới Trần Huyền Thương trước mặt, hiu hiu chắp tay nói: "Thẩm đạo hữu khách khí." Nghe vậy, Trần Huyền Thương không khỏi cười khoát tay áo, nói chuyện đồng thời đã tại lơ đãng đánh giá đối phương. Lấy tu vi của hắn cùng nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Thẩm Hướng Chỉ mặc dù tiến giai trúc cơ chi cảnh mới mấy năm lâu dài, nhưng là một thân khí tức cực kỳ hùng hồn, nghiêm chỉnh đã triệt để củng cố tu vi. Mà suy nghĩ thêm đến Thẩm gia chỉnh thể thực lực, cũng không khả năng thu hoạch được dùng đến nhanh chóng củng cố trúc cơ tu vi linh đan, sở dĩ nói người trước mắt hoàn toàn là dựa vào tự thân nội tình tới củng cố tu vi. Mọi người đều biết, tân tấn trúc cơ tu sĩ củng cố tu vi thời gian càng ngắn, hắn tự thân nội tình cùng với sau này tiềm lực cũng càng phát cường đại. Bất quá theo Trần Huyền Thương biết, Thẩm Hướng Chỉ này năm qua 70 mới may mắn tiến giai trúc cơ chi cảnh, hẳn là tiềm lực đều hao hết mới đúng. Một bên khác, Thẩm Hướng Chỉ cũng yên lặng quan sát vị này Huyền Linh môn trưởng môn, trong lòng cũng là không khỏi cảnh giác lên. Đối phương xem như ba nhà trúc cơ trong thế lực tu vi cao nhất người, một thân tu vi cùng thực lực cường đại là không người chất vấn. Huống hồ vị này trưởng môn quang huy sự tích hắn cũng là có nghe thấy, cơ hồ là lấy sức một mình, để Huyền Linh môn áp đảo còn lại hai nhà phía trên, ép tới Lưu gia cùng Cổ Sa phái không ngẩng đầu được lên. Cũng không biết hôm nay vị này trưởng môn giá Lâm Bích Vân Sơn là vì cái gì. Ngắn ngủi đếm hơi thở thời gian, song phương lại đều đã suy tính quá nhiều, thời gian phảng phất ngưng tụ đồng dạng. "Trưởng môn, mời vào núi một lần đi." Lúc này, Thẩm Hướng Chỉ trước tiên mở miệng nói. "Tốt." Trần Huyền Thương khẽ gật đầu, sau đó liền đi theo người phía trước xuyên qua hộ tộc đại trận hạ xuống dục tú đài phía trên, hướng về phòng tiếp khách đi đến. Tại hai người tới trong phòng tiếp khách về sau, lập tức liền có người hầu vì bọn hắn bưng lên linh trà cùng với linh quả. "Hàn xá đơn sơ, còn mời trưởng môn đạo hữu thứ lỗi." "Không ngại, không sao cả." Trần Huyền Thương khoát tay áo, nâng chung trà lên đĩa nhấp một miếng. Sau đó liền buông xuống trà đĩa nhìn về phía Thẩm Hướng Chỉ, giống như cười mà không phải cười nói, bổ tọa theo Thanh Hà huyện cùng nhau đi tới, phát hiện này Sa Du huyện tại đạo hữu quản lý bên dưới là ngay ngắn rõ ràng. Nghe vậy, Thẩm Hướng Chỉ lập tức nghe được người phía trước nói bóng gió, thế là hắn liền vội vàng cười chắp tay nói, này tự nhiên không thể rời đi trưởng môn lãnh đạo cùng tông môn ủng hộ, tại hạ bất quá là đã làm một ít đủ khả năng sự tình mà thôi. Đối với hắn lời nói này, Trần Huyền Thương chỉ là khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng không lại quá mức nghiêm túc. Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Thẩm gia cùng Huyền Linh môn ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Mà trải qua một phen thăm dò sau đó, Trần Huyền Thương cũng trực tiếp lựa chọn khai môn kiến sơn nhìn nói với Thẩm Hướng Chỉ, đạo hữu hẳn là nhớ kỹ bọn ta song phương cái ước định kia à? Tại hạ tự nhiên là nhớ kỹ. Bên này, Thẩm Hướng Chỉ hơi có vẻ bình tĩnh nói, kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn cũng đã đang đợi được Huyền Linh môn tin tức, chỉ là không có nghĩ đến sẽ là Huyền Linh môn trưởng môn tự mình đến đây. Đã như vậy, bổn tọa yêu cầu đạo hữu tại trong nửa tháng gom góp 100 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, sau đó đi theo bổn tọa cùng với tông môn tu sĩ, chung nhau chạy tới động đổi quận của thành. Ngắm nhìn mặt không thay đổi người phía trước, Trần Huyền Thương trầm giọng thuyết đạo. Nghe vậy, Thẩm Hướng Chỉ trên mặt rốt cục lóe lên một tia kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía đối phương dò hỏi, 100 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Đúng, lần này tông môn trung muốn phái ra 300 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cân nhắc đến Sa Du huyện vừa mới trải qua sa trùng bạo loạn, sở dĩ bổn tọa mới chỉ để các ngươi phái ra 100 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Trần Huyền Thương mặt đang tức giận lăng như nói, phản phất đã là cấp Sa Du huyện từng cái gia tộc lớn nhất ban ơn. Bên này, Thẩm Hướng Chỉ lại là không khỏi túi đầu trầm tư. Phải biết toàn bộ Sa Du huyện cũng bất quá hơn 100 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa hắn bên trong còn có một phần là hành tung phiêu hốt bất định tán tu. Dư lại kia bộ phận cũng đều là mỗi cái nhà cao tầng cùng với lực lượng tinh nhuệ, bọn hắn nơi nơi có thể quyết định một cái gia tộc vận mệnh cùng hương suy. Nếu như lập tức liền chiêu mộ 100 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ rời khỏi, đối với toàn bộ Sa Du huyện tu tiên giới tới nói đều là một hồi tai nạn. Mắt thấy Thẩm Hướng Chỉ chậm chạp không làm đáp lại, Trần Huyền Thương không thể không lần nữa ngự trọng tâm trường mở miệng nói, không chỉ có là Sa Du huyện, bên cạnh Thạch Đáp huyện cùng Hoang Khảm huyện đều mở rộng, gần như toàn bộ động đổi quận thế lực đều bị toàn bộ chiêu mộ hầu như không còn. Lần này đã không phải là chúng ta những thế lực này có thể lựa chọn. Tại hạ rõ ràng. Cuối cùng Thẩm Hướng Chỉ vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Như vậy rất tốt. Chỉ gặp Trần Huyền Thương mắt nhìn người phía trước, chậm rãi điểm một chút đầu. Bất ngờ hắn lại tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ý cười đầy mặt mà hỏi, bổ tọa nghe văn đạo hữu tôn nhi thiên tư hơn người, tuổi quá trẻ cũng đã tu luyện đến luyện khí 9 tầng, không biết đạo hữu có thể hay không để bổ tọa cũng mở mang kiến thức một chút. Lời vừa nói ra, Thẩm Hướng Chỉ tâm bên trong không khỏi run lên, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc mỉm cười đáp lại nói, trưởng môn nói đùa, đứa nhỏ này bất quá là tuổi nhỏ lúc ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, ngoài ý muốn phục dụng một khỏa bách niên chu quả mà thôi.
Ồ, lại còn có bực này kỳ ngộ. Chỉ gặp Trần Huyền Thương như có điều suy nghĩ điểm một chút đầu, lập tức còn nói thêm, như thế cơ duyên cũng không phải người bình thường có thể gặp phải, nhìn lại làm Tôn Hiển đúng vậy là có đại khí bằng người, đạo hữu sao lại không đem hắn gọi một lần. Cái này, đối mặt với đối phương từng bước ép sát, Thẩm Hướng Chỉ nhất thời cũng vô pháp lại thoái thác xuống dưới chỉ sẽ làm đối phương càng thêm hoài nghi. Đạo hữu chờ một lát. Nói xong, hắn cũng chỉ có thể vung ra nhất đạo truyền tin linh lực, để hắn lập tức bay hướng Thẩm Chi Thụy nơi ở. Cấp cái tam bách thủ đặt trước a. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 88, tự chui đầu vào lưới thời gian một chén trà công phu sau đó, một bộ thanh sam Thẩm Chi Thụy liền trầm ổn đi vào phòng tiếp khách bên trong. Bái kiến tổ phụ. Bái kiến tiền bối. Chỉ gặp, hắn đi thẳng tới Thẩm Hướng Chỉ cùng Trần Huyền Thương trước mặt, hướng lấy hai người phân biệt không người chắp tay hành lễ nói. Mà tại hắn tiến vào phòng tiếp khách một khắc này, một cỗ cường đại thần thức cũng đã đem hắn triệt để bao khỏa, đem trong đó trong ngoài bên ngoài đều lục soát một lượt. Lệnh tôn quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Trần Huyền Thương không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Chi Thụy, lập tức liền lại nhìn về phía bên cạnh Thẩm Hướng Chỉ cười nói. Nghe vậy, Thẩm Hướng Chỉ cũng là mỉm cười, liền vội vàng khoát tay nói, cái kia cũng so ra kém tông môn những cái kia tinh anh đệ tử. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng mắt nhìn bên cạnh Thẩm Chi Thụy, trên mặt như trước bảo trì kia bôi mỉm cười thản nhiên. Lúc này Thẩm Chi Thụy mặt ngoài toát ra tới khí tức loáng thoáng xen vào luyện khí tầng 8 cùng luyện khí 9 tầng ở giữa, cấp hai người cảm giác chính là vừa mới đột phá luyện khí 9 tầng còn không có triệt để củng cố tu vi dáng vẻ. Mà lấy hắn niên kỷ cùng với cộng thêm một lần hư cấu cơ duyên, giờ đây biểu hiện ra ngoài tu vi như vậy cũng là không tính quá mức kinh người. Dù sao tại Huyền Linh môn bên trong, 20 tuổi xuất đầu liền đột phá luyện khí 9 tầng đệ tử cũng không phải không có. Chỉ là những đệ tử này không có chỗ nào mà không phải là thiên tư hơn người thế hệ, hơn nữa đạt được Huyền Linh môn toàn lực bồi dưỡng, mới đạt tới thành tựu như vậy. So với bọn hắn, Thẩm Chi Thụy nhưng chỉ là một cái tầm thường gia tộc con cháu, liền ngay cả tộc phía trong trúc cơ tu sĩ cũng mới bất quá vừa mới xuất hiện. Bất quá một hồi bách niên chu quả hư cấu cơ duyên, thực cũng đã hắn giờ đây thành tựu biến được chẳng phải chói mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Huyền Thương lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Hướng Chỉ mở miệng nói, lệnh tôn tuổi còn trẻ cũng đã đột phá đến luyện khí 9 tầng, sau này muốn nếm thử trúc cơ cũng không phải là việc khó, không biết rõ đạo hữu có hay không để hắn bái nhập tông môn dự định. Lời vừa nói ra, Thẩm Hướng Chỉ cùng Thẩm Chi Thụy hai ông cháu cũng vì đó sửng sở, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ đến một màn như thế. Dù sao bọn hắn giữa song phương quan hệ lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, Thẩm Hướng Chỉ mặc dù trên danh nghĩa đảm nhiệm Huyền Linh môn khách khanh trưởng lão, nhưng là bọn hắn giữa song phương lệ thuộc quan hệ cũng không có như vậy minh xác, thậm chí sau này rất có thể còn biết tồn tại cạnh tranh quan hệ. Huống hồ Huyền Linh môn bản thân đối với thu đồ cũng có được chính mình nghiêm khắc quy định, trên cơ bản các đệ tử đều là tại tuổi nhỏ lúc liền bị thu nhập tông môn, từ nhỏ đã muốn bắt đầu bồi dưỡng bọn hắn đối với tông môn lòng trung thành. Mà Huyền Linh môn vì củng cố tự thân thống trị cân nhắc, mặc dù cũng lại tuyển nhận một chút gia tộc phụ thuộc xuất thân đệ tử, nhưng là những gia tộc này xuất thân đệ tử nơi nơi chỉ có thể trà trộn tại bên trong cấp dưới, trên cơ bản là vô pháp nắm giữ quá đại quyền lợi. Chỉ là giờ đây Thẩm Chi Thụy không chỉ có là gia tộc xuất thân, hơn nữa bản thân tu vi cũng đều đã đạt đến luyện khí 9 tầng, thân bên trên gia tộc cấn kỳ đã rất khó ma diệt, đối với Huyền Linh môn tới nói thu làm môn hạ thì có ích lợi gì? Đứa nhỏ này từ nhỏ đã ngang bướng, trong gia tộc đều đã quen thuộc, chỉ sợ là vô pháp thích ứng tông môn sinh hoạt. Thẩm Hướng Chỉ hình như có rất là bất đắc dĩ mở miệng nói. Nghe vậy, Trần Huyền Thương chỉ là chậm rãi điểm một chút đầu, sau đó kia ánh mắt bén nhọn lần nữa đáp xuống Thẩm Chi Thụy thân bên trên. Cứ việc người phía trước cũng không có đem tiếng làm rõ, nhưng là mở miệng bên trong ý cự tuyệt đã hết sức rõ ràng. Bùn tọa nghe tiểu hữu chiến lược không tụ, thậm chí đã từng chém giết qua lưu gia luyện khí đại viên mãn tu sĩ, lần này chiêu mộ tông môn thiếu khuyết chính là tiểu hữu như vậy thiếu niên anh kiệt, tiểu hữu lần này liền cùng ngươi tổ phụ cùng một chỗ đồng hành a. Trường môn không thể, những cái kia bất quá là giả dối không có thật khoa trương sự tình, đứa nhỏ này bất quá chỉ có một thân tu vi mà thôi, đấu pháp kinh nghiệm thưa thớt bình thường, tham dự lần này chiêu mộ quá mức nguy hiểm. Không đợi Thẩm Chi Thụy mở miệng, Thẩm Hướng Chỉ vội vàng nhìn về phía Trần Huyền Thương thuyết đạo. Đạo hữu lời ấy sai rồi, hung hiểm nơi nơi cũng nương theo lấy đại cơ duyên, huống hồ lấy lệnh tôn giờ đây tu vi, toan tính bất quá chỉ là trúc cơ mà thôi, nhưng là muốn thành công trúc cơ cần có cơ duyên cũng không nhỏ a. Chỉ gặp kia Trần Huyền Thương tiếp tục không nhanh không chậm thuyết đạo, nhưng là mở miệng bên trong lại không chút nào lui bước ý tứ, ngược lại bức bách chi ý càng thêm mãnh liệt. Ngay tại song phương tranh chấp thời khắc, xem như người trong cuộc Thẩm Chi Thụy lại là bất ngờ trầm giọng nói, "Vạn bối nguyện ý đi tới." Nghe lời này, Trần Huyền Thương cùng Thẩm Hướng Chỉ ánh mắt toàn bộ tìm đến phía hắn, người phía trước càng là trực tiếp cười tán dương, "Tiểu Hữu quả nhiên can đảm lắm." Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Hướng Chỉ cười nói, "Nhìn lại đạo hữu hay là thật không hiểu rõ lệnh tôn ý nghĩa a." Trưởng môn chê cười. Sự tình phát triển đến một bước này, Thẩm Hướng Chỉ cũng không thể cười khổ nói, "Đã như vậy, bổn tọa trước hết làm cáo tử, chiêu mộ sự tình còn muốn làm phiền đạo hữu năm chặt." Bên này, Trần Huyền Thương đã theo trên chỗ ngồi khởi thần, ý cười đầy mặt nhìn xem Thẩm Hướng Chỉ cùng Thẩm Chi Thụy hai ông cháu thuyết đạo. Tại hạ tiễn trưởng môn. Chờ đưa mắt nhìn theo Trần Huyền Thương độn quang rút lui khỏi biến mất về sau, Thẩm Hướng Chỉ mới lần nữa về tới phòng tiếp khách bên trong. "Hôm nay ngươi quá mức kích động." Ngắm nhìn chờ tại nơi này Thẩm Chi Thụy, hắn có chút bất đắc dĩ nói, "Tổ phụ, chúng ta bây giờ còn không phải cùng Huyền Linh môn lúc trở mặt, huống hồ chính như đối phương nói hung hiểm bên trong cũng ẩn tàng này đại kỳ ngộ. Tôn Nhi trúc cơ duyên nói không chừng ngay tại hắn bên trong."
Đối diện tổ phụ trách cứ, Thẩm Chi Thụy cũng đành phải mặt mũi tràn đầy cười khổ nói: "Kỳ thật hắn sở dĩ lại ưng thuận Trần Huyền Thương tham dự lần này chiêu mộ, một mặt là bởi vì phòng ngừa gia tộc cùng Huyền Linh môn hiện tại tới xung đột, một phương diện khác cũng là vì tự thân suy tính. Giờ đây hắn đã đem vô danh công pháp tu luyện đến luyện khí 12 tầng, tiếp xuống ngăn tại trước mặt hắn liền là trúc cơ bình cảnh. Mà ở đi qua năm nhất bên trong, hắn đã vô số lần nếm thử trùng kích cái kia đạo trúc cơ bình cảnh, nhưng là kia bình cảnh trình độ chắc chắn lại là viễn siêu tưởng tượng của hắn, mỗi lần trùng kích đều là lấy thất bại chấm dứt." Đối diện tình huống như vậy, hắn tại hỏi thăm tổ phụ không có kết quả sau đó, cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ đột phá dự định, tiếp tục nện vững chắc tự thân cơ sở đồng thời, tại chậm chậm tìm kiếm đột phá cơ hội. Bởi vậy với hắn mà nói, lần này chiêu mộ tức là hung hiểm và phần, nhưng là rất có thể tìm tới đột phá trúc cơ hội. Bên này, Thẩm Hướng Chỉ không khỏi trầm mặt xuống, hiển nhiên hắn cũng rõ ràng chính mình tôn nhi chấp nhất đi tới Hát Thủy Đầm Lầy dự tính ban đầu. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi trầm giọng nói, ngươi lúc trước sở tác sở vi hiển nhiên đã khiến cho Huyền Linh môn chú ý, lần này kia Trần Huyền Thương đến đây chính là thăm dò chúng ta. Ta hoài nghi Huyền Linh môn khả năng đối ngươi đã nổi lên sắc ý, lần này chiêu mộ quá trình bên trong có thể sẽ âm thầm xuống tay với ngươi. Cái này, nghe vậy, Thẩm Chi Thụy không khỏi run lên trong lòng, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ thế mà lại dẫn tới trúc cơ tu sĩ sát ý lấy Trần Huyền Thương thân phận, hắn có thể sẽ không tự mình ra tay với ngươi, nhưng là rất có thể lại mượn Hát Thủy Đầm Lầy bên trong yêu thú ra hại ngươi. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 89, tính kế một đường tới từ Huyền Linh môn Trinh Triệu lệnh triệt để phá vỡ Sa Du huyện đi qua 3 năm qua bình tĩnh thời gian. Cho dù Sa Du huyện phía trong từng cái gia tộc đối với cái này đều tâm sinh bất mãn, nhưng lại không người nào dám đứng ra ngỗ nghịch Huyền Linh môn ý chỉ. Theo kia từng đạo Trinh Triệu lệnh cấp cho đến từng cái gia tộc trong tay, những gia tộc này cũng chỉ có thể vạn bất đắc dĩ hành động. Nhưng mà muốn tại ngắn ngủi trong nửa tháng góp đầy 100 cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ như thế nào một chuyện dễ dàng. Toàn bộ Sa Du huyện bất quá hơn 20 cái gia tộc, hơn nữa mỗi cái gia tộc luyện khí hậu kỳ tu sĩ nhiều thì 5-6 người, ít thì càng là chỉ có 1-2 người, mỗi một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều là một cái gia tộc xà nhà trụ cột. Vì hoàn thành Huyền Linh môn Trinh Triệu lệnh, gần như hết thể gia tộc phía trong luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều bị chiêu mộ hầu như không còn, nơi nơi đều là các gia tộc giải lấy bản tộc tinh nhuệ tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng. Trong lúc nhất thời, Sa Du huyện phía trong từng cái luyện khí gia tộc phía trong chỉ còn lại có một nhóm luyện khí trung kỳ tu sĩ cùng với người già trẻ em. Thế nhưng là mặc dù như thế, vẫn là không cách nào góp đầy quy định nhân số, thậm ra chỉ có thể cưỡng ép chiêu mộ Sa Du huyện phía trong kia nhóm tán tu. Nghe được tiếng gió tán tu nhao nhao bắt đầu thoát đi Sa Du huyện, nhưng lại phát hiện xung quanh Thanh Hà, Thạch Đốc cùng với Hoang Khảm các huyện đều tại trắng trợn chiêu mộ tán tu, muốn gặp phải là đồng dạng vận mệnh. Một bộ phận tán tu tại Kim Tiền, cơ duyên cùng dụ hoặc bên dưới tham dự chiêu mộ, nhưng vẫn là không ít tán tu bước lên nguy hiểm tính mạng trốn vào Tuyệt Linh Sa Hải. Đi qua một phen thiên tân vạn khổ chiêu mộ, thậm ra rốt cục miễn cưỡng góp đầy Huyền Linh môn quy định nhân số. Sa Du huyện thành bên ngoài một chỗ trên bến tàu, bị chiêu mộ tới kia 100 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ tụ tập tại nơi này, bọn hắn có chút ngay tại châu đầu ghé thai, có chút chính là ngây người đứng ngưỡng, mỗi người đối tương lai đều tràn ngập lo lắng. Lúc này, sau lưng bọn hắn trên tường thành, một bộ màu xanh sẫm trưởng bảo Thẩm Hướng Chỉ đứng ở thành lâu, yên lặng nhìn chăm chú lên bến sông bên trên hết thảy. Tộc trưởng, đi qua kiểm kê mỗi cái gia phái tới tu sĩ đều đã đến cùng nhau, tăng thêm cưỡng ép chiêu mộ tới cái đám kia tán tu, trước mắt tổng cộng có 103 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nhị trưởng lão Thẩm Hướng Hoán bước nhanh tới đến thành lâu, hướng Thẩm Hướng Chỉ báo cáo. Chuẩn bị lên thuyền đi. Chỉ gặp Thẩm Hướng Chỉ hưu hưu điểm một chút đầu, trầm giọng nói: "Tốt." Tại Thẩm Hướng Chỉ thụ ý phía dưới, bến sông bên trên tụ tập này 100 tên tu sĩ nhao nhao leo lên Huyền Linh Hà phía trong bỏ neo kia mấy chiếc lâu thuyền. Chờ tất cả mọi người lên thuyền về sau, Thẩm Hướng Chỉ quay người nhìn về phía sau lưng, ánh mắt đáp xuống Thẩm Đạo Minh bọn người trên thân, chậm rãi mở miệng nói: "Ta rời đi về sau, trong huyện thành các hạng sự vụ do Đạo Minh tổng lĩnh, nắm giữ tùy cơ ứng biến quyền. Bọn ta lĩnh mệnh." Lấy Thẩm Đạo Minh cầm đầu đám người lập tức chắp tay nhận lời nói. Gặp tình hình này, Thẩm Hướng Chỉ hài lòng điểm một chút đầu, sau đó liền thả người bay thẳng nhảy đến trên mặt sông một chiếc lâu thuyền phía trên. Cung tiễn tộc trưởng. Tại trên tường thành đám người nhìn chăm chú phía dưới, kia mấy chiếc chở đầy tu sĩ lâu thuyền dọc theo Huyền Linh Hà hướng thượng du Thanh Hà huyện cảnh giới chậm rãi tiến tới. Đi qua hơn 10 ngày lặn lội đường xa, một tòa nguy nga linh sơn xuất hiện ở Sa Du huyện tu sĩ trước mắt. Chỉ gặp tòa này linh sơn cao tới hơn 200 trượng, sơn thượng cây cối xanh um, tường tòa tinh mỹ đỉnh đài lầu các gần nặng hắn bên trong. Này chính là kia Khê Linh Sơn đi. Vong đầu Thẩm Chi Thụy ngắm nhìn cách đó không xa tòa kia linh sơn, hơi có chút kinh ngạc nhỉ nó nói. Hẳn là. Một thân xích bảo Thẩm Đạo Toàn đi tới hắn bên người, ngắm nhìn cách đó không xa tòa kia linh sơn cười nói. Lần này chiêu mộ, Thẩm gia tổng cộng phái ra 15 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hắn bên trong bản tộc tu sĩ có 5 người, bao gồm Thẩm Đạo Toàn, Thẩm Chi Thụy cùng với nhị trưởng lao Thẩm Hướng Hoán 3 tên luyện khí 9 tầng tu sĩ cùng với 2 tên luyện khí tầng 8 tộc nhân. Đến mức dư lại 10 người chính là đều là đầu nhập Thẩm gia môn hạ tán tu khách hành. Lên bờ a. Lúc này, Thẩm Hướng Chỉ cũng bất ngờ xuất hiện ở này bong tàu phía trên, phân phó thuyền bên trên đám người bắt đầu lên bờ. Thế là Thẩm gia đám người liền đi theo Thẩm Hướng Chỉ đi xuống lầu thuyền, tụ tập tại Thanh Hà huyện thành bên ngoài một chỗ trên bến tàu. Đúng lúc này, một bóng người đi thẳng tới Thẩm Hướng Chỉ bọn người trước mặt, ý cười đầy mặt nói: "Thẩm đạo hữu trên đường đi vất vả." Người tới chính là Tô Tinh Thạch, xem ra hắn đã đợi chờ đã lâu. "Tô đạo hữu khách khí." Thẩm Hướng Chỉ lập tức cười đáp lên nói. Chỉ gặp Tô Tinh Thạch ánh mắt đầu tiên là quét qua bên sông bên trên đám người, trong lúc lơ đãng lại nhìn mắt Thẩm Hướng Chỉ bên người Thẩm Chi Thụy, sau đó mới cười nói, "Đạo hữu mời theo lão hủ vào thành nghỉ ngơi." "Đa tạ đạo hữu." Đám người theo Huyền Linh môn tu sĩ tiến vào Thanh Hà huyện thành, Thẩm gia tu sĩ được an bài tiến một chỗ vắng vẻ viện lạc bên trong, đến mức dư lại những cái kia Sa Du huyện tu sĩ cũng đều được an bài thỏa đáng. Tại tiếp đại tốt Thẩm Hướng Chỉ về sau, Tô Tinh Thạch liền lập tức trở lại Huyền Linh môn, bước nhanh đi tới đỉnh núi một chỗ trong độc phủ. Trưởng môn sư minh, Thẩm gia cùng với Sa Du huyện kia 100 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ đến. Chỉ gặp độc phủ phía trong tĩnh tọa Trần Huyền Thương mới chậm rãi mở ra hai con mắt, cực kỳ bình tĩnh mở miệng hỏi, "Thẩm gia cái kia tiểu bối cũng cùng nhau tới trước sao?" "Cùng một chỗ tới." Tô Tinh Thạch đầu tiên là điểm một chút đầu, nhưng là vẫn chần chờ hỏi, "Trưởng môn sư minh, ngươi thực dự định tại Hắc thủy đầm lầy bên trong đối cái kia Thẩm gia vãn bối hạ thủ sao?" Nghe vậy, Trần Huyền Thương ánh mắt lập tức nhìn về phía người phía trước, trầm mặc sau một hồi mới thở dài nặng nề nói, "Sư đệ, ngươi có biết giờ đây tông môn đối mặt khốn cảnh?" Đối diện hỏi thăm, Tô Tinh Thạch không khỏi sửng sốt một chút, chắp tay hỏi, "Còn mời sư minh giải hoặc." Kể từ Lâm sư đệ sau khi ngã xuống, tông môn liền trực tiếp mất đi đối với Sa Du huyện trưởng công lực, có thể tông môn thực lực gặp tổn thất to lớn. Giờ đây kia Thẩm gia mặc dù quy thuận tại tông môn dưới trướng, nhưng là này bất quá đều là phương tiện mà thôi. Người ta đều lòng dạ biết rõ, kia Thẩm gia sở dĩ nguyện ý quy thuận bất quá là bởi vì giờ đây thực lực còn thấp. Chờ hắn ngày sau lớn mạnh, đó liền là tông môn họa lớn trong lòng. Nói đến đây, râu tóc bạc trắng Trần Huyền Thương dừng lại một chút, sau đó mới có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói, "Ngoài ra, Lưu gia cùng Cổng Sa phái đối với chúng ta cũng là nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ thừa dịp tông môn suy yếu thời khắc, thống hạ sát thủ. Giờ đây ngươi ta đều đã bước vào tuổi già, còn thừa thời gian không nhiều lắm, huống hồ lần này tiến vào Hắc thủy đầm lầy, ngươi ta đều có tùy thời vẫn lạc phong hiểm, nếu như vô pháp tại chúng ta khi còn sống giúp Vũ Nhi giải quyết đi những mối họa này, như vậy chúng ta liền là tông môn tội nhân." Cái này, kỳ thật Tô Tinh Thạch trong lòng cũng là rõ ràng tông môn trước mắt khốn cảnh, chỉ là không có Trần Huyền Thương nghĩ vào sâu như vậy mà thôi. Lần này lão phu sẽ không đích thân đối kia Thẩm gia tiểu bối hạ thủ, về phần hắn có thể hay không theo Hắc thủy đầm lầy bên trong còn sống trở về liền xem bản thân hắn tạo hóa. Ngoài ra, lão phu chuẩn bị tại Hắc thủy đầm lầy bên trong đối Lưu gia cùng Cuồng Sa phái tu sĩ hạ thủ, tận khả năng đem hai nhà này trúc cơ tu sĩ diệt trừ, đồng thời cũng mượn cơ hội suy yếu Thẩm gia thực lực. Bên này, Trần Huyền Thương kia ánh mắt bén nhọn bên trong sát cơ bốn phía, trong lòng của hắn nghiêm chỉnh đã có một cái ác độc kế hoạch. Trong chờ lấy trước mắt trưởng môn sư minh, Tô Tinh Thạch cũng không tiếp tục mở miệng, mà là yên lặng đứng ở nơi đó. "Thông chi một chút đi, 3 ngày sau khởi hành, chạy tới Tử Nguyên thành." Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 90, Nưu đồ Hắc thủy đầm lầy, ở vào động khâu quận cùng Nam lĩnh địa khu chỗ giao giới, bao trùm phạm vi khoảng chừng hơn 10 vạn dặm nhiều. Hắn xem như một chỗ hung danh hiển hách hiểm địa, cảnh nội nguy cơ tứ phía, đối với tiến vào bên trong tu sĩ tới nói, chỉ có thể dùng cựu tử nhất sinh tới khái quát. Kia yên tĩnh đáy nước là trầm tích hơn mấy vạn năm nước bùn, một khi có tu sĩ không cẩn thận sa vào tiến đen nhánh nước bùn bên trong, trong nháy mắt liền biết bị hắn thôn vệ sạch sẽ. Nước bên trong nhưng là lại sinh hoạt nhiều vô số kẻ độc trùng mãnh thú, đặc biệt là lấy loài rắn yêu thú chiếm đa số. Những này loài rắn yêu thú lại ẩn nút tại màu đen dưới mặt nước, đối với những cái kia nỗ lực xuyên qua đầm lầy tu sĩ tùy thời khởi xướng chí mạng tập kích. Loại trừ những nguy hiểm này bên ngoài, Hắc thủy đầm lầy bên trong chân chính chí mạng là đủ loại động vật. Có thể là bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, đầm lầy phía trên quanh năm bị một cỗ màu đen xám chướng khí bao phủ lấy, hơn nữa loại này theo đầm lầy chỗ sâu hình thành chướng khí mang theo cực kỳ mãnh liệt độc tính. Chính là bởi vì toàn bộ đầm lầy quanh năm bị này kịch độc chướng khí bao phủ, liền khiến cho trong đầm lầy mọc ra vô số độc hoa độc thảo, đồng thời cũng liền sáng tạo ra vô số kịch độc yêu thú. Nay trở lên đủ loại nguy hiểm, đối với tu sĩ tới nói đều là chí mạng, này cũng có thể Hắc thủy đầm lầy trở thành một chỗ danh phó kỳ thực hung hiểm chi địa. Nhưng mà bởi vì cái gọi là hung hiểm bên trong thai nghén cơ duyên, Hắc thủy đầm lầy hung hiểm cũng không có ngăn cản tham lam tu sĩ tiến vào, ngược lại hấp dẫn quá nhiều bỏ mạng tán tu tiến vào bên trong tìm kiếm bảo vật. Chính là bởi vì Hắc thủy đầm lầy bên trong nguy cơ tứ phía, đại bộ phận tu sĩ đều chỉ có thể trốn bước, có rất ít người dám thâm nhập hắn bên trong. Cái này có thể trong đầm lầy đủ loại linh thực cùng yêu thú có thể dã man sinh trưởng, những cái kia bên ngoài cực kỳ hi hữu thiên tài địa bảo ở bên trong biến được khắp nơi có thể thấy được, thậm chí không thiếu tam giai trở lên linh vật. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ theo Hắc thủy đầm lầy bên trong thu hoạch được bảo vật, đại lượng tham lam tu sĩ bắt đầu tràn vào đầm lầy bên trong. Thế là xem như động khâu quận bá chủ Tử Vân phái liền tại đầm lầy ranh giới khu vực thành lập nên một tòa cự hình phường thị, tên viết Hắc Hà Phường. Lúc này, tại Hắc Hà Phường bên ngoài, Thẩm Chi Thụy một nhóm người đã đang chờ đợi nhập thành. Bọn hắn những người này theo hẻo lánh nhất theo Sa Du huyện một đường mà đến, đầu tiên là tới Huyền Linh môn sở tại Thanh Hà huyện thành, lại tại Huyền Linh môn dẫn dắt phía dưới dọc theo Huyền Linh Hà đi ngược dòng nước. Tại trải qua hơn 2 tháng gian nan buôn ba sau đó, bọn hắn rốt cục đi tới đích đến của chuyến này. Trông chờ lấy trước mắt tòa này hùng vĩ thành trì, Thẩm Chi Thụy rung động trong lòng không dứt, ánh mắt không ngừng trên dưới quan sát. Xem như theo biên thủy chi địa mà đến ở nông thôn tu sĩ, đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến như vậy to lớn thành trì. Cùng trước mắt tòa thành trì này so sánh, Sa Du huyện thành nhất định liền là tiểu bu gặp đại bu. Thẩm Chi Thụy đi theo đám người theo kia cửa thành to lớn tiến vào, lọt vào trong tầm mắt thấy chính là vô số muôn hình muôn vẻ tu sĩ, hắn bên trong đại bộ phận tu sĩ tu vi đều đạt đến luyện khí hậu kỳ, càng có thật nhiều hắn nhìn không thấu tu vi tu sĩ. Mà cái sau dĩ nhiên chính là như Thẩm Hướng Chỉ như vậy trúc cơ tu sĩ. Bởi vì Tử Vân phái trinh triệu lệnh, toàn bộ động câu quận thế lực đều chỉ huy mỗi cái nhà tu sĩ chạy tới Hắc Hà Phường, có thể toàn bộ phường thị trong nháy mắt kín người hết chỗ. Thế là trong phường thị khách sạn, quán rượu đều nhao nhao đông nghẹt, muốn tìm kiếm một cái lối ra khó như lên trời, Thẩm gia cùng Huyền Linh môn phí lao đại thoải mái, mới thuê lại hai tòa tiểu viện. Nhưng mà này hai tòa tiểu viện chỉ có thể dung nạp song phương nhà mình tu sĩ, những cái kia đi theo bọn hắn mà đến mỗi cái nhà luyện khí tu sĩ cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời tại Tử Vân phái vì chiêu mộ tu sĩ chuẩn bị mấy phiến trên đất trống. Tại Thẩm gia một đoàn người tiến vào tiểu viện sau đó, Thẩm Hướng Chỉ liền lập tức gọi tới nhị trưởng lao Thẩm Hướng Hoán, Thẩm đạo toàn bọn người, đội vàng phân phó nói, ta yêu cầu theo Huyền Linh môn hai vị trúc cơ tu sĩ tiến đến đăng ký, các ngươi tạm thời trước đem viện tử thu thập một chút. Mặt khác, chúng ta mới tới nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, đối với kia hát thủy đầm lầy nhận biết cũng vẹn vẹn dừng lại tại Huyền Linh môn dăm ba câu giới thiệu bên trên. Đây đối với chúng ta tiếp xuống hành động là cực kỳ bất lợi. Bởi vậy nhị trưởng lão ngươi mang bọn hắn đi bên ngoài dò la một lần tin tức, tận khả năng đem này hát thủy đầm lầy nguy hiểm đều dò la rõ ràng. Cùng lúc đó, tại hát thủy phường bên trong cái nào đó trong đập phủ, một vị mặt mũi tràn đầy khe ránh lao giả chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tĩnh tọa tu luyện. Chỉ gặp lao giả thân mang một kiện trường bào màu tím, toàn thân khí tức nội liễm, nhưng là những cái kia vờn quanh tại hắn quanh thân màu xanh thâm thẳm linh khí nhưng cực kỳ cường đại, giống như từng đầu giao long. Bất ngờ, hắn chợt mở ra cặp kia đóng chặt hai con mắt, ngay sau đó một cỗ bàng bạc lại hùng hồn cường đại linh lực uy áp trong nháy mắt từ trên người hắn tảng ra, toàn bộ động phủ đều trong nháy mắt bắt đầu run rẩy lên. Nhưng mà này cỗ kinh khủng uy áp cũng không có duy trì liên tục bao lâu, chớp mắt ở giữa liền tiêu tán vô ảnh vô tung. Vào đi. Lão giả hướng lấy động phủ cửa ra vào chậm rãi mở miệng nói. Theo hắn tiếng nói vang lên, cửa động cấm chế liền bắt đầu phát sinh biến hóa, rất nhanh liền có một bóng người bước nhanh đi đến. Đệ tử bái kiến sư tôn. Người tới là một người nho nhã nam tử trẻ tuổi, hắn tới đến lão giả bên cạnh, cung kính chắp tay hành lễ nói. Chỉ gặp lão giả kia đục ngầu ánh mắt đáp xuống nho nhã nam tử thân bên trên, lập tức thanh âm trầm thấp mở miệng nói, tình huống bên ngoài như thế nào? Hồi bẩm sư tôn, trước mắt tông môn dưới trướng hơn 60 cái trúc cơ thế lực đã đến 57 nhà, còn lại cũng đều đã đang đuổi trên đường tới. Đối diện lão giả hỏi thăm, nam tử không dám có bất kỳ chậm trễ, đội vàng cung kính hồi đáp. Nghe vậy, lão giả đầu tiên là chậm rãi điểm một chút đầu, sau đó cái kia thanh âm khàn khàn liền lần nữa tại nam tử bên tai vang lên. Thông chi một chút đi, bổ tọa lại cho bọn hắn thời gian nửa tháng, nếu như quá hạn chưa đến, kia liền không dùng trở lại. Lão giả thanh âm mặc dù khàn khàn, nhưng lại vô cùng uy nghiêm, cuối cùng càng là tràn ngập sát ý vô tận. Bên này, nho nhã nam tử lại là thần sắc khẽ biến, hắn có chút chần chờ hướng lão giả thuyết đạo, sư tôn, những thế lực này phần lớn đều là theo biên thủy chi địa chạy đến, có thể hay không lại nhiều cho bọn hắn một chút thời gian? Long Nhi, ngươi vẫn là quá mức nhân từ. Trông chờ lấy trước mắt vị này giúp dưới trướng gia tộc phụ thuộc cầu tình đệ tử thân truyền, lão giả có chút thở dài bất đắc dĩ nói, lần hành động này liên quan đến ngươi kết đan đại nghiệp, đồng thời càng là liên quan đến này tông môn ngàn năm cơ nghiệp truyền thừa. Lại há có thể bởi vì những cái kia phụ thuộc thế lực mà chậm trễ chúng ta tiến vào hát thủy đầm lầy mấu chốt thời gian. Vi sư đã thọ nguyên không nhiều lắm, dưới mắt có thể làm liền là tụ toàn bộ tông môn lực vì ngươi sau này kết đan làm nhiều một chút chuẩn bị. Này hát thủy đầm lầy bên trong đầu kia giao long đã tiến giai tam giai yêu vương, dùng nó kia khỏa yêu đan luyện chế ra tới kim đan ngọc dịch tất nhiên có thể bảo đảm ngươi thuận lợi bước vào kim đan chi cảnh. Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi kết đan, vi sư cũng chết cũng không tiếc. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 91, nhận biết bởi vì Tử Vân phái chỗ ban bố trình triệu lệnh, có thể nguyên bản liền kín người hết chỗ Hắc Hà phường biến được càng thêm chen chúc. Đi tại trong phường thị trên đường cái, đâu đâu cũng có chiêu mộ mà đến tu sĩ, hơn nữa hắn bên trong đại bộ phận đều có được luyện khí hậu kỳ tu vi, thậm chí có một ít vẫn là cường đại trúc cơ tu sĩ. Lại nói này Hắc Hà phường vốn chính là các lộ tu sĩ giao dịch nơi trốn, chỗ lưu thông hàng hóa đều là hát thủy đầm lầy bên trong đủ loại thiên tài địa bảo, địa phương khác trên cơ bản rất ít có thể trông thấy. Giờ đây theo đại lượng ngoại lai tu sĩ đến, trong phường thị từng cái cửa hàng sinh ý tự nhiên là càng thêm náo nhiệt. Chỉ gặp tại một đầu chen trúc trên đường cái, Thẩm Chi Thụy cùng nhị trưởng lão Thẩm Hướng Hoán cùng với Thẩm Đạo Toàn ba người chính kết bạn mà đi. Lúc trước tộc trưởng rời đi thời điểm, để bọn hắn thu thập xong nơi ở phía sau liền đi ra ngoài dò la một lần tin tức, thế là Thẩm Hướng Hoán liền lập tức mang lấy Thẩm Chi Thụy cùng Thẩm Đạo Toàn hai người tới này trong phường thị náo nhiệt nhất một đầu trên đường cái. Mặc dù nói giờ đây trong phường thị rồng rắn lẫn lộn, đây đất đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thậm chí không thiếu trúc cơ tu sĩ, nhưng là Thẩm Chi Thụy ba người bọn họ dù sao đều có luyện khí 9 tầng tu vi. Mà khi ba vị luyện khí 9 tầng tu sĩ đứng chung một chỗ thời điểm, loại trừ những cái kia trúc cơ tu sĩ bên ngoài, trên cơ bản cũng không có cái gì người dám tìm bọn hắn gây chuyện. Bản điếm mới vừa từ Hắc Thủy Đầm Lầy ở bên trong lấy được một gốc Tử Vũ Liên, giá bán chỉ cần 3100 khối linh thạch. Ngân Quan Phúc Xà đảm một đầu, giá bán 2000 linh thạch. Trên trúc hai bên đường phố là từng nhà đủ loại màu sắc hình dạng cửa hàng, mỗi cái nhà tiểu nhị đều đang ra sức gào to, hấp dẫn lấy ánh mắt của người đi đường. Mà bọn hắn chỗ bán ra tự nhiên đều là Hắc Thủy Đầm Lầy bên trong đủ loại bảo vật, hắn bên trong càng là không thiếu nhị giai linh vật. Bất quá đối với những này bán Hắc Thủy Đầm Lầy đặc sản cửa hàng, Thẩm Chi Thụy ba người tạm thời cũng không có hứng thú quá lớn, mà là ngừng chân tại một gian buôn bán đủ loại thư tịch lối vào cửa hàng. Trước tiến vào xem một chút đi. Thẩm Hướng Hoán đầu tiên là quay người nhìn về phía Thẩm Chi Thụy hai người, sau đó liền mang lấy bọn hắn bước nhanh đi vào căn này trong cửa hàng. So với tiệm khác cửa hàng trong đó sôi động chẳng cảnh, căn này cửa hàng liền hơi có vẻ có chút vắng vẻ. Ba vị khách quan, không biết muốn mua thứ gì? Tại trong cửa hàng kia tên luyện khí trung kỳ tiểu nhị nhìn thấy Thẩm Chi Thụy ba người phía sau, vội vàng liền cười tiến lên đón. Bàn điếm bán đủ loại pháp thuật bí tịch, luyện khí công pháp cùng với như luyện đan, chế phù các loại tu tiên kỹ nghệ có quan hệ. Thẩm Hướng Hoan ánh mắt quét mắt một vòng trong cửa hàng từng cái giá sách, cuối cùng mới nhìn hướng kia tên điếm tiểu nhị hỏi, "Chủ quán, có hay không liên quan tới Hắc Thủy Đầm Lầy thư tịch, bao gồm trong đầm lầy bản đồ địa hình cùng với đủ loại nhận biết kinh nghiệm loại hình?"
"Có, có."
Cái này điếm tiểu nhị vội vàng nhận lời nói. Nói xong, hắn liền lập tức xoay người lại đến một chỗ trước kệ sách, đem bên trong mấy quyển thư tịch đều đưa cho Thẩm Hướng Hoan. Nhìn lại khách quan ba người cũng là mới vừa tới ở đây triệu tập tu sĩ, những sách vở này đều là liên quan tới Hắc Thủy Đầm Lầy nhận biết cùng kinh nghiệm lời tuyên bố. Chỉ gặp Thẩm Hướng Hoan theo điếm tiểu nhị trong tay tiếp nhận mấy bản này thư tịch, dần dần lật xem tới mỗi quyển sách giới thiệu. Thôn vệ tiểu thuyết vong Hắc Thủy triều trạch đồ giám Hắc Thủy kiến văn. Cùng lúc đó, một bên khác Thẩm Chi Thụy cùng Thẩm Đạo Toàn hai người cũng tại căn này cửa hàng bên trong tùy ý liếc nhìn đủ loại cảm giác hứng thú thư tịch. Bất quá những này đặt ở trên giá sách thư tịch đều thiết trí đặc thù cấm chế, mua sách người chỉ có thể lật xem một cái trang bìa cùng với một chút thư giới thiệu hơi thở, còn dư lại cụ thể nội dung đều là vô pháp lật xem. Mặc dù nói những sách vở này bên trên cấm chế cũng không cường đại, tùy tiện một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều có thể đem phá vỡ, nhưng là kể từ đó chính là ăn cắp tiến hành, chủ quan có thể đem hắn áp giải tới quan phủ xử trí. Ngay tại Thẩm Chi Thụy chẳng có mục đích lật xem lấy trước mắt thư tịch lúc, một quyển sách bên trên danh tự lại là bất ngờ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Động Câu Thế Gia Tông Môn ghi chép. Nhìn xem bìa bảy cái trên thư, hắn hơi kinh ngạc nhỉ nó nói. Xem như từ nhỏ sống ở biên thủy chi địa ở nông thôn tu sĩ, Thẩm Chi Thụy hành động phạm vi vẹn vẹn cực hạn tại Sa Du huyện cảnh nội, chỗ nhận biết cũng bất quá chỉ có xung quanh Thanh Hà Thạch Ấp các huyện. Lần này đi theo Huyền Linh Môn đi tới Hắc Hà Phường thành thị, trên đường đi chứng kiến hết thảy đại đại khai thác hắn nhàn giới. Nhưng mà hắn cũng vẹn vẹn chỉ là biết mình từ nhỏ sinh hoạt Sa Du huyện cùng với xung quanh Thanh Hà Thạch Ấp cùng với Hoang Khảm các huyện đều là Động Khâu quận lãnh địa. Nghe nói toàn bộ Động Khâu quận tung hoành hơn 10 vạn dặm, diện tích lãnh thổ bao la, cảnh nội sinh hoạt tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái gia tộc, mà hắn từ nhỏ sinh hoạt Sa Du huyện bất quá là hẻo lánh nhất chi địa. Thậm chí Thụy đối với Sa Du huyện bên ngoài thế giới vẫn là hết sức tò mò, thế là hắn không nhịn được lật xem tới thư tịch giới thiệu văn tắt. Động Khâu quận ở vào Thông Thiên Hà hạ du khu vực, cảnh nội tổng cộng có hơn 200 cái gia tộc và tông môn, hắn bên trong lục phẩm tông môn một nhà, thất phẩm tông môn hai nhà, thất phẩm thế gia ba nhà. Có chút ý tứ. Xem hết quyển sách này giới thiệu văn tắt, Thẩm Chi Thụy không khỏi sinh ra hứng thú, lập tức nhìn về phía cách đó không xa một tên khác điếm tiểu nhị hỏi, quyển sách này bao nhiêu linh thạch? 3 đồng linh thạch. Kia tên điếm tiểu nhị lập tức đi lên trước mở miệng nói. Thẩm Chi Thụy thanh âm cũng hấp dẫn Thẩm Hướng Hoán cùng Thẩm Đạo Toàn hai người, bất quá bọn hắn mắt nhìn sau đó liền tiếp tục lật xem trên tay mình thư tịch. Chỉ gặp Thẩm Chi Thụy từ trong ngực lấy ra 3 đồng linh thạch, đem hắn đưa cấp kia tên điếm tiểu nhị. Sau một khắc, trong tay của hắn nhiếp ra nhất đạo sáng chói linh lực, đem quyển sách này bên trên cấm chế trực tiếp phá hủy mất. Theo thư tịch bên trên cấm chế tiêu tán, hắn liền lập tức lật nhìn lên tới. Thời gian nửa nén hương sau đó, Thẩm Chi Thụy mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. Nguyên lai trong quyển sách này giới thiệu Động Khâu quận phía trong thế lực phân bố, tỉ mỉ giới thiệu cân nhắc 10 nhà nắm giữ trúc cơ tu sĩ gia tộc và tông môn. Trong sách còn giới thiệu một chủng gia tộc cùng tông môn thực lực chế độ đẳng cấp, theo thấp đến cao tổng cộng có cửu phẩm, hắn bên trong nhất phẩm vì đứng đầu, cửu phẩm kém nhất. Tại bộ này chế độ đẳng cấp bên trong, một tới tam phẩm tông môn cùng thế gia nhất định phải nắm giữ nguyên anh kỳ tu sĩ tọa trấn, bốn tới lục phẩm chính là nhất định phải nắm giữ kim đan tu sĩ, sáu tới cửu phẩm chính là nhất định phải nắm giữ một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Theo trong sách ghi chép, toàn bộ Động Câu quận bên trong tổng cộng có một cái lục phẩm tông môn, Tử Vân phái, trong môn hiện nắm giữ một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ. Đồng thời Tử Vân nhóm dưới trướng tổng cộng có 60 nhà trúc cơ thế lực, hắn bên trong thực lực cường đại nhất là 2 nhà thất phẩm tông môn cùng 3 nhà thất phẩm thế gia. Những tông môn này cùng thế gia bên trong tu vi cao nhất người đều đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ thậm chí là đại viên mãn cảnh giới. Mà loại trừ 5 nhà thất phẩm thế lực bên ngoài, dư lại nhưng là 18 nhà bát phẩm thế lực cùng với 37 nhà cựu phẩm thế lực. Thẩm Chi Thụy quen thuộc Huyền Linh môn chính là 18 nhà bát phẩm thế lực chi nhất, mà như Lưu gia cùng Cổng Sa phái đều chỉ là thấp nhất cựu phẩm thế lực. Đến mức Thẩm gia có thể là bởi vì là vừa mới trở thành trúc cơ thế lực không lâu, sở dĩ cũng không có được xếp vào trong sách. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 92, Đoạt Tiên Tạo Hóa Quyết hơi có vẻ quặn quẽ thư điểm bên trong, Thẩm Chi Thụy thu hồi trong tay kia bản Động Khâu Thế Gia tông môn ghi chép. Ánh mắt quét về xung quanh cái khác thư tịch. Bất ngờ, một quyển sách trang bìa lần nữa hấp dẫn chú ý của hắn, trên mặt của hắn tùy theo không khỏi nổi lên một bệnh thần sắc quái dị. Đoạt Tiên Tạo Hóa Quyết. Ngắm nhìn kêu bìa 5 cái kim quang long lánh chữ lớn, Thẩm Chi Thụy hưu hưu cảm nhận được một tia quen thuộc. Sau khi hắn nhìn thấy liên quan tới quyển công pháp này sau khi giới thiệu, tia đen nhánh đồng tử càng là không nhịn được rụt lại một hồi. Đoạt Tiên Địa Tạo Hóa, chứng vô thượng chi đạo quả. Nay quyển công pháp là thượng cổ chỗ truyền lưu thần công. Đây không phải là hắn tu luyện ngày đó vô danh công pháp mở đầu câu nói sao? Thẩm Chi Thụy tâm bên trong tức khắc cảm thấy chấn kinh, ngắm nhìn quyển công pháp này giới thiệu vắn tắt trực tiếp cứ thế tại nơi đó. Sau một khắc, hắn gần như không có bất luận cái gì suy nghĩ, trong tay dâng lên linh lực trực tiếp liền phá vỡ quyển công pháp này cấm chế phía trên. Nương theo lấy cấm chế phá thoái, hắn lập tức lật nhìn còn dư lại nội dung, quả nhiên liền là hắn tu luyện ngày đó vô danh công pháp bên trong phần luyện khí nội dung. Bất quá ngay tại hắn lật xem kia còn dư lại nội dung thời điểm, cửa hàng phía trong tiểu nhị cùng Thẩm Hướng Hoán bọn người đã hướng hắn nơi này đi tới. Vị khách quan kia, người đây là? Kia tên tiểu nhị nhìn xem Thẩm Chi Thụy cùng với trong tay hắn kia bản công pháp, thần sắc hơi khác thường mở miệng nói. Cùng lúc đó, Thẩm Hướng Hoán tựa hồ cũng nhìn ra Thẩm Chi Thụy không thích hợp, thế là hắn lập tức mở miệng dò hỏi, "Chi Thụy, ngươi thế nào?" Lúc này Thẩm Chi Thụy đã bình tĩnh lại, nhìn nói với Thẩm Hướng Hoán, "Nhị trưởng lão, ta không có việc gì." Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía kia tên cửa hàng tiểu nhị, mở miệng nói, "Quyền công pháp này bao nhiêu linh thạch?" "Ta mua." Chỉ gặp kia tên tiểu nhị đi lên trước, thấy rõ ràng Thẩm Chi Thụy trong tay kia bản công pháp danh xưng phía sau liền không khỏi cười nói, "Nguyên lai khách quan ngươi nhìn môn công pháp này. Môn công pháp này chỉ cần 50 khối hạ phẩm linh thạch liền làm. Môn công pháp này hẳn là có cái gì đặc thù hay sao?" Tiểu nhị lời nói này không thể nghi ngờ để Thẩm Chi Thụy cảm thấy một tia dị dạng, thế là hắn hỏi lại lần nữa. Dù sao tại tu tiên giới bên trong, công pháp một mực là đứng đầu chân quý tư nguyên, cho dù là tầm thường nhất luyện khí công pháp đều phải mấy trăm thậm chí hơn ngàn linh thạch. Nhưng mà trước mắt bộ công pháp kia thế mà chỉ cần 50 khối hạ phẩm linh thạch, này cùng những công pháp khác giá tiền chênh lệch cũng quá lớn. Huống hồ mặc dù nơi này sách vở bên trên chỉ ghi chép ngày đó vô danh công pháp bên trên luyện khí kỳ bộ phận, nhưng là đối với thấy qua phiên bản hoàn chỉnh Thẩm Chi Thụy tới nói, tự nhiên cũng rõ ràng môn công pháp này giá trị. Chỉ bằng môn công pháp này đến tiếp sau có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới, vậy này luyện khí kỳ bộ phận công pháp cũng không nên như vậy giá rẻ mới đúng. Đối diện Thẩm Chi Thụy hỏi thăm, kia tên tiểu nhị cũng là mười phần là nhiệt tình, ý cười đầy mặt mới đạo, muốn nói chỗ đặc thù, như vậy bổn điểm công pháp chỉ sợ không có so môn công pháp này càng thêm đặc thù. Tục truyền nghe môn công pháp này là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống, hơn nữa tại thượng cổ thời kỳ càng là sông ra hiển hách hung danh. Thượng cổ lưu truyền xuống công pháp làm sao lại bày ở nơi này? Lúc này, một mực trầm mặc không nói Thẩm Hướng Hoán bất ngờ mở miệng nói, "Ba vị khách quan đừng nội, nghe ta tinh tế nói đến." Cái này tiểu nhị xem bộ dáng là cũng tới hào hứng, thao thao bất tuyệt thuyết đạo, bản này công pháp mặc dù danh xưng là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống, nhưng là hắn tại tu tiên giới bên trong cũng là truyền lưu rất rộng, trên cơ bản có chút thực lực tông môn cùng thế gia đều có thu nhận sử dụng. Nghe lời này, Thẩm Chi Thụy cùng Thẩm Hướng Hoán bọn người không khỏi nhìn nhau, không hẹn mà cùng đều lắc đầu. Chỉ có thể nói Thẩm gia sở tại Sa Du huyện thật sự là quá mức vắng vẻ, đủ khả năng tiếp xúc đến đồ vật cũng quá ít. Huống hồ Thẩm gia trước lúc này bất quá là cái luyện khí tiểu tộc, có rất nhiều đồ vật cũng đều không phải bọn hắn có thể tiếp xúc đến. Nghe nói năm đó tu tiên giới bên trong rất nhiều đại thế lực đều chuyên môn nghiên cứu qua bản này công pháp, chỉ là đến sau phát hiện môn công pháp này thật sự là quá mức quỷ dị, dần dần liền bị những cái kia đại thế lực chỗ vứt bỏ, thế là môn công pháp này liền bắt đầu ở tầng dưới chót tu tiên giới bên trong lưu truyền. Làm sao quỷ dị? Thẩm Hướng Hoán lần nữa truy vấn. Còn bên cạnh Thẩm Chi Thụy lại là rơi vào trầm mặc, xem như tu luyện qua bản này công pháp người trong cuộc, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng môn công pháp này quỷ dị địa phương. Quỷ dị địa phương có thể có nhiều lắm. Đầu tiên liền là vô luận là gì đó linh căn tu sĩ đều có thể tu luyện môn công pháp này, mặc kệ là tạp linh căn, tam linh căn vẫn là hỏa linh căn, mục linh căn, chỉ cần là có mang linh căn tu sĩ, đều có thể tu luyện môn công pháp này. Bất quá chỉ là tu luyện môn công pháp này rất dễ tẩu hỏa nhập ma, rất nhiều tu luyện môn công pháp này tu sĩ nơi nơi đều biết bạo thể mà chết. Chỉ gặp kia tên tiểu nhị mặt thốn tức nói, bởi vậy môn công pháp này mặc dù có thể tu luyện tới luyện khí 9 tầng, nhưng là rất ít có tu sĩ sẽ chọn tu luyện, chỉ có những cái kia may mắn bước vào tiên độ, thật sự là không có lựa chọn nào khác tán tu mới biết bí quá hóa liệu tu luyện. Chẳng lẽ liền không có tu luyện thành công ví dụ sao? Thẩm Chi Thụy bất ngờ có phần có thâm ý mở miệng nói, cái này tại hạ cũng không rõ ràng, bất quá theo ta được biết, phàm là tu luyện qua môn công pháp này tu sĩ trên cơ bản đều không đến được luyện khí trung kỳ liền biết tẩu hỏa nhập ma mà vẫn lạc. Kia tên tiểu nhị mắt nhìn Thẩm Chi Thụy, coi là hậu giả là nghe xong đổi ý, thế là hắn vội vàng nói, vị khách quan kia, ngài đều đã phá tan cấm chế, sở dĩ ta biết môn công pháp này cùng những sách vở kia cùng một chỗ tính tiền. Gặp tình hình này, Thẩm Chi Thụy trực tiếp chỉ Thẩm Hướng Hoán cùng với Thẩm Đạo Toàn trong tay hai người thư tịch, chậm rãi mở miệng nói, được rồi, vị khách quan kia. Kia tên tiểu nhị tức khắc lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đúng lúc này, Thẩm Hướng Hoán lại đột nhiên mở miệng cười dò hỏi, vị tiểu ca này xem ra là tại này trong phường thị sinh hoạt nhiều năm, không biết có thể cùng chúng ta nói một chút kia hát thủy đầm lầy đặc biệt nguy hiểm. Tự nhiên không có vấn đề. Thẩm Chi Thụy ba người mua những sách vở này cũng không tiện nghi, cái này tiểu nhị cũng có thể được một khoản không tệ trích phần trăm, bởi vậy hắn đối với Thẩm Chi Thụy ba người vấn đề tự nhiên là biết gì trả lời đó. Khách quan xem như hỏi đúng người, tại hạ từ nhỏ tại này hát hà phường bên trong sờ soạn lần mò. Đối với kia hát thủy đầm lầy bên trong nguy hiểm tự nhiên cũng hết sức rõ ràng. Kia tên tiểu nhị mười phần cấp trên thuyết đạo, muốn nói này hát thủy đầm lầy bên trong nguy hiểm chủ yếu tới chia ba hướng diện, hắn một chính là dưới nước kia sâu không thấy đáy nước bùn, một khi xa vào hắn bên trong, trên cơ bản sẽ rất khó tại thoát khỏi. Thứ hai chính là đầm lầy bên trong đủ loại độc trùng mãnh thú, trong đó độc vật cùng độc xà chí mạng nhất, bởi vậy tiến vào đầm lầy tốt nhất mang theo giải độc đan dược, đuổi rắn hùng hoàng cùng kích động tính độ vật. Cuối cùng chính là bao phủ tại đầm lầy phía trên có độc trường khí. Giờ đây đúng lúc là thu đông thời tiết, chướng khí tiêu tan quá nhiều, bất quá tiến vào đầm lầy chỗ sâu có lẽ còn là bị chướng khí bao phủ, giải độc đan dược là ác không thể thiếu. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 93, chúc cơ khó khăn yên tĩnh gian phòng bên trong, Thẩm Chi Thụy an tĩnh ngồi ở trên giường, trong tay bưng lấy vừa rồi theo trong phường thị mua được đoạt tiên tạo hóa quyết. Hắn một bên nghiên cứu trong tay quyển công pháp này, một bên đem hắn cùng mình tu luyện qua kia bộ phận nội dung so sánh, tựa hồ ngay tại suy tư trong đó huyền bí. Mấy canh giờ sau đó, hắn mới chậm rãi từ trong sách thu hồi ánh mắt, liền dạng kia như có điều suy nghĩ chầm chậm lấy trước mắt kia diện chùi lùi bất tường. Đi qua Thẩm Chi Thụy một phen cẩn thận so đúng, hắn phát hiện trong phường thị lưu thông bộ phận này công pháp cùng hắn theo thanh đồng tàn quyển bên trên thu hoạch được công pháp so sánh, người phía trước tựa hồ đi qua một chút sửa đổi cùng cắt giảm. liền lấy trong tay hắn môn công pháp này tới nói, tại mỗi một tầng cảnh giới ở giữa đều gia nhập quá nhiều quá độ kinh văn, tựa hồ là dùng đến điều hòa linh lực cùng với trợ giúp tu sĩ thích ứng trước mắt cảnh giới. Bởi vậy so với tu luyện thanh đồng mảnh vỡ bên trên nguyên bản công pháp, bộ phận này sửa đổi qua công pháp hẳn là sẽ càng thêm ôn hòa, tu sĩ có càng nhiều thời gian đi thích ứng cùng điều tiết thể nội linh lực cân bằng, từ đó giảm bớt bạo thể mà chết khả năng. Xem như tự mình tu luyện qua bộ công pháp kia người trong cuộc, Thẩm Chi Thụy tự nhiên hết sức rõ ràng những cái kia tu luyện giả tẩu hỏa nhập ma cùng với bạo thể mà chết nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính đơn giản liền là những cái kia tu luyện bộ công pháp kia người không cách nào đem đặt vào thể nội hỗn tạp ngũ hành linh khí toàn bộ đều luyện hóa trấn áp, cuối cùng liền dẫn đến kinh mạch toàn thân bạo liệt mà chết. Giờ đây bộ phận này sửa đổi sau đó công pháp liền rất tốt cải biến những này, để tu luyện giả có thể tận khả năng an toàn tu luyện tới hơn nữa cảnh giới. Bất quá bộ phận này công pháp cắt giảm cũng rất nghiêm trọng, trọng yếu nhất liền là đem nguyên bản 12 tầng tu luyện tâm pháp trực tiếp liền cắt giảm đến giờ đây tu tiên giới bên trong phổ biến luyện khí 9 tầng. Kể từ đó, mặc dù có tu sĩ thành công đem bộ công pháp kia tu luyện đến luyện khí 9 tầng cảnh giới, cũng vô pháp phát huy ra hắn toàn bộ uy lực. Những này cải biến tựa hồ là có người đang cố ý vì đó. Nghĩ tới đây, Thẩm Chi Thụy không khỏi có chút nhíu mày, sau đó hắn lại lập tức liên tưởng đến cửa hàng tiểu nhị kia lời nói lời. Theo vị kia tiểu nhị nói, đã từng có thật nhiều đại thế lực nỗ lực nghiên cứu ra môn công pháp này huyền bí, nhưng là đến sau toàn bộ đều vứt bỏ. Theo như cái này thì, ngàn năm trước cái kia Thanh Hà Thôi Thị hiển nhiên cũng là nghiên cứu qua môn công pháp này, hơn nữa còn tại mặt trên đầu nhập vào đại lượng tinh lực, nếu không cũng không có khả năng đạt được khối kia có khắc kinh văn thanh đồng tàn phiến. Mà khối kia thanh đồng tàn quyển nhìn qua càng giống là trực tiếp tư liệu, đến mức giờ đây phường thị ở giữa truyền lưu kia bộ phận công pháp, hẳn là những cái kia đại thế lực nghiên cứu phía sau lại lưu truyền tới sản phẩm. Đến mức những cái kia đại thế lực vì sao lại đem này môn sửa đổi sau đó công pháp lưu truyền tới để cho hết thảy tu sĩ tới tu luyện liền không được biết rồi. Cuối cùng Thẩm Chi Thụy vẫn là thu hồi trong tay quyển công pháp này, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, đem thần thức dò vào tiến chính mình bên trong đan điền. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến có thể theo bộ phận này công pháp bên trong thu hoạch được một chút hắn đột phá trúc cơ kỳ hữu dụng tin tức, nhưng là hiện tại xem ra hắn chỉ có thể trợ giúp hắn càng tốt hơn tu luyện 9 vị trí đầu tầng tâm pháp. Bất quá đây đối với hắn tới nói lại là có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao hắn trong đan điền gốc kia lục miêu liền có thể trợ giúp hắn thuận lợi điều hòa hỗn tạp ngũ hành linh lực. Theo Thẩm Chi Thụy thần thức dò vào đan điền bên trong, một quả thần kỳ lục miêu ngay tại tỏa ra từng bệnh hào quang màu xanh biếc, linh khí nồng nặc đã đem toàn bộ đan điền đều đổ đầy. Giờ đây tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí 12 tầng cảnh giới, trong đan điền linh khí càng là cũng sớm đã đổ đầy. Dựa theo lẽ thường tới nói, tu sĩ luyện khí kỳ muốn làm chính là luyện hóa bên trong đất trời linh khí, một chút xíu đem linh khí đổ đầy tự thân đan điền. Chờ toàn bộ trong đan điền đều tràn ngập đầy linh khí về sau, tu sĩ liền có thể thử nghiệm đem những linh khí này ngưng tụ luyện hóa thành linh dịch, mà chỉ có thành công đem trong đan điền linh khí chuyển hóa thành linh dịch mới xem như bước vào trúc cơ cảnh giới. Bởi vậy hiện tại Thẩm Chi Thụy kỳ thật đã sớm có thể nếm thử ngưng tụ linh dịch, nhưng là không biết rõ chuyện gì xảy ra, mặc kệ hắn làm sao vận chuyển tu luyện công pháp, trong cơ thể hắn linh khí liền là vô pháp chuyển hóa thành linh dịch. Mà một khi vô pháp đem trong đan điền linh khí chuyển hóa làm linh dịch, này cũng liền trực tiếp đại biểu hắn vô pháp tiến giai trúc cơ chi cảnh. Bất ngờ, Thẩm Chi Thụy linh lực trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng lưu động lên tới, bên trong căn phòng linh khí cũng bắt đầu hướng chung quanh thân thể hắn dùng đến. Chỉ gặp, tại đan điền của hắn bên trong tràn ngập linh lực bắt đầu bốc lên, trong nháy mắt liền trực tiếp tạo thành một cái vòng xoáy linh lực. Tại cái này vòng xoáy linh lực ở giữa, gốc kia lục miêu bên trên hai mảnh chồi non tại vòng xoáy linh lực bên trong nhẹ nhàng đông đưa, tỏa ra lục sắc huỳnh quang. Mắt thấy trong đan điền vòng xoáy linh khí càng chuyển càng nhanh, vòng xoáy trung tâm linh khí tựa hồ sắp liền muốn phát sinh ngưng tụ biến hóa. Nhưng mà dài dằng dặc thời gian một nén nhang đều đi qua, vòng xoáy bên trong linh khí vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Sau một khắc, trong đan điền vòng xoáy linh khí liền bắt đầu chậm chậm tiêu tán, cuối cùng lại khôi phục được nguyên lai bình tĩnh dáng vẻ. Vẫn chưa được đây này. Thẩm Chi Thụy chậm rãi mở ra hai con mắt, thở dài nặng nề một tiếng. Mặc dù hắn đã sớm biết nhất định lại sẽ là kết quả như vậy, nhưng là hắn hay là chưa từ bỏ ý định lần nữa lại thử một phen, mà kết quả này cũng quả nhiên cùng hắn lúc trước nếm thử nhiều lần như vậy nhất dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa phòng của hắn cũng là bị bất ngờ bị gõ vang. Nghe được tiếng đập cửa phía sau, Thẩm Chi Thụy lập tức đứng lên, hướng về cửa gian phòng phương hướng đi đến. "Tổ phụ, ngài trở về." Tại hắn mở cửa phòng liền thấy được đứng tại cửa ra vào Thẩm Hướng Chỉ, vội vàng chắp tay hành lễ nói. Thẩm Hướng Chỉ đầu tiên là nhìn hắn một cái, sau đó liền đi vào trong gian phòng, vừa đi vừa mở miệng nói, "Vừa rồi ta phát giác được phòng ngươi bên trong xuất hiện đại quy mô linh lực ba động, ngươi vừa mới trong phòng làm gì?" Nghe vậy, Thẩm Chi Thụy không khỏi gượng cười chi sắc, hồi đáp, "Tôn Nhi vừa mới tại nếm thử trúc cơ." Thế là hắn tiếp xuống đem chính mình tại trong phường thị mua hàng đoạt tiên tạo hóa quyết cùng với liên quan tới bộ công pháp kia phỏng đoán cùng nghi hoặc đều nói cho Thẩm Hướng Chỉ. Đang nghe này một hệ liệt sự tình về sau, Thẩm Hướng Chỉ ánh mắt chậm rãi đáp xuống Thẩm Chi Thụy thân bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại để lộ ra tới ngưng trọng. "Nhìn lại ngươi tu luyện bộ công pháp kia xác thực không đơn giản a." Hắn đầu tiên là như có điều suy nghĩ mở miệng, sau đó lại chậm rãi thuyết đạo, "Chẳng qua hiện nay nhìn lại, ngươi vô pháp thành công đem trong đan điền linh khí chuyển hóa làm linh dịch nguyên nhân có thể hay không liền là bộ công pháp kia bản thân vấn đề." Cái này, đối với vấn đề này, Thẩm Chi Thụy cũng không biết rõ trả lời thế nào, bởi vì hắn cũng không biết mình vô pháp tiến giai trúc cơ chi cảnh vấn đề, đến tột cùng là hắn tự thân tạo thành, vẫn là ngày đó vô danh công pháp tạo thành, hoặc là hắn trong đan điền gốc kia nương theo lấy hắn xuất sinh lục miêu. Bên này, Thẩm Hướng Chỉ yên lặng nhìn chăm chú lên Thẩm Chi Thụy, mở miệng nói, "Lần này chiêu mộ phải nghĩ biện pháp giúp ngươi lại tìm một bộ công pháp thử một chút." Nghe vậy, Thẩm Chi Thụy không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía người phía trước, trong ánh mắt càng là nổi lên một vẻ kinh ngạc. muốn thu hoạch được một bộ trúc cơ công pháp cũng không phải là chuyện dễ dàng, bất quá so với vắng vẻ rất lại phía sau Sa Du huyện, tại này Hắc Hà phường thành thị thu hoạch được một bộ trúc cơ công pháp biện pháp sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng là ở trong đó phải hao phí nhân lực vật lực cũng không phải số ít, thậm chí nơi nơi còn kèm theo nguy hiểm to lớn. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 94, Tử Vân chân nhân nửa tháng sau đó, nhất đạo tin tức bất ngờ liền truyền khắp toàn bộ Hắc Hà phường, Tử Vân phái Kim Đan chân nhân triệu kiến hết thảy chấp nhận trúc cơ tu sĩ. Thế là trong phường thị hết thảy trúc cơ tu sĩ lập tức bắt đầu hướng trong phường thị một chỗ vàng son lộng lẫy khu nhà đi đến. Bọn ta ba người tới từ Thanh Hà huyện Huyền Linh môn, tại hạ trưởng môn Trần Huyền Đường, hai vị này theo thứ tự là trưởng lão Tô Tinh Thạch, khách khanh trưởng lão Thẩm Hương Chỉ. Đại điện lối vào sự, một bộ màu xanh thâm thẳm đạo bảo Trần Huyền Thương ngay tại hướng một tên Tử Vân phái trúc cơ tu sĩ chắp tay giới thiệu nói. Chỉ gặp kia tên Tử Vân phái tu sĩ nhanh chóng lật xem trong tay một bản danh sách, rất nhanh liền ở phía trên tìm tới Trần Huyền Thương đám người tin tức. Trần Huyền Thương, trúc cơ trung kỳ, Tô Tinh Thạch, trúc cơ sơ kỳ, Thẩm Hương Chỉ, trúc cơ sơ kỳ. Chờ đối phương xác nhận sau đó, Trần Huyền Thương mới mang lấy Tô Tinh Thạch cùng với Thẩm Hương Chỉ hai người tiến vào đại điện. Lúc này đại điện trong đó đã tụ tập mười mấy tên trúc cơ tu sĩ, tất cả mọi người top 5 top 3 tập hợp một chỗ thương nghị lần này chiêu mộ công việc. Trần Huyền Thương ba người đến rất nhanh liền đưa tới một bộ phận tu sĩ chú ý, trong đó một tên bụng vệ lão giả hướng về bọn hắn đi tới. Trần Trường Môn, đã lâu không gặp. Lão giả đi đến Trần Huyền Thương trước mặt, ý cười đầy mặt chắp tay hành lễ nói: "Vương đạo hữu." Chỉ gặp Trần Huyền Thương cũng lập tức cười chắp tay đáp lễ nói. Hai người nói chuyện công phu, họ Vương ánh mắt của lão giả đã nhìn về phía Trần Huyền ẩn thân cái khác Tô Tinh Thạch cùng với Thẩm Hướng Chỉ hai người. Tại hắn nhìn về phía Thẩm Hướng Chỉ thời điểm, không khỏi ngây ra một lúc, lập tức liền lại cười hỏi: "Vị này là?" "Vị này là Thẩm đạo hữu, hiện tại là ta tông môn khách khanh trưởng lão." Trần Huyền Thương đội vàng mở miệng nói. Nghe vậy, họ Vương lão giả thần sắc hơi có chút dị dạng, lần nữa có chút hiếu kỳ trên dưới quan sát một phen Thẩm Hướng Chỉ. "Gặp qua Vương đạo hữu." Lúc này, một mực trầm mặc không nói Thẩm Hướng Chỉ cũng hướng về lão giả chắp tay hành lễ nói: "Lão phu Vương Nham Hồng, tới từ Lâm Giang Vương thị, gặp qua Thẩm đạo hữu." Vương Nham Hồng nhìn xem Thẩm Hướng Chỉ mỉm cười nói. Nghe lời này, Thẩm Hướng Chỉ tâm bên trong liền cũng đã sáng tỏ, theo hắn biết Lâm Giang Vương thị cũng là Tử Vân phái dưới trướng một cái gia tộc phụ thuộc, cùng Huyền Linh môn giống nhau là thuộc về bát phẩm thế gia hàng ngũ. Bất quá chỉnh thể thực lực nếu so với Huyền Linh môn mạnh lên một chút. Hơn nữa theo Vương Nham Hồng cùng Trần Huyền Thương hai người vừa mới đối mặt lúc nhiệt tình đến xem, hai nhà này thế lực trong âm thầm hẳn là quan hệ không tệ, rất có thể là minh hữu quan hệ. "Vương đạo hữu, ngươi có biết lần này chiêu mộ cụ thể công việc?" Ngay tại Thẩm Hướng Chỉ tâm bên trong suy tư thời khắc, Trần Huyền Thương hướng Vương Nham Hồng thấp giọng dò hỏi. Lão phu tại Trần trưởng môn nhận được trình triệu lệnh lúc một dạng, cũng không tỉ mỉ nói rõ, chỉ nói là muốn thanh trừ hắc thủy đầm lầy bên trong yêu thú mà thôi. Đối diện hỏi thăm, Vương Nham Hồng cũng là mặt bất đắc dĩ cười khổ nói: "Kỳ thật không chỉ có là bọn hắn, lúc này đại điện phía trong hết thảy triệu tập tu sĩ đều không rõ ràng trong đó cụ thể công việc, đều đang nóng nảy cùng đợi Tử Vân phái mệnh lệnh. Cùng lúc đó, lại có mấy tên thân mang thống nhất phục sức trúc cơ tu sĩ đi vào bên trong đại điện, cầm đầu tên lão giả kia thân bên trên phát tán ra đầy khí tức để tại trận hết thảy tu sĩ âm thầm kinh hãi. Lại là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Đông dụ ngụy gia không hổ là thất phẩm thế gia a." Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây cũng bắt đầu nghị luận, nhìn về phía lão giả cùng với phía sau hắn đám người kia ánh mắt cũng đều tràn đầy kính ý thân sắc. Bất quá đúng lúc này, nhất đạo âm thanh vang dội lại là lập tức theo đại điện bên ngoài truyền đến. Không nghĩ tới Ngụy lão gia chủ còn có thể tự mình đến đây. Theo tiếng nói hạ xuống, một tên thân mang màu xanh trường bào trung niên nam tử cũng mang lấy bốn tên trúc cơ tu sĩ đi vào đại điện bên trong, trực tiếp liền hướng về lúc trước lão giả một đoàn người đi đến. Đây là Thanh Âm Thường gia người. Lúc này trong đám người, một chút tu sĩ đã nhận ra trung niên nam tử một đoàn người thân phận, hơn nữa còn có chút người càng là chăm chú nhìn chằm chằm nam tử cùng lúc trước lão giả bọn người, tựa hồ đã ý thức được tiếp xuống sẽ phát sinh gì đó. "Thường gia tiểu tử, ngươi phụ thân làm sao không tự mình đến, hẳn là đã già đến không rời nổi bước chân rồi." Họ Ngụy lão giả hai mắt hiu hiu nheo lại, ngắm nhìn kia tên trung niên nam tử khinh miệt thuyết đạo. "Ha ha, gia phụ thân thể cứng rắn vô cùng, chỉ là vừa bạn bế quan sở dĩ để ta tới thay thế." Trung niên nam tử đối diện họ Ngụy lão giả mày may không sợ, giống như cười mà không phải cười nói. Ngược lại Ngụy lão gia chủ, chỉ sợ lần này có thể trở thành đông dụ cốc, liền sợ là trở về không được. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều thất kinh, đồng thời bọn hắn rất nhanh liền cảm thấy một cỗ cường đại uy áp bất ngờ xuất hiện ở bên trong đại điện. Chỉ gặp họ Ngụy lão giả thể nội đã tuôn ra một cỗ cường đại linh lực, này cỗ linh lực ngay tại hướng về trung niên nam tử một đoàn người bức gáp mà đi. Gặp tình hình này, trung niên nam tử lại có vẻ không thèm để ý chút nào, đợi hắn hừ lạnh một tiếng phía sau, một cỗ xích sắc linh lực cũng lập tức theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, này hai cỗ cường đại linh lực liền đã đụng vào nhau, chỗ kích phát ra tới cuồng bạo linh lực ba động càng là hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, đại điện phía trong rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều nhao nhao tối lui, phóng xuất ra linh lực vòng bảo hộ ngăn cản. Hai vị đạo hữu mau mau dừng tay, không cần thiết tổn thương hỏa khí mới tốt. Đúng lúc này, một tên lão đạo sĩ lại là nhanh chóng lướt vào đại điện bên trong, trực tiếp liền ngăn tại họ Ngụy lão giả cùng trung niên nam tử trong hai người. Đây là Thanh Mục Quan Thanh Tùng đạo nhân. Trong đám người lại có mắt nhọn người nhận ra lão đạo sĩ thân phận. Cùng lúc đó, lại có nhất đạo tràn ngập ý cười thanh âm cũng theo đại điện bên ngoài truyền đến. Thanh Tùng đạo hữu nói cực phải, đại gia khó được tụ họp một chút, vẫn là không cần thiết tổn thương hòa khí mới tốt. Vừa dứt lời, một tên nam tử áo tím cùng một tên tóc trắng lao hầu liền xuất hiện tại mọi người trong ánh mắt, trên thân hai người phát ra khí tức cũng không kém gì họ Ngụy lão giả cùng trung niên nam tử. Theo Thanh Tùng đạo nhân, nho nhã nam tử cùng với tóc trắng lao hầu lần lượt có mặt, họ Ngụy lão giả cùng kia tên trung niên nam tử cũng lập tức chậm rãi thu hồi tự thân linh lực. Lúc này trong đám người, Thẩm Hướng Chỉ yên lặng nhìn xem lần lượt xuất hiện này năm vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trong ánh mắt bình tĩnh mang theo một tia nghiêm trọng. Này năm tên tu sĩ hiển nhiên liền là Tử Vân phái dưới trướng năm cái thất phẩm thế lực, theo thứ tự là họ Ngụy lão giả đại biểu Đông Dụ Ngụy thị, trung niên nam tử đại biểu Thanh Âm Thường thị, Thanh Tùng đạo nhân đại biểu Thanh Mộc Quan, nam tử áo tím đại biểu Thủy Tinh phủ, tóc trắng lao hầu đại biểu Vân Linh Giang thị. Đem tại trận tất cả mọi người đem ánh mắt tìm đến phía này năm nhà tu sĩ thời điểm, nhất đạo hơn nữa âm thanh vang dội truyền vào trong tai của mọi người. Tử Vân chân nhân đến. Trong lúc nhất thời, đám người ánh mắt kính sợ nhau nhau tìm đến phía đại điện lối vào, nín thở ngưng thần không dám có bất kỳ chậm trễ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một tên tóc xám trắng lao giả chậm rãi bước vào điện bên trong, mà sau lưng hắn đi theo nhưng là một vị thân mang áo bào trắng nho nhã nam tử. Tại hai người bọn họ sau lưng, lại có mấy mười tên thân mang Tử Vân phái phục sức tu sĩ lần lượt đi vào, hiển nhiên đây đều là Tử Vân phái đệ tử, hơn nữa mỗi người bọn họ đều đạt đến trúc cơ kỳ tu vi. Khi lão giả xuất hiện ở trong đại điện một khắc này, một cỗ kinh khủng uy áp liền trong nháy mắt bao phủ đại điện phía trong tất cả mọi người, bao gồm lúc trước kia năm vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tại phía trong tất cả mọi người không khỏi túi lầu xuống. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 95, Nam Đường đại quân bên trong đại điện, hết thể triệu tập mà đến tu sĩ đều lăng nhiên mà lập, yên lặng nhìn chăm chú lên Tử Vân chân nhân đi tới đại điện phía trước. Bái kiến chân nhân. Chờ Tử Vân chân nhân xoay người một khắc này, tại trận hết thể tu sĩ lập tức đồng loạt không người chắp tay hành lễ nói: "Chư vị mời tới đi." Tử Vân chân nhân nhìn về phía mọi người ở đây, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tại chân nhân." Nghe vậy, tại trận hết thể triệu tập tu sĩ lại cùng kêu lên trả lời. Bên này, Tử Vân chân nhân ánh mắt đã quét qua tại nơi trốn có người, kia bôi ánh mắt bén nhọn để tất cả mọi người không rét mà run. Bộ tọa lần này chiêu mộ chư vị đến đây chỉ vì một kiện sự tình, đó chính là muốn triệt để thanh trừ hắc thủy đầm lầy bên trong chiếm cứ nhiều năm yêu thú. Sau một lát, Tử Vân chân nhân thanh âm tại mọi người bên tai chậm rãi vang lên, kia thanh âm nghiêm túc để người không thể nghi ngờ. Cứ việc đến đây triệu tập trong lòng mọi người cũng sớm đã có suy đoán, nhưng là hiện tại như trước bị người phía trước kia lời nói lời khiếp sợ đến. Hắc thủy đầm lầy xem như động khâu quận phụ cận đứng đầu âm hung danh một chỗ hiểm địa, trong đó đủ loại nguy hiểm chí mạng mọi người tại đây đều là lòng dạ biết rõ. Hú hồ hắc thủy đầm lầy đã tồn tại không biết bao nhiêu thế nguyệt, hắn bên trong sinh hoạt đủ loại độc trùng manh thú càng là nhiều vô số kể, thậm chí tin đồn hắn bên trong không thiếu có tam giai đại yêu ẩn hiện. Giờ đây Tử Vân phái thế mà muốn triệt để thanh trừ hắc thủy đầm lầy bên trong yêu thú, đây không thể nghi ngờ là để bọn hắn những này triệu tập tu sĩ đi không công chịu chết. Chỉ gặp mọi người ở đây cũng không khỏi lộ ra nôn nóng vẻ bất an, chỉ có kia năm cái thất phẩm thế lực tu sĩ vẫn yên lặng như cũ đứng ở kia, xem ra bọn hắn cũng đã sớm biết rõ một chút tin tức. Cùng lúc đó, đứng tại đại điện trên bậc thang Tử Vân chân nhân đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, kia cô duy nhất thuộc về Kim Đan chân nhân khủng bố uy áp lần nữa bao phủ tại toàn trường. Sau một khắc, đại điện phía trong hết thảy tu sĩ tức khắc câm như hến, không còn dám biểu hiện ra cái gì kháng cự tâm tình. Chư vị là đối bổn tọa vừa rồi mệnh lệnh có ý kiến gì không? Cái kia đạo uy nghiêm lại băng lãnh thanh âm lần nữa chậm rãi tại mọi người bên tai vang lên, có thể toàn bộ đại điện phía trong bầu không khí trong nháy mắt đều đọc lại. Đối diện Tử Vân chân nhân ép hỏi, tại trận chư vị triệu tập tu sĩ đều không hẹn mà cùng giữ vững trầm mặc. Nếu là nói tất cả mọi người không có ý kiến kia là tuyệt đối không thể nào, nhưng là tại giờ đây tình huống dưới lại có ai dám công nhiên đứng ra phản đối đâu? Mọi người đều biết Tử Vân phái xem như động khâu quận cảnh nội duy nhất Kim Đan tông môn, không hề nghi ngờ liền là bá chủ cấp cái khác tồn tại, toàn bộ động khâu quận phía trong từng cái thế lực đều phải dựa vào hắn hơi thở sinh hoạt. Mà xem như động khâu quận cảnh nội duy nhất Kim Đan tu sĩ, Tử Vân chân nhân càng là giống như quân vương giống như tồn tại. Bởi vì cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống hồ lấy Tử Vân phái những năm gần đây biểu hiện ra bá đạo cùng cường thế, trong bọn họ chỉ cần có người dám đứng ra công khai phản đối, chỉ sợ hôm nay là vô pháp còn sống rời đi tòa đại điện này, thậm chí liền ngay cả phía sau bọn họ gia tộc hay là tông môn cũng lại thâm thụ dính dáng. Vì vậy đối với tại trận hết thể triệu tập tu sĩ tới nói, tham dự lần này thành trừ hắc thủy đầm lầy hành động có thể là cựu tử nhất sinh, nhưng là không tham dự lời nói, đó chính là thực thập tử vô sinh. Coi như toàn bộ đại điện phía trong yên tĩnh quỷ dị thời điểm, đứng tại Tử Vân chân nhân bên cạnh kia danh nho nhã nam tử bất ngờ mở miệng. "Chư vị, hắc thủy đầm lầy bên trong yêu thú đã có thành tựu, tương lai một khi bắt đầu hình thành thú triều sông ra đầm lầy khu vực, đừng nói là tòa này Hắc Hà phường thành thị, liền ngay cả toàn bộ động khâu quận đô lại trùng kích. Thực đến khi đó, bọn ta nhân loại tu sĩ liền ở vào yếu thế, không chỉ cần phải gánh chịu thương vong tổn thất, càng phải gánh chịu linh sơn bị hủy tổn thất." Nghe vậy, chàng hạ đám người nhao nhao nhìn về phía vị này nho nhã nam tử, bao gồm Thẩm Hướng Chỉ tại phía trong không ít tu sĩ cũng rơi vào trầm tư. Nếu như chính như đối phương nói, tương lai đen xám trong đầm lầy yêu thú sẽ hình thành thú triều tập kích động khâu quận, như vậy hiện tại thừa dịp yêu thú còn không mạnh lên vượt lên trước một bước thanh trừ lời nói, cũng là xác thực không gì đáng trách. Bất quá muốn so tại tương lai không biết rõ đến tuột cùng có thể hay không phát sinh tai nạn, như trước có thật nhiều tu sĩ lo lắng hơn gần ngay trước mắt nguy hiểm. Nho nhã nam tử ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, sau đó lại quay đầu mắt nhìn Tử Vân chân nhân, khi lấy được hậu giả khẳng định phía sau mới tiếp tục nói, huống hồ mặc dù hắc thủy đầm lầy bên trong nguy cơ tứ phía, nhưng là hắn bên trong dựng dục đủ loại thiên tài địa bảo cũng không phải số ít, tông môn quyết định lần này chiêu mộ hành động bên trong chư vị thu hoạch được đủ loại bảo vật cùng linh mạch đều thuộc về chư vị hết thảy. Lời vừa nói ra, tại trận chiêu mộ tu sĩ cuối cùng tại có chút ý động, không ít người tâm bên trong bắt đầu một lần nữa đánh lên bản tính. Bất quá đúng lúc này, lúc trước giữ yên lặng Tử Vân chân nhân lần nữa nhìn về phía đám người mở miệng nói, chư vị còn có ý kiến gì không? Bọn ta cam nguyện đi tới. Chỉ gặp cầm đầu kia năm cái thất phẩm thế lực tu sĩ trước tiên mở miệng, sau đó Thẩm Hướng Chỉ mấy người cũng nhao nhao ứng tiếng nói. Kỳ thật đối với tất cả mọi người ở đây tới nói, việc đã đến nước này đã không có cái khác lựa chọn khác, chỉ có thành thành thật thật đáp ứng. Đã như vậy, kia bổn tọa liền bắt đầu tuyên bố cụ thể hành động công việc. Gặp tình hình này, Tử Vân chân nhân rất là hài lòng điểm một chút đầu, sau đó liền lại nhìn về phía kia cầm đầu năm nhà thất phẩm thế lực thuyết đạo, lần này thanh trừ hành động do các ngươi năm nhà thế lực phân biệt cùng tông môn đệ tử chung nhau tổ chức chủ tính chung, tổng cộng chia làm 5 đường đại quân tiến vào Hắc Thủy Đầm Lầy, yêu cầu đem riêng phần mình hành quân trên đường yêu thú toàn bộ thanh trừ. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp vung tay lên, ngay sau đó một trường to lớn địa đồ bằng da thú liền chậm rãi tại mọi người hướng trên đỉnh đầu triển khai. Chỉ gặp tấm bản đồ này bên trên có mảng lớn màu đen khu vực, đại biểu dĩ nhiên chính là chiếm diện tích rộng lớn Hắc Thủy Đầm Lầy, ngoài ra còn đánh dấu 5 cái màu đỏ mũi tên, phân biệt đại biểu cho 5 đường đại quân hành động phương hướng. Bọn ta cần tuân quân lệnh. Đi qua mấy canh giờ tỉ mỉ cẩn thận bố trí, Thẩm Hướng Chỉ cùng triệu tập mà đến tu sĩ mới vội vàng rời đi đại điện, riêng phần mình trở về nắm chặt chuẩn bị lên tới. Tại lần này thanh trừ Hắc Thủy Đầm Lầy chiến đấu bố trí bên trong, Huyền Linh môn bị phân chia đến Đông Dụ Ngụy thị dưới trướng, nhận lấy Đông Dụ Ngụy thị thống lĩnh quản hạt. Bởi vì Thẩm Hướng Chỉ bây giờ là Huyền Linh môn khách khanh trưởng lão, bởi vậy Thẩm gia tự nhiên cũng liền yêu cầu đi theo Huyền Linh môn tu sĩ cùng một chỗ hành động. Mà loại trừ Huyền Linh môn bên ngoài, lần này Đông Dụ Ngụy thị dưới trướng đại quân còn bao gồm cái khác 3 nhà bát phẩm thế lực cùng 7 nhà cựu phẩm thế lực. Những gia tộc này cùng tông môn tăng thêm Đông Dụ chính Ngụy thị triệu tập tu sĩ, tổng cộng có 23 tên trúc cơ tu sĩ. Ngoài ra ngay trong đại quân còn có Tử Vân phái hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, song phương thêm lên tới tổng cộng có hơn 30 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng với mỗi cái nhà liên quân hợp lại hơn 2000 luyện khí tu sĩ. Bất quá mặc dù nhánh đại quân này nhìn qua binh hùng tướng mạnh, nhưng là bọn hắn yêu cầu thành trừ phạm vi nhưng cũng 10 phần rộng lớn. Bởi vậy các phe phái thế lực tiến vào Hắc Thủy Đầm Lầy phía sau lại không thể không tách đi ra đơn độc hành động. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 96, mới vào đầm lầy ở sau đó thời gian bên trong, số lớn tu sĩ bắt đầu rời khỏi Hắc Hà phường thành thị, lục tục tiến vào mênh mông vô biên Hắc Thủy Đầm Lầy. Vì có thể triệt để thanh trừ Hắc Thủy trong đầm lầy yêu thú, lần này Tử Vân phái không chỉ gần như trình triệu lệnh dưới trướng hết thảy trúc cơ tu sĩ, hơn nữa còn phái ra tông môn phía trong hơn phân nửa trúc cơ kỳ tu sĩ. Hết thảy trúc cơ tu sĩ thêm lên tới đã nhiều đến hơn 100 người, càng là còn có gần vạn tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Khi như thế nhiều tu sĩ cùng một chỗ tiến vào mịt mờ Hắc Thủy Đầm Lầy, triệt để phá vỡ phiến khu vực này nhiều năm qua nhân loại cùng yêu thú bình tĩnh. Tại một mảnh Hắc Thủy cùng cỏ dại lẫn nhau làm nổi bật đầm lầy bên trong, thậm chí thủy chính cùng còn lại tộc nhân chậm rãi hướng đầm lầy chỗ sâu tiến tới. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên mấy chục trượng giữa không trung, một đoàn u ám chướng khí đang lặng lặng đồng bền ở nơi đó, yếu ớt dương quang xuyên thấu qua chướng khí tầng chiếu xạ ở phía dưới đầm lầy phía trên. Mà trước mắt của bọn hắn cũng là một mảnh u ám cảnh tượng, ánh mắt đủ khả năng nhìn thấy chỉ có mấy chục trượng phạm vi. Lọt vào trong tầm mắt thấy chính là đen nhánh mặt nước, hắn bên trong vụn vặt lẻ tẻ phân bố quá nhiều hình dạng bất quy tắc bãi cỏ ngoại ô, không khí chung quanh trong đó tràn ngập một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Loại này do trong đầm lầy linh thực cùng yêu thú tử vong mục nát hình thành thể khí, bọc hôn tạp lấy trong đầm lầy đặc hữu độc tính chướng khí, đối với tiến vào trong đầm lầy tu sĩ tới nói là 10 phần nguy hiểm. May mà Thẩm Chi Thụy bọn người có luyện khí hậu kỳ tu vi, hơn nữa khi tiến vào Hắc Thủy Đầm Lầy phía trước liền phục dụng đặc chế giải độc đan, bởi vậy mới có thể tại đầm lầy bên trong tự do hành động. Đối với bọn hắn những này lần thứ nhất tiến vào Hắc Thủy Đầm Lầy tu sĩ tới nói, chỉ có tự mình trải qua mới hiểu được đầm lầy bên trong nguy hiểm cùng khủng bố. So với những này bao phủ ở trung quanh có độc chướng khí, Hắc Thủy bên dưới nước bùn cùng ẩn tàng trong đó đủ loại độc trùng manh thu mới là hơn nữa tồn tại nguy hiểm. Bởi vì đầm lầy bên trong phức tạp địa hình, rất nhiều nơi nước cũng không sâu, căn bản là không có cách để đội thuyền thông hành, bởi vậy tu sĩ chỉ có thể lựa chọn đi bộ tiến tới, chạy xuống Hắc Thủy gian nan hành động. Nhưng mà đối diện kia đen nhánh mặt nước, tu sĩ căn bản là không có cách phán đoán chỗ nào mới là có thể chỗ đặt chân, nơi nơi đạp xuống đi một cước này không phải sâu không thấy đáy nước bùn liền là ẩn nút đã lâu yêu thú. Tam thúc, có biến. Một đầu thô sơ bẻ gỗ phía trên, Thẩm Chi Thụy ngắm nhìn đen nhánh mặt nước, bất ngờ mở miệng nhắc nhở. Lúc này ở bên cạnh hắn loại trừ Tam thúc Thẩm đạo toàn bên ngoài, còn có 3 tên mặt khác Thẩm thị tộc nhân. Đám người nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn quanh tới bốn phía, trong tay pháp khí cũng đều đã thời khắc chuẩn bị xong. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh bất ngờ liền theo bệ gỗ phía dưới sông ra mặt nước, chỗ bạo phát đi ra to lớn đại lực lượng trực tiếp đem bệ gỗ lật ngược. Mà tại bệ gỗ bị lật tung trong nháy mắt, Thẩm Chi Thụy cùng 5 người liền lập tức thả người rời khỏi dưới chân bệ gỗ, thi triển kinh thân thuật cướp đến trên mặt nước. Là một đầu trưởng thành ngũ thủy nhiêm. Thẩm đạo toàn thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, còn lại 4 người cũng cuối cùng tại thấy rõ ràng này con yêu thú chân diện mục. Chỉ gặp này đầu ngũ thủy nhiêm chiều cao 5 trượng có thừa, màu tím sẫm da rắn bên trên mọc đầy dày đặc bảy rắn, phát ra khí tức càng là đã đạt đến nhất giai đỉnh phong dáng vẻ. Đến được tốt. Này đầu ngũ thủy nhiêm tại hủy đi Thẩm Chi Thụy đám người bẻ gỗ phía sau, cặp kia lóe ra hàn quang xà nhãn lập tức tìm đến phía Thẩm Chi Thụy, dãy rùa to lớn thân thể liền hướng hắn đánh tới. Ngắm nhìn này đánh tới quái vật khổng lồ, Thẩm Chi Thụy không ý kỵ tí nào, chân phải lập tức rất nhỏ đạp một lần mặt nước, mượn nhờ cố lực lượng này nhanh chóng cử đao hướng hắn chém thẳng mà đi. Theo nhất đạo sắc bén hàn quang xẹt qua kia đầu ngũ thủy nhiêm đầu, hậu giả lập tức phát ra một hồi thống khổ gào thét thanh âm, ngay sau đó liền có vô số đỏ thắm máu tươi xuất hiện ở đen nhánh nước bên trong. Cùng lúc đó, một cây liệt diễm trường thương phá không đánh tới, trực tiếp liền đâm xuyên qua con chăn lớn này to lớn đích thực thân thể. Ầm ầm. Sau một khắc, này đầu đu thủy nhiêm liền trùng điệp té rớt tại nước bên trong, đầu nó có nhất đạo cực kỳ dữ tợn vết thương, nửa cái đầu đã bị lưỡi dao triệt để gọt đi, sinh cơ toàn bộ không. Ngắn ngủi mấy hiệp công phu, một đầu nhất giai đỉnh phong yêu thú liền mệnh tang Thẩm Chi Thụy cùng Thẩm Đạo Toàn hai người liên thủ công kích phía dưới. Chờ hai người bọn họ đem này đầu đu thủy nhiêm chém giết về sau, bên cạnh mặt khác ba tên Thẩm thị tộc nhân lập tức tiến lên phía trước thu thập, nhanh chóng đem này đầu quái vật khổng lồ rút gần lộ ra. Tập kích bọn họ này đầu đu thủy nhiêm đã đi đến nhất giai đỉnh phong, lại quá mấy năm liền có khả năng tiến giai trở thành yêu thú cấp 2, bởi vậy hắn thân bên trên từng cái bộ vị đều có cực lớn giá trị. Đầu tiên kia tấm phủ đầy cứng rắn vảy da rắn liền là luyện chế hộ thân pháp y tốt nhất tư liệu chi nhất, nếu như người luyện chế có thể hợp lý đem hắn vận dụng lời, nói không chừng còn có thể luyện chế ra một kiện nhị giai hạ phẩm pháp y liệt tiếp theo. Này đầu đu thủy nhiêm căn kia xà cốt cũng là tuyệt hảo tư liệu, vô luận là dùng tới luyện khí hay là dùng đến cất rượu đều là cực kỳ tốt. Cuối cùng liền là còn giữ lại thịt rắn cùng với mật rắn cùng còn lại bộ vị, mà những này đối với luyện khí tu sĩ tới nói cũng là đại bổ chi vật. Nhất giai đỉnh phong yêu thú thịt rắn ẩn chứa phong phú huyết khí cùng linh lực, có thể trợ giúp dùng ngăn người tại bổ dưỡng khí huyết đồng thời gia tăng tu vi, đến mức kia khỏa mật rắn càng là có cực cao dược dụng giá trị. Dù sao cũng phải tới nói, này đầu nhất giai đỉnh phong vũ thủy nhiêm thi thể ít nhất có thể cấp gia tộc mang đến 3000 khối linh thạch thu nhập. 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Cho dù là đối với giờ đây Thẩm gia tới nói đều là một khoản không ít thu nhập, càng khỏi phải nói những cái kia tại tu tiên giới tầng dưới chót đau khổ dễ dụ luyện khí gia tộc. Mà này cũng vừa vặn chứng minh câu kia chí lý danh ngôn, nguy cơ, trong nguy hiểm nơi nơi nương theo lấy đại kỳ ngộ. Lần này đi theo Thẩm gia tiến vào Hắc thủy đầm lầy bên trong Sa Du huyện từng cái gia tộc, trên cơ bản đều là có thu hoạch, thực lực cường đại gia tộc đã liên tiếp thu hoạch mấy cỗ nhất giai yêu thú thi thể, cho dù là thực lực nhỏ yếu gia tộc cũng có thể tại hợp tác bên trong vân được không ít chỗ tốt. Nếu như những này Sa Du huyện mỗi cái nhà tu sĩ không có tiến vào Hắc thủy đầm lầy, bọn hắn muốn tại Sa Du huyện cảnh nội thu hoạch được những vật này lại nói nghe thì dễ. Bất quá những lích lợi này cũng đều là do thảm trọng đại giới đổi lấy, trên cơ bản mỗi ngày đều có tu sĩ bởi vì trong đầm lầy ẩn nốt đủ loại nguy hiểm mà mất đi sinh mệnh. Ầm ầm. Bất ngờ cách đó không xa trên mặt nước bộc phát ra động tinh khổng lồ, lập tức đưa tới Thẩm Chi Thụy cùng xung quanh luyện khí tu sĩ chú ý chỉ gặp một bộ thanh sam thẩm hướng chỉ cầm trong tay kiếm gậy đứng lơ lửng trên không, mà tại dưới chân hắn nước bên trong chính là chính chiếm cứ một đầu hết loại yêu thú. Này đầu hết loại yêu thú trên thân đã có mấy đạo dữ tợn kiếm ngân, cặp kia đen nhánh mắt nhỏ chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia nhân loại. Hoa, nương theo lấy một tiếng vang dội hết gọi vang lên, nhất đạo đen nhánh dòng nước theo này đầu hết loại yêu thú khẩu bên trong nhanh chóng phun ra, hóa thành vô số đạo sắc bén thủy tiễn hướng thẩm hướng chỉ đánh tới. Đối diện kia dày đặc thủy tiễn, Thẩm Hướng Chỉ hai tay nhanh chóng bóp ra pháp quyết, ngay sau đó liền có nhất đạo giống như là nham thạch màn sáng xuất hiện tại trước người hắn, đem hắn một mực bảo vệ. Ầm ù ù. Dày đặc thủy tiễn liên tiếp đáp xuống kia thổ hoàng sắc màn sáng phía trên, song phương trong nháy mắt liền phát sinh va chạm kịch liệt, bạo tạc hình thành linh lực kinh khủng ba động hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Chờ hết thảy đều kết thúc về sau, chỉ còn lại có Thẩm Hướng Chỉ một người lăng phong mà đứng ở giữa không trung, đến mức kia đầu hết loại yêu thú cũng đã thừa cơ trốn vào mịt mờ đầm lầy bên trong. Ngắm nhìn đối phương nhanh chóng thoát đi phương hướng, Thẩm Hướng Chỉ hưu trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn bước bỏ truy sát. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 97, muốn đoạt linh mạch đen nhánh trên mặt nước, một bộ thanh y Thẩm Hướng Chỉ đứng lơ lửng trên không, ánh mắt bén nhọn không ngừng quét mắt dưới chân mặt nước. Bất ngờ, trong tay hắn trôi này kiếm gãy liên tiếp vung ra mấy đạo kiếm khí, mỗi một đạo kinh khủng kiếm khí đều ở trong nước phát sinh kịch liệt bạo tạc. Chờ mặt nước một lần nữa bình tĩnh về sau, một cỗ đỏ thắm máu tươi rất nhanh liền hiện lên ở đen nhánh trên mặt nước, ngay sau đó từng khối yêu thú tàn chi cắt đứt hình hài cũng chậm rãi nổi lên mặt nước. Đúng lúc này, nhất đạo truyền tấn linh phù bất ngờ theo chân trời nhanh chóng bay tới, chuẩn xác không sai hạ xuống trong tay của hắn. Tại Thẩm Hướng Chỉ thấy rõ ràng này trương truyền tấn linh phù bên trên nội dung phía sau, nguyên bản bình tĩnh trên mặt không khỏi nổi lên một vẻ nghiêm túc thần sắc. Hắn lập tức hạ xuống Thẩm Chi Thụy đám người trước mặt, trầm giọng nói, thông báo đám người liền lập tức thu thập chiến trường, sau đó liền lập tức đi với ta cùng Huyền Linh môn đội ngũ tụ hợp. Tổ phụ, đã xảy ra chuyện gì? Bên này, Thẩm Chi Thụy vội vàng mở miệng dò hỏi. Huyền Linh môn tu sĩ tại tiền phương phát hiện một tòa nhị giai trung phẩm linh mạch, chuẩn bị đem hắn chiếm lĩnh xem như cứ điểm tạm thời. Thẩm Hướng Chỉ đầu tiên là nhìn hắn một cái, sau đó thanh âm trầm thấp thuyết đạo. Nghe lời này, Thẩm Chi Thụy sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, hiển nhiên hắn cũng rõ ràng này nói tin tức phía sau hàm nghĩa. Tại này Hắc thủy đầm lầy bên trong, hết thảy linh mạch đều bị yêu thú chiếm cứ lấy, nghĩ đến chiếm lĩnh một đầu linh mạch nhất định phải đem ban đầu yêu thú chém giết sạch sẽ. Mà có thể tại này mạnh được yếu thua Hắc thủy đầm lầy chiếm cứ một đầu nhị giai trung phẩm linh mạch yêu thú tự nhiên thực lực không nhỏ. Sau đó rất có thể sẽ có một hồi ngạnh chiến. Tốt, lập tức để hết thảy nhỏ binh sĩ tập hợp, nhanh chóng hướng Huyền Linh môn phương hướng dựa sát vào. Bởi vì lần này Huyền Linh môn yêu cầu thanh trừ phạm vi 10 phần quảng đại, sở dĩ Thẩm gia cũng không có cùng Huyền Linh môn phần lớn đội ngũ cùng một chỗ hành động, mà là mang lấy Sa Du huyện liền quân tu sĩ đơn độc hành động. Thẩm gia chỉ huy tu sĩ cùng Huyền Linh môn tu sĩ tạo thành kìm hình thế công, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau liên hệ, lẫn nhau hợp tác thanh trừ yêu thú. Thẩm gia chỉ huy Sa Du huyện tu sĩ tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi một ngày công phu liền cùng Huyền Linh môn phần lớn đội ngũ hội hợp. Tại một chỗ tạm thời trong trứng đồng, Trần Huyền Thương, Tô Tinh Thạch cùng với Thẩm Hướng Chỉ ba vị trúc cơ tu sĩ vây tại một chỗ, chính đang thương nghị lấy cuối cùng phương án hành động. Tại vị trí này có một tòa tiểu đảo, đảo diện tích cũng không nhỏ, Hơn nữa trên đảo linh mạch đã đạt đến nhị giai trung phẩm cấp độ, ngoài ra theo ta quan sát đảo bên trên còn sinh trưởng lấy quá nhiều giải độc linh thảo. Chỉ gặp Trần Huyền Thương chỉ vào bàn bên trên một trương bản đồ đơn giản, hướng Thẩm Hướng Chỉ giới thiệu nói. Nghe lời này, Thẩm Hướng Chỉ cũng không khỏi được hai mắt tỏa sáng, lập tức ngắm nhìn trên bản đồ cái kia tiểu đảo rơi vào trầm tư. Kể từ bọn hắn những này chiêu mộ tu sĩ tiến vào Hắc Thủy Đầm Lầy sau đó, trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng trong đầm lầy độc trùng manh thú chiến đấu. Cho dù là đến ban đêm, bọn hắn cũng không có lúc nghỉ ngơi, bởi vì ẩn nặc trong bóng đêm yêu thú lại thỉnh thoảng khởi sướng bất ngờ tập kích, mỗi lần đều để bọn hắn tổn thất nặng nề. Hơn nữa loại trừ mỗi thời mỗi khắc đều cần phòng bị yêu thú đánh lén bên ngoài, trong đầm lầy linh khí cũng bởi vì quanh năm pha tạp và có độc chướng khí biến được mang theo độc tính, tu sĩ vô pháp đem hắn trực tiếp luyện hóa vào trong thể nội. Bởi vậy tiến vào trong đầm lầy những cái kia luyện khí tu sĩ không thể không dựa vào linh thạch cùng với đan dược bổ sung tiêu hao linh lực. Cho nên dưới mắt tại đầm lầy bên trong thành lập một chỗ cứ điểm là vô cùng trọng yếu, không chỉ có thể cho bọn hắn cung cấp một chỗ an toàn chỉnh đốn địa phương, hơn nữa còn có thể thành lập trận pháp đem trong đầm lầy có độc chướng khí cách trở mở, để tu sĩ có thể tại bên trong cứ điểm luyện hóa linh mạch bên trong phát ra linh khí bổ sung tự thân. Không biết chỗ này linh mạch bên trên yêu thú tình huống làm sao? Trầm ngâm một lát sau, Thẩm Hướng Chỉ mới nhìn hướng Trần Huyền Thương, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Theo ta cùng trưởng môn sư huynh hai ngày qua này quan sát, chiếm cứ tòa này tiểu đảo chính là một cái cự sĩ ngạc tộc quần. Hắn bên trong có một đầu đã đi đến nhị giai trung phẩm cự sĩ ngạc cùng với ba đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc, ngoại trừ còn có đến gần 200 đầu nhất giai cự sĩ ngạc. Một mực trầm mặc Tô Tinh Thạch bất ngờ mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Thẩm Hướng Chỉ sắc mặt bình tĩnh không khỏi ngưng trọng lên. Nhị giai trung phẩm cự sĩ ngạc đã có thể so trúc cơ trung kỳ tu sĩ thực lực cường đại, tại trận ba vị trúc cơ tu sĩ bên trong cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ Trần Huyền Thương mới có nắm chắc một mình đem hắn đánh giết. Ngoài ra hắn cùng Tô Tinh Thạch hai người cũng có nắm chắc giải quyết đi mặt khác hai đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc. Nhưng là còn thừa lại cuối cùng một đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc cái kia để người nào đến hạn chế lại đâu. Bên này Tô Tinh Thạch hiển nhiên là biết rõ Thẩm Hướng Chỉ suy nghĩ trong lòng, thế là lại lập tức mở miệng nói, kia đầu nhị giai trung phẩm cự sĩ ngạc do trưởng môn sư huynh tự mình chịu trách nhiệm giải quyết, ta cùng đạo hữu hai người phân biệt giải quyết đi mặt khác hai đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc, đến mức dư lại một đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc thì cần muốn do những cái kia luyện khí kỳ hậu bối tới chịu trách nhiệm kiểm chế. Chỉ chờ tới lúc ba người chúng ta bên trong tùy ý một người giải quyết đối thủ, liền có thể lập tức giải quyết đi kia cuối cùng một đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc, đến lúc đó chiếm cứ hòn đảo này liền dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nghe lời này về sau, Thẩm Hướng Chỉ lại lần nữa rơi vào trầm mặc, tâm bên trong càng là đã không khỏi sinh ra một tia lo âu. Phải biết cự sĩ ngạc loại này yêu thú chủng tộc thực lực thập phần cường đại, thân bên trên không chỉ hất lên một tầng cực kỳ cứng rắn lân giáp, hơn nữa còn có được một ngụm có thể trực tiếp cắn đứt kim thạch cự sĩ. Nói như vậy, tại luyện khí kỳ tu sĩ tại đối mặt cùng giai cự sĩ ngạc thời điểm liền đã tỏ ra so sánh tốn sức, nơi nơi yêu cầu mấy người phối hợp mới có thể hợp lực đem hậu giả đánh giết. Mà bây giờ nhưng chuẩn bị để một nhóm luyện khí tu sĩ đi kiểm chế một đầu thực lực đi đến nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc, đây không thể nghi ngờ là mười phần nguy hiểm. Dù sao một khi yêu thú thành công đột phá nhị giai về sau, cả người thực lực sẽ có được to lớn đề bạt, loại trừ thân thể lực lượng trở nên càng thêm cường đại bên ngoài, còn có thể lĩnh ngộ ra chính mình chủng tộc thần thông. So với nhất giai cự sĩ ngạc, nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc không chỉ nắm giữ mạnh hơn phòng ngự lực, hắn thân bên trên lân giáp có thể ngăn cản được luyện khí tu sĩ đại bộ phận công kích, hơn nữa cũng nắm giữ cường đại hơn lực công kích, kia ngụm cự sĩ có thể nhẹ nhàng lỏng lẻo cắn đứt nhất giai thượng phẩm pháp khí. Ngoài ra, đối với luyện khí tu sĩ tới nói, nguy hiểm nhất vẫn là này đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc lúc nào cũng có thể thả ra chủng tộc thần thông, uy lực của nó không ít hơn chút cơ tu sĩ tu luyện linh thuật thần thông. Cho dù là luyện khí đại viên mãn tu sĩ bị loại này chủng tộc thần thông bắn trúng đều có tại chỗ chết khả năng. Cân nhắc đến lẫn nhau thực lực của hai bên chênh lệch, tông môn cố ý chuẩn bị một bộ nhị giai hạ phẩm trận pháp, yêu cầu 10 tên luyện khí tầng 9 tu sĩ hợp lực vận chuyển, từ đó hợp lực kiểm chế lại kia cuối cùng kia đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc, cho chúng ta giải quyết đi riêng phần mình đối thủ thắng được thời gian. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 98, lời đồn hòn đảo này bên trên sinh hoạt 4 đầu nhị giai cự sĩ ngạc cùng với đến gần 200 đầu nhất giai cự sĩ ngạc. Chiến dịch bắt đầu phía sau, ta cùng Huyền Linh môn hai vị trúc cơ tu sĩ lại phân biệt đối đầu 3 đầu nhị giai cự sĩ ngạc, dư lại một đầu cự sĩ ngạc yêu cầu các ngươi những này luyện khí tu sĩ kiềm chế. Thẩm gia tạm thời trong doanh trướng, Thẩm Hướng Chỉ ngắm nhìn trước mặt Thẩm Chi Thụy cùng Thẩm Đạo Toàn hai người, sắc mặt nghiêm túc hướng bọn hắn kể rõ chiến đấu bố trí. Lần hành động này Huyền Linh môn lại cung cấp một bộ nhị giai hạ phẩm trận pháp, yêu cầu chọn lựa 10 tên luyện khí tầng 9 tu sĩ hợp lực vận chuyển trận pháp, bằng vào trận pháp chi lực kiểm chế lại kia cuối cùng một đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc. Tộc trưởng, này 10 tên bảy trận luyện khí tầng 9 tu sĩ làm sao nói? Tại nghe xong Thẩm Hướng Chỉ lời nói lời sau đó, Thẩm Chi Thụy cùng Thẩm Đạo Toàn hai người không hẹn mà cùng dò hỏi. Nghe vậy, Thẩm Hướng Chỉ nhìn bọn hắn một cái, lập tức mới chậm rãi mở miệng nói, Huyền Linh môn có ý tứ là chúng ta song phương đều ra 5 người, hơn nữa hữu ý muốn để hai người các ngươi thêm vào hắn bên trong. Cái này, chỉ gặp Thẩm Chi Thụy cùng Thẩm Đạo Toàn hai người không khỏi nhìn nhau, song phương trong ánh mắt toát ra một vẻ ý vị thâm trường chi sắc. Lần hành động này bên trong chịu trách nhiệm kiềm chế kia cuối cùng một đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc tu sĩ không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, cho dù là có trận pháp trợ giúp cũng cần bước lên cực lớn phong hiểm. Nhưng mà Huyền Linh môn nhưng hữu ý để bọn hắn hai người thêm vào hắn bên trong, ẩn chứa dã tâm đã lại biết rõ rành rành. Huyền Linh môn rõ ràng là muốn mượn yêu thú chi thủ diệt trừ bọn hắn, nếu là hai người bọn họ đều vẫn lạc tại kia đầu nhị giai cự sĩ ngạc ngụm bên trong liền không còn gì tốt hơn. Ngay tại Thẩm Chi Thụy ba người trầm mặc thời điểm, một vị thẩm thị tộc nhân lại là vội vã đi đến. nói an bài, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Hướng Chỉ nhìn về phía vội vàng tiến đến Thẩm Đạo An lập tức mở miệng nói:
"Hồi bẩm tộc trưởng, không biết từ chỗ nào một bên chuyển tới tin tức, nói ta Thẩm gia hành sự chỉ lo tự thân tộc nhân an nguy, chuyện nguy hiểm sẽ chỉ làm dưới trướng từng cái gia tộc tu sĩ đi làm." Đối diện tộc trưởng hỏi thăm, Thẩm Đạo An liền vội vàng nói. Lời vừa nói ra, Thẩm Chi Thụy cùng Thẩm Đạo Toàn hai người nhao nhao nhìn về phía Thẩm Hướng Chỉ, hai người trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Một bên khác, Thẩm Hướng Chỉ nghe vậy cũng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cái kia đạo ánh mắt bén nhọn tìm đến phía trước người Thẩm Đạo An. Tin tức là từ đâu một bên truyền tới? Tạm thời còn không rõ ràng lắm tin tức nguồn gốc, nhưng là trước mắt tại dưới trướng từng cái trong gia tộc đã truyền ra. Thậm chí truyền luôn tiếp xuống có cái vô cùng nhiệm vụ nguy hiểm, gia tộc lại để gia tộc phụ thuộc tu sĩ ra sân. Thẩm Đạo An hơi có chút chần chờ chắp tay nói: "Nhất định là Huyền Linh môn cố ý thả ra tin tức, đây là tại cấp chúng ta thực hiện áp lực." Chỉ gặp Thẩm Đạo Toàn trực tiếp giận dữ mở miệng nói. Một bên khác, Thẩm Hướng Chỉ cùng Thẩm Chi Thụy hai ông cháu mặc dù không có mở miệng, nhưng là trong lòng cũng dĩ nhiên minh bạch đây nhất định là Huyền Linh môn cách làm. Bọn hắn còn ở nơi này thương nghị làm sao gom góp 5 tên luyện khí tầng 9 tu sĩ, Huyền Linh môn nơi đó liền cố ý thả ra loại tin tức này. Loại thời điểm này nếu như bọn hắn không nhường nữa chính mình tộc nhân ra sân, mà là theo gia tộc phụ thuộc bên trong chọn tuyển nhân viên lời nói, như vậy không thể nghi ngờ liền là tiến một bước xác nhận tin tức này tính chân thực. Đến khi đó, gia tộc Tân Tân khổ khổ góp nhặt ra đây danh vọng cùng danh dự liền biết tầm vang sụp đổ, biến thành từ đầu đến đuôi lừa đảo, đầu nhập vào tại dưới trướng những cái kia gia tộc phụ thuộc cũng hội cùng bọn hắn nội bộ lục đục. Sở dĩ vì không để cho quy tắc này lời đồn trở thành sự thật, không để cho những cái kia phụ thuộc vào gia tộc dưới trướng gia tộc tu sĩ tâm sinh khoảng cách, bọn hắn lần này nhất định phải phái ra chính mình tộc nhân tham dự trong đó. Mà cái này hiển nhiên liền là Huyền Linh môn muốn xem đến kết quả. "Tộc trưởng để ta đi thôi." Lúc này, Thẩm Chi Thụy đại nghĩa lẫn nhiên hướng Thẩm Hướng Chỉ chờ lệnh nói. Nghe vậy, Thẩm Hướng Chỉ cùng Thẩm Đạo Toàn hai người đều hướng hắn ném ánh mắt, trong ánh mắt bọn họ đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Thẩm Chi Thụy xem như gia tộc đích hệ tử đệ, nếu như hắn có thể đứng ra lời nói, xác thực có thể ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Dù sao bọn hắn liên gia tộc đích hệ tử đệ đều phái ra, lại có ai còn có thể nói hắn Thẩm thị chỉ lo chính mình tộc nhân an nguy, mà coi thường dưới trướng gia tộc phụ thuộc tu sĩ tính mệnh. "Ta bồi Chi Thụy cùng đi chứ, hai người chúng ta cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau." Ngay sau đó Thẩm Đạo Toàn liền cũng lập tức mở miệng chờ lệnh nói. Lần này gia tộc cùng Huyền Linh môn yêu cầu đều phái ra 5 tên luyện khí tầng 9 tu sĩ, tổng cộng có 10 tên luyện khí tầng 9 tu sĩ chung nhau vận chuyển trận pháp kiểm chế kia cuối cùng một đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc. Nếu Huyền Linh môn khăng khăng muốn để người trong gia tộc thêm vào, như vậy Huyền Linh môn kia 5 tên tu sĩ liền rất có thể lại ở hành động bên trong thừa cơ làm một chút thủ cướp, mượn nhờ kia đầu yêu thú cấp 2 chi thủ diệt trừ bọn hắn. Bởi vậy nếu như Thẩm Chi Thụy cùng Thẩm Đạo Toàn hai người có thể lẫn nhau chiếu ứng lời, cũng có thể nhiều phòng bị một chút Huyền Linh môn tu sĩ hát thủ. Bên này, Thẩm Hướng Chỉ suy tư hồi lâu sau mới bất đắc dĩ đồng ý, lập tức liền nhìn về phía Thẩm Chi Thụy cùng Thẩm Đạo Toàn hai người nói: "Lần hành động này các ngươi cẩn thận một chút, lấy tự thân an nguy vì chủ, nhớ lấy không thể mạo hiểm hành sự." Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên Thẩm Đạo An, trầm giọng nói: "Để mỗi cái nhà luyện khí tầng 9 tu sĩ tới gặp ta." Một bên khác Huyền Linh môn trong doanh trướng, tóc trắng xóa Tô Tinh Thạch đang cùng trưởng môn Trần Huyền Thương đối thoại. "Trưởng môn sư minh, Thẩm gia coi là thật lại bức bách tại áp lực mà phái chính mình tộc nhân tham dự vào sao?" Tô Tinh Thạch trông chờ lấy trước mắt bất động thanh sắc Trần Huyền Thương chần chờ vấn đạo. Thẩm gia kể từ trở thành trúc cơ gia tộc về sau, liền lấy nhân hậu đối xử mọi người, lan rộng ra ngoài cũng là nhân từ danh vọng, đúng là như thế hắn mới có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian phía trong liền thành công thu phục Sa Du huyện từng cái gia tộc. Chỉ gặp Trần Huyền Thương mười phần nói nghiêm túc, nhưng là rất nhanh cái kia tang thương trên mặt liền lóe lên một vẻ vẻ khinh thường. Nay Thẩm gia nếu nguyện ý lấy nhân hậu nhân từ rêu rao, kia bổn tọa liền muốn để bọn hắn rõ ràng vì thế là yêu cầu trả giá thật lớn. Lần này nếu như Thẩm gia không phái ra bản tộc tu sĩ tham dự, mà là lựa chọn dưới trướng gia tộc tu sĩ, như vậy Thẩm gia mấy năm qua này tích góp lại tới danh vọng cùng với tại những gia tộc kia tâm bên trong địa vị liền đem triệt để sụp đổ. Đến mức Thẩm gia là vì bảo toàn gia tộc danh dự vẫn là vì bảo vệ mình tộc nhân, vậy phải xem chính bọn hắn lựa chọn. Theo Huyền Linh môn chuẩn bị cấp đoạt linh mạch tin tức truyền ra, hết thảy tu sĩ đều ý thức được một hồi đại chiến sắp đến. Mà còn có một cái để đám người nói chuyện say sưa sự tình chính là, Thẩm gia chọn lựa 5 tên luyện khí tầng 9 tu sĩ bên trong lại có 2 tên là Thẩm gia bản tộc tu sĩ, hơn nữa một người trong đó vẫn là đích hệ tử đệ. Việc này vừa truyền ra, tất cả mọi người cảm thán Thẩm gia quyết đoán, lúc trước vậy thì liên quan tới Thẩm gia lời đồn cũng không có người lại tin tưởng. Ngoài ra Thẩm gia loại này xung phong đi đầu tinh thần cũng xác thực lây nhiễm đám người, thậm chí có người tự nguyện thêm vào kiểm chế yêu thú cấp 2 đội ngũ. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 99, chiến đấu khai hỏa tại một mảnh đen nhánh đầm lầy bên trong, một tòa thảo mộc tươi tốt hòn đảo chính sừng sững tại trên mặt nước. Cùng xung quanh kia tản mát ra hôi thối đầm lầy bất động, hòn đảo này không chỉ hướng ra phía ngoài tản ra một cỗ linh khí nồng nặc, hơn nữa đảo bên trên sinh trưởng kia từng cây linh dược phát ra đặc biệt mùi cũng đem xung quanh đầm lầy bên trong đồng bền màu xám chướng khí ngăn cản tại bên ngoài. Chỉ gặp, tại hòn đảo phía trên, từng đầu hình thể to lớn cự sĩ ngạc chính nhàn nhã nằm ở nơi đó, thưởng thụ lấy yên lặng thời gian. Mỗi một đầu cự sĩ ngạc chiều cao đều vượt qua 3 trượng, hắn bên trong một chút to lớn càng là đi đến 5 trượng có thừa, hơn nữa toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân giáp, bốn cái cự trảo tràn đầy lực lượng. Nhưng mà đứng đầu làm người sợ hãi hay là bọn hắn miệng lớn trung phong lợi hàm răng, mỗi cái răng đều có 3 thước chi trường, giống như từng trôi lưỡi dao, dưới ánh mặt trời tản ra kim loại sáng bóng.
cường hãn chủng tộc thực lực cùng với quần cư đặc tính, có thể này nhóm cự sĩ ngạc thuận Lý Thành Trương trở thành trong khu vực này mạnh nhất bá chủ, trên cơ bản không có yêu thú khác dám có ý đồ với bọn họ. Cùng lúc đó, tại rời đảo tự ngoài mấy chục dặm đầm lầy bên trong, số lớn tu sĩ ngay tại hướng lặng lẽ hướng lấy hòn đảo này thì tới. Lúc này, sáng sớm sương mù cùng với đầm lầy bên trong đồng bệnh màu xám chướng khí trở thành huyền linh môn tu sĩ tốt nhất hiệp hộ. Này mông lung sương mù thành công che giấu bọn hắn hành tung, mà kia gây mùi chướng khí cũng thành công che giấu trên người bọn họ mùi, sở dĩ trên đảo cự sĩ ngạc không có chút nào phát hiện người xâm nhập đến. Hơn nữa huyền linh môn vì có thể bảo đảm lần này kế hoạch vạn vô nhất thất, còn yêu cầu nghiêm khắc dưới chướng tu sĩ toàn thân bọc đầy trong đầm lầy nước bùn, dùng nước bùn để che giấu mùi của bọn họ cùng hành tung. Đợi lát nữa phần lớn đội ngũ bắt đầu trùng sát về sau, kia bốn đầu nhị giai cự sĩ ngạc liền biết liền lập tức hiện thân, các ngươi lập tức đi theo ba người chúng ta cùng một chỗ hành động, trong thời gian ngắn nhất kiềm chế lại một đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc. Trần Huyền Thương nhìn xem bên cạnh đám người trầm giọng nói, lúc này ở bên cạnh hắn chính là bao gồm Thẩm Chi Thụy, Thẩm Đạo Toàn tại phía trong 10 tên luyện khí tầng 9 tu sĩ, trong tay mỗi người đều nắm một cây trận kỳ, thần sắc trang nghiêm mà trang trọng. Tất cả mọi người chuẩn bị tiến công. Sau một khắc, số lớn tu sĩ liền thẳng đến trung tâm hòn đảo kia mà đi, bọn hắn đã hoàn toàn vứt bỏ lúc trước hết thể ẩn tàng. Dù sao bọn hắn lúc này khoảng cách ngạc nhóm đã không đủ trong vòng hơn 10 dặm, mấy trăm người đồng thời hành động cho dù tại làm sao ẩn tàng cũng không thể toàn bộ giấu giếm được đảo bên trên kia nhóm cự sĩ ngạc cảm nhận. Đã như vậy còn không bằng trùng trùng điệp điệp giết đi qua, dùng cường đại thế công ngay đầu tiên tách ra trên đảo ngạc nhóm. Mà hiện thực cũng xác thực như vậy, bất ngờ xuất hiện tại cách đó không xa đại lượng tu sĩ để trên đảo kia nhóm cự sĩ ngạc nhận lấy kinh hãi, toàn bộ ngạc nhóm trực tiếp liền loạn tung tung phèo. Trong lúc nhất thời, vô số hoa mỹ pháp thuật công kích bạch phá không trung, giống như từng quả như lưu tinh đáp xuống trên đảo ngạc nhóm bên trong. Cứ việc này nhóm cự sĩ ngạc ra dày thịt béo, nhưng là tại đối mặt như vậy dày đặc thế công bên dưới vẫn là đã rơi vào hạ phòng, càng là có không ít nhất giai trung hạ phẩm cự sĩ ngạc trực tiếp tại chỗ vẫn lạc. Giết! Ngay sau đó đại lượng tu sĩ bắt đầu xông lên bên trên hòn đảo, cùng trên đảo nhất giai cự sĩ ngạc triển khai dữ dội chém giết. Tại lần này trước khi bắt đầu chiến đấu, Huyền Linh Môn đã ưng thuận hứa hẹn, không chỉ hứa hẹn mọi người tại chiến đấu bên trong tâm đắc yêu thú thi thể cùng với trên đảo đủ loại linh thảo đều thuộc về chính bọn hắn hết thảy. Hơn nữa chiến hậu càng là lại lấy yêu thú thi thể luận công hành thưởng, chém giết yêu thú nhiều nhất gia tộc có thể thu hoạch được Huyền Linh Môn phong thưởng. Bởi vậy tham dự hành động lần này tu sĩ đều sĩ khí phóng đại, rất nhanh liền ở châu ngạc nhóm chiến đấu bên trong chiếm cứ thượng phong. Bất quá đúng lúc này, từng đợt tiếng vang bất ngờ theo đảo bên trên truyền ra, đang cùng tu sĩ chém giết cự sĩ ngạc phảng phất là nhận lấy mệnh lệnh, thế mà bắt đầu liên hợp lại phản công. Ngao! Nương theo lấy từng tiếng vang tận mây xanh nổ hống, trên đảo cây cối bắt đầu từng cây nhanh chóng sụp đổ, ngạc nhóm bên trong thực lực cường đại nhất kia bốn đầu nhị giai cự sĩ ngạc rốt cục hiện thân. Này bốn đầu nhị giai cự sĩ ngạc thân dài đều vượt qua 10 trượng, hắn bên trong một đầu càng là đã đạt đến kinh người khoảng 20 trượng. Thân bên trên tán phát ra đầy kia cố hung sát chi khí để người không rét mà run, chính là kia đầu nhị giai trung phẩm cự sĩ ngạc. Tại này bốn đầu nhị giai cự sĩ ngạc hiện thân về sau, trên người bọn họ phát ra kia cố kinh khủng khí tức để ngay tại chiến đấu những cái kia luyện khí tu sĩ đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Động thủ. Trần Huyền Thương ngắm nhìn kia đầu nhị giai trung phẩm cự sĩ ngạc thần sắc nghiêm trọng, nhưng là vẫn lập tức để đám người hành động lên tới. Sau một khắc, ba tên trúc cơ tu sĩ liền lập tức phi độn mà ra, trong tay linh khí đánh thẳng kia bốn đầu nhị giai cự sĩ ngạc mà đi. Chỉ gặp một bộ màu xanh thâm thẳm đạo bảo Trần Huyền Thương xuất thủ trước, cái kia trúc cơ trùng kỳ cường đại tu vi cũng triệt để triển lộ ra đây, cầm trong tay một cây tản ra mãnh liệt linh lực ba động màu đen trường mâu, rõ ràng là một kiện trung phẩm linh khí. Theo trong tay hắn trường mâu cách không đâm ra, nhất đạo màu đen sắc bén linh quang liền từ kia mũi thương gào thét mà ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh thẳng kia đầu nhị giai trung phẩm cự sĩ ngạc đầu mà đi. Bên này, kia đầu nhị giai trung phẩm cự sĩ ngạc cũng không yếu thế, kia tấm kinh khủng huyết buồn đại khẩu bên trong cũng trong nháy mắt phun ra nhất đạo linh lực màu xanh lam, trực tiếp liền đón nhận giữa không trung cái kia đạo dọa người màu đen linh quang. Ầm ầm, hai đạo công kích đụng nhau trong nháy mắt sinh ra quang mang chói mắt, ngay sau đó liền vang lên nổ thật to thanh âm, mà bạo tạc sinh ra cường đại linh lực ba động càng là hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Nay kinh khủng bạo tạc tự nhiên là rung động toàn trường, quá nhiều linh trí hạ thấp cự sĩ ngạc bị dọa đến vội vàng trốn vào nước bên trong, mà một chút nhát gan luyện khí tu sĩ cũng bắt đầu manh động thoái ý theo này nói kinh khủng bạo tạc dần dần tiêu tán, cầm trong tay màu đen trường mâu Trần Huyền Thương cũng đã cùng kia đầu hình thể to lớn cự sĩ ngạc giao thủ. Người phía trước bằng vào không trung bay lên ưu thế cùng với linh hoạt thân pháp, không ngừng tập kích quấy rầy hậu giả, tìm kiếm lấy tất sát thời cơ. Một bên khác, Thẩm Hướng Chỉ cùng Tô Tinh Thạch hai người cũng phân biệt đón nhận mặt khác hai đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc. Hai người bọn họ vừa ra tay liền là công kích cường đại nhất, đều hy vọng dùng thời gian ngắn nhất giải quyết đi đối thủ, sau đó đi trợ giúp kia 10 tên luyện khí tầng 9 tu sĩ. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, mặc dù có trận pháp gia trì, kia 10 tên luyện khí tu sĩ cũng chưa chắc có thể tại một đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc công kích đến trèo chống thời gian quá dài. Cùng lúc đó, Thẩm Chi Thụy cùng 10 người cũng đem cuối cùng một đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc dẫn vào đến trong vòng đây. Chợt tới theo đám người cùng kêu lên hét lớn, trong tay trận kỳ nhanh chóng vung dậy, một tòa giống như lồng giam giống như thổ hoàng sắc pháp trận liền đột nhiên xuất hiện, đem kia đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc vây ở hắn bên trong. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ, các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 100, biến cố hỗn loạn trên chiến trường. Thẩm Chi Thụy cùng 10 tên luyện khí tầng 9 tu sĩ cầm trong tay một cây cán đặc thù trận kỳ, hợp thành một tòa kim quang lóng lánh to lớn trận pháp. Lúc này ở tòa này giống như lồng giam giống như trong trận pháp, một đầu thân dài mười trượng có thừa quái vật khổng lồ đang không ngừng dãy rủa lấy, to lớn thân thể như muốn thoát khỏi cái kia trận pháp trói buộc. Nhưng mà tòa này vây khốn nó trận pháp hiển nhiên cũng không phải vật tầm thường, từng đầu linh lực hóa thành kim tuyến như linh xà giống như cuốn trên người nó, một mực đem hắn trói buộc vô pháp tránh thoát. Ngao! Nương theo lấy này đầu cự thú không ngừng phẫn nộ gào thét, kia vang dội giống lên một tiếng hóa thành từng đạo vô hình âm ba công kích không ngừng hướng Thẩm Chi Thụy bọn hắn đánh tới, chấn động đến bọn hắn khí huyết cuộn cuộn. Đối diện này đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc, Thẩm Chi Thụy cùng 10 người cũng không dám có bất kỳ chủ quan, chỉ có thể đem hết toàn lực hướng trận kỳ bên trong chú nhập linh lực, gian nan duy trì lấy trong tay trận pháp vận chuyển. Dù sao bọn hắn đều rõ ràng, ngay trong bọn họ bất kỳ người nào đều không thể một mình đối chiến một đầu nhị giai hạ phẩm yêu thú năng lực. Nếu như này đầu cự sĩ ngạc thành công tránh thoát trận pháp trói buộc, như vậy bọn hắn những người này đều đem biến thành thức ăn của nó. Bất quá bọn hắn hiển nhiên vẫn là coi thường một đầu yêu thú cấp 2 thực lực, cho dù bọn hắn 10 người có trận pháp chi lực gia trì, nhưng là yêu thú cấp 2 bạo phát đi ra mạnh đại lực lượng như trước để bọn hắn cảm nhận được không gì sánh được hoảng sợ. Ầm ầm. Chỉ gặp kia đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc manh hất một cái đuôi, sau lưng nó đầu kia khoảng chừng tam trượng dài cái đuôi lớn liền mang theo vô cùng uy lực hung hăng đập vào trận pháp màn sáng phía trên. Sau một khắc, cả tòa trận pháp liền bắt đầu kịch liệt chấn động, trận pháp phản phệ chi lực càng là chấn động đến bảy trận tu sĩ miệng phun máu tươi. Nhưng mà này đầu cự sĩ ngạc cũng không có nghỉ, lại lập tức ra sức huy động cặp kia tràn ngập lực lượng cự trảo, không ngừng đánh ra lấy vây khốn nó trận pháp màn sáng, muốn thoát khốn mà ra. Nó mỗi một lần công kích đều biết cấp trận pháp mang đến to lớn phá hư, tương ứng cũng làm cho bố trận tu sĩ tiếp nhận to lớn tương tổn. Gặp tình hình này, Thẩm Chi Thụy trong lòng cũng không khỏi chấn kinh này đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc bày ra thực lực cường đại. Mặc dù hắn một thân thực lực đã viễn siêu tầm thường luyện khí đại viên mãn tu sĩ, nhưng là như trước nhưng bị trong trận pháp truyền ra phản vệ chi lực chấn động đến khí huyết sôi trào, nắm chặt trận kỳ hai tay cũng bị chấn động đến đau nhức. Tam thúc, ngươi không sao chứ? Hắn nhìn về phía bên cạnh sắc mặt trắng bệch Thẩm Đạo Toàn, liền vội vàng hỏi. Không ngại, còn chịu đựng được. Lúc này Thẩm Đạo Toàn khỏe miệng đã tràn ra đỏ thắm máu tươi, nhưng lại như trước mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đau khổ chống đỡ lấy. Lại nhìn xung quanh cái khác bố trận tu sĩ, gần như cũng đều giống như hắn, mặc dù đã tiếp nhận to lớn thống khổ, nhưng là vẫn tại chống đỡ lấy, phát ra cường đại linh lực ba động đem bọn họ vẻ mặt đều bặm mẻo. Một bên khác, một bộ thanh sam thẩm hướng chỉ thân hình nhanh chóng xẹt qua không trung, ngay sau đó liền có kinh khủng cực tốc dòng nước theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua, trực tiếp ở giữa không trung bộc phát ra kịch liệt linh lực ba động. Tới. Hắn tại tránh thoát này nói cường đại công kích về sau, hai tay ngay lập tức bóp ra nhất đạo huyền diệu pháp quyết, sau đó toàn thân bắt đầu tản mạn khắp nơi ra một cỗ thổ hoàng sắc linh lực, cũng tại phía trên đỉnh đầu hắn hội tụ. Trong mấy mắt, như một tòa núi nhỏ cự thạch xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn phương hướng, không ngừng tản mát ra một cỗ gánh nặng mà lại cuồng bạo khí tức. Xuống. Sau một khắc, Thẩm Hướng Chỉ cặp kia đôi mắt bên trong tức khắc bắn ra một đạo tinh quang, nương theo lấy hắn hét lớn thanh âm, ngọn núi nhỏ này giống như cự thạch liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về nước bên trong kia đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc đập tới. Đối diện kia gào thét mà đến cự thạch công kích, này đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc lập tức vung vẩy sau lưng đầu kia cao vài trượng cái đuôi lớn nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt liền đem nó bao phủ, bạo tạc sinh ra cuồng bạo linh lực ba động hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, trực tiếp nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn. Động tĩnh lớn như vậy không chỉ để trên đảo luyện khí tu sĩ vì thế mà choáng váng, liền ngay cả đàng cùng nhị giai trung phẩm cự sĩ ngạc giao thủ Trần Huyền Thương cũng bị Thẩm Hướng Chỉ thi triển gian này nói linh thuật chỗ bạo phát uy lực rung động đến. Chờ dư âm nổ mạnh bắt đầu dần dần tiêu tán, mặt đất bên trên xuất hiện một cái cự đại hố sâu, mà kia đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc tựa hồ cũng tại vừa rồi bạo tạc bên trong nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tương tổn. Bất quá không đợi nó theo kia trong hố sâu leo ra, nhất đạo tản ra sắc bén kiếm ý bạch sắc kiếm mang cũng đã xẹt qua chân trời hướng về hắn cực tốc đánh tới. Ngắm nhìn này nói từ trên trời giáng xuống kiếm mang, này đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc tựa hồ cũng bị triệt để chọc giận, trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu hướng kia đánh tới kiếm mang phốc cắn đi lên. Chỉ nghe một hồi đinh thai nhức góc kim loại tiếng va chạm vang lên, sắc bén kiếm mang trực tiếp cùng kia ngụm sắc bén hàm răng đâm vào kia lửa. Gặp tình hình này, Thẩm Hướng Chỉ ánh mắt nhưng không khỏi ngưng trọng lên, lập tức giơ lên trong tay kiếm gãy lần nữa hướng kia đầu cự sĩ ngạc đánh tới. Cùng lúc đó, một bên khác Thẩm Chi Thụy cùng 10 người hợp lực tạo thành trận pháp cũng đã đến gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, trận pháp màn sáng lúc tối, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không tốt, là thần thông công kích. Đúng lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy kia đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc ngụm bên trong xuất hiện một cái linh lực màu xanh lam trùng sáng, hơn nữa hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực tốc bành trướng. Thấy cảnh này mọi người nhất thời tâm bên trong hoảng hốt, hắn bên trong mấy vị gia tộc tu sĩ trong đầu đã có chạy trối chết suy nghĩ. Đều cấp ta ổn định, một khi trận pháp phá, tất cả mọi người sống không được. Chỉ gặp Huyền Linh môn kia tên là đầu tu sĩ bất ngờ quá to. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp một ngụm máu tươi phun tại trận kia quần phía trên, càng là trực tiếp ở trước ngực kết xuất nhất đạo quỷ dị pháp ấn. Ngay sau đó bên cạnh hắn mặt khác hai tên Huyền Linh môn đệ tử cũng lập tức làm ra một hệ liệt bên cạnh người giống nhau cử động. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, bất ngờ liền lập tức cảm giác trong tay trận kỳ bên trên truyền ra một cỗ cực kỳ cường đại dã man hấp lực, ngay tại cưỡng ép đem bọn họ linh lực trong cơ thể đều cướp bóc đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người muốn liền lập tức vứt bỏ trong tay trận kỳ, nhưng lại phát hiện hậu giả phảng phất ở trong tay bọn họ mọc rễ, mặc cho bọn hắn làm sao gắng sức đều không thể tránh thoát ra trận kỳ bên trên truyền đến hấp lực. Lúc này Thẩm Chi Thụy cũng là tâm bên trong kinh hãi, hắn có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể đang bị cưỡng ép hấp nhập trong trận pháp, hơn nữa trôi qua tốc độ cực nhanh, căn bản là bất lực ngăn cản. Huyền Linh môn cư nhiên như thế áp độc. Mặc dù hắn có nghĩ đến Huyền Linh môn tu sĩ lại ở hành động bên trong hạ độc thủ, nhưng lại không nghĩ tới Huyền Linh môn thế mà lại lựa chọn tại vây khốn yêu thú trong trận pháp động tay chân. Bởi vậy có thể thấy được, Huyền Linh môn tử vừa mới bắt đầu chọn vẹn chính là muốn bọn hắn 10 người liều chết ngăn cản này đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 101, Thủy đạo kim sắc đại trận bắt đầu tỏa ra cực kỳ hào quang sáng chói, kia 10 cây trận kỳ chính tại điên cuồng cướp bóc lấy bố trận người linh lực. Cùng lúc đó, kia đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc trong miệng quang cầu cũng đã thành hình, sắp liền phải hướng lấy đám người phi tập mà đến. Lúc này Thẩm Chi Thụy cũng là tâm bên trong hoảng hốt, ngay tại hắn chuẩn bị xuất ra thẩm hướng chỉ lúc trước lưu cho hắn chuẩn bị ở sau thời điểm, trong cơ thể của hắn lại là cũng mãnh như thế bộc phát ra một cỗ cường đại không gì sánh được hấp lực. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn linh lực không chỉ đình chỉ trôi qua, hơn nữa ngoại giới liên tục không ngừng to lớn linh lực ngay tại tràn vào trong cơ thể của hắn. Chỉ gặp, tại trong đan điền của hắn, gốc kia kỳ dị lục miêu đang không ngừng tách ra hào quang màu xanh biếc, những cái kia tràn vào trong đan điền bàng bạc linh lực tất cả đều bị hắn thu nhận hầu như không còn. Cái này này biến cố đột nhiên xuất hiện lần nữa để Thẩm Chi Thụy trợn tròn mắt, thân thể càng là phảng phất mất đi khống chế đồng dạng. Theo hắn trong đan điền bạo phát đi ra kia cố hấp lực càng ngày càng cường đại, không chỉ đem nguyên bản trong trận pháp linh lực toàn bộ dẫn dắt đi qua, thậm chí đem còn lại 9 người linh lực trong cơ thể cũng toàn bộ hấp nhập trong cơ thể của hắn. Mà mất đi linh lực vận chuyển tòa kia đại trận lại bắt đầu ám đạm xuống dưới, nghiêm chỉnh là đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đúng lúc này, kia đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc trong miệng to lớn quang cầu cũng đã hướng lấy đám người gào thét mà đến rồi. Ầm ầm. Tại kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam đáp xuống đại trận màn sáng phía trên, cả tòa kim quang lóng lánh đại trận trong nháy mắt sụp đổ, chỗ bạo phát đi ra những cái kia cuồng bạo linh lực loạn lưu trực tiếp đem Thẩm Chi Thụy cùng 10 tên tu sĩ đánh bay ra ngoài. Bọn hắn 10 người trực tiếp bị đánh bay mấy chục trượng cao, giống như gãy cánh phi điểu từ trên không trung trùng điệp đã rơi vào đen nhánh nước bên trong. Không chỉ như vậy, liền ngay cả chung quanh bọn họ vài dặm phía trong tu sĩ cùng yêu thú đều bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích hất tung ở mặt đất, trang diện một mảnh hỗn loạn. Không tốt. Phát giác được một màn này, Trần Huyền Thương cùng tam tên trúc cơ tu sĩ tâm bên trong kinh hãi, hiển nhiên cũng không nghĩ tới kia đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc thế mà nhanh như vậy liền thoát khỏi trận pháp trói buộc. Dưới mắt bọn hắn ba người cũng không có giải quyết đi đối thủ, một khi để này đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc thêm vào chiến trường lời nói, như vậy chiến đấu kế tiếp chỉ sợ đem càng thêm gian nan. Ngao. Tại bạo tạc còn không tán đi dư ba bên trong, kia đầu bị kẹt nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc trực tiếp liền nhảy lên một cái, kia từng tiếng phẫn nộ gào thét giống như đang phát tiết lấy tâm bên trong lửa giận. Trong lúc nhất thời, xung quanh luyện khí tu sĩ đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức quay đầu muốn thoát đi. Nhưng là sau một khắc, đầu kia cao vài trượng cái đuôi lớn liền quét ngang mà qua, trong nháy mắt liền đem mấy tên đang muốn thoát đi luyện khí tu sĩ nghiền ép trên mặt đất. Tại mất đi trận pháp trói buộc sau đó, này đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc triệt để triển lộ ra thực lực cường đại. Chỉ gặp hắn bãi động nó kia to lớn thân thể xông về những cái kia chiến đấu bên trong luyện khí tu sĩ, ngay sau đó không ngừng có tu sĩ vẫn lạc tại nó kia tấm huyết buồn đại khẩu bên trong cùng với mạnh mẽ đanh thép cự trảo phía dưới. Toàn bộ chiến trường bên trên lập tức tiếng kêu rên liên hồi, một chút bị sợ mất mật tu sĩ càng là cũng không quay đầu lại thoát đi chiến trường. Một bên khác, nguyên bản kia đầu nhị giai trung phẩm cự sĩ ngạc đã bị Trần Huyền Thương trọng thương, bất quá khi nó nhìn thấy chính mình đồng bạn thoát khốn về sau, lập tức hướng hắn phát ra cầu cứu tiếng gầm mà đang nghe tiếng gầm gừ của nó sau, kia đầu thoát khốn nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc cũng là lập tức hướng về Trần Huyền Thương nơi này lao đến. Nghiên xúc, chớ có làm cản. Gặp tình hình này, Trần Huyền Thương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quát to. Tại hắn nói chuyện đồng thời, hắn mạnh phá vỡ bàn tay của mình, đem tự thân máu tươi bôi ở trong tay kia cắn màu đen trường mâu phía trên. Sau đó hắn lại lập tức ở trước ngực kết xuất nhất đạo huyết sắc pháp ấn, cũng đem hắn rót vào kia cán trường mâu bên trong. Sau một khắc, chỉnh cán màu đen trường mâu liền tách ra một vệt hào quang màu đỏ như máu, kia chói mắt huyết quang khiến cho phát ra khí tức cũng cường đại hơn nhiều, cuồng bạo khí tức gần chứa uy lực cực kỳ khủng bố. Đi. Trần Huyền Thương hai tay hội tụ ở trước ngực, ra sức đem cái này đỏ như máu trường mâu hướng về kia đầu nhị giai trung phẩm cự sĩ ngạc đâm ra ngoài. Chỉ gặp cái này huyết sắc trường mâu giống như nhất đạo tia chớp màu đen, lấy cực kỳ bá đạo thế công trực tiếp liền xuyên thủng kia đầu cự sĩ ngạc to lớn thân thể, tại hắn thân bên trên lưu lại nhất đạo to lớn lỗ máu. Bên này, làm xong đây hết thảy, Trần Huyền Thương sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt, nhìn qua không có một tia huyết sắc, cả người phát ra khí tức cũng theo đó hể bại xuống dưới. Hiển nhiên vừa rồi này nói công kích mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng lại cũng khiến cho đại thương nguyên khí có cực lớn thai hoàng ẩm. Kỳ thật nguyên bản Trần Huyền Thương cũng là không có ý định vận dụng chiêu này cấm kỵ chi thuật, nhưng là tình huống dưới mắt lại là trọn vẹn ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới kia đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc nhanh như vậy liền thoát khỏi trận pháp trói buộc, một khi để hắn cùng nhị giai trung phẩm cự sĩ ngạc liên thủ, vậy chính hắn tình cảnh liền muốn nguy hiểm. Sở dĩ hắn nhất định phải tại đối phương chạy đến phía trước, dẫn đầu giải quyết đi kia đầu bị hắn trọng thương nhị giai trung phẩm cự sĩ ngạc. Cùng lúc đó, tại một mảnh đen nhánh thủy vực bên trong, lúc này Thẩm Chi Thụy ngay tại thi triển tị thủy thuật, thận trọng dọc theo một đầu đáy nước chật hẹp khe hở tiến tới. Tại trước người hắn cách đó không xa, một đầu mập mạp sóc chính như nhanh chóng du động, giống như trong tay người cá, chỉ dẫn lấy cái nào đó thần bí phương hướng. Lúc trước tại đại trận sụp đổ trong nháy mắt đó, Thẩm Chi Thụy trực tiếp bị cuồng bạo linh lực loạn lưu lôi cuốn đã rơi vào hồ bên trong. May mà hắn sớm đem linh lực trong cơ thể bọc đầy toàn thân mình, lúc này mới tại trận kia bạo tạc bên trong không có thụ quá trọng thương thế, nhưng lại cũng trực tiếp bị kia cố cường đại sóng xung kích chấn choáng. Tại hắn lần nữa chưa tỉnh lại, hắn đã rơi vào đen nhánh đáy hồ, hơn nữa hơn nửa người đều bị đáy hồ nước bùn chỗ thôn phệ. thậm chí thủy phí sức chín châu hai hổ mới từ nước bùn bên trong tránh thoát ra đây, ngay tại hắn muốn nhằm phía mặt nước thời khắc, nhưng lại ngừng bước chân tiến tới. Nguyên thủy là hắn thông qua cùng trong ngực tiểu hôi chư thành lập khế ước liên hệ, biết rõ phía trước nước bên trong có linh lực truyền ra. Thế là hắn lập tức liền đem tiểu hôi chư thả ra linh thú đại, hơn nữa đi theo hậu giả ở trong nước tìm tới một đầu chật hẹp khe hở. Này đầu nham thạch khe hở 10 phần chật hẹp, chỉ có thể để cho một người nghiêng người mà qua, nhưng là hắn bên trong nhưng truyền ra một cỗ cực kỳ đặc thù linh lực ba động. Tại này đầu đen nhánh mà lại chật hẹp nham thạch trong cái khe, thậm chí thủy thận trọng dán vách tiến lên, hắn không chỉ thu liễm tới khí tức, liền ngay cả cái kia duy nhất có một thước khoảng cách thần thức cũng toàn bộ phong xuất ra, không dám có chút chủ quan. Mặc dù nơi này chật hẹp địa hình đã hạn chế tuyệt đại bộ phận yêu thú, đặc biệt là như cự sĩ ngạc như vậy quái vật khổng lồ, nhưng là đi cũng có thể tồn tại cái khác hình thể nhỏ bé yêu thú. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Chi Thụy dần dần phát hiện xung quanh nước bắt đầu biến được thanh tịnh lên, hơn nữa đỉnh đầu của hắn xuất hiện một vệt ánh sáng. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 102, trộm nhà dọc theo này đầu đen nhánh dòng nước ngầm đi lại rất lâu, Thẩm Chi Thụy cuối cùng tại phát giác được phía trước hình như có một vệt ánh sáng truyền ra, hơn nữa kia cố đặc thù linh lực ba động cũng càng phát mãnh liệt. Nhìn lại ngay tại phía trước, Thẩm Chi Thụy tâm bên trong âm thầm mừng rỡ, nhưng lại cũng không dám kinh thường, như trước thận trọng hướng về phía trước thăm dò. Hắn lại hướng về kia ánh sáng địa phương đi tới thời gian một nén nhang, cuối cùng tại thấy được đỉnh đầu có một chỗ sáng ngời mặt nước. Mà kia cố hấp dẫn hắn mà đến đặc thù linh lực ba động liền là theo chỗ này trên mặt nước phương hướng chuyển thừa. Bất quá đúng lúc này, Thẩm Chi Thụy lại mơ hồ cảm giác được kia trên mặt nước phương hướng tựa hồ nổi lơ lửng một cỗ cực kỳ nồng đậm yêu thú khí tức. Hơn nữa loại này yêu thú khí tức hắn hết sức quen thuộc, chính là lúc trước kia nhóm cự sĩ ngạc thân bên trên tán phát ra đầy khí tức. Chẳng lẽ mình đánh bậy đánh bạ đi vào đối phương xào huyệt? Thẩm Chi Thụy trong đầu trong nháy mắt lóe lên cái này điên cuồng suy nghĩ, trên mặt lập tức liền nổi lên một vẻ trầm tư. Nếu như trên mặt nước phương hướng thật là kia nhóm cự sĩ ngạc xào huyệt, như vậy tự nhiên là 10 phần nguy hiểm. Bất quá theo hắn hiểu rõ đến tình báo, này nhóm cự sĩ ngạc bên trong chỉ có 4 đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc, cùng với một nhóm nhất giai cự sĩ ngạc. Vừa rồi đám người thời điểm tiến công, kia 4 đầu nhị giai cự sĩ ngạc đã toàn bộ đều hiện thân, nếu như tình báo không có sai, như vậy lúc này trong xào huyệt hẳn không có nhị giai cự sĩ ngạc. Lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ cần không đụng tới nhị giai cự sĩ ngạc, còn lại nhất giai cự sĩ ngạc trên cơ bản đối hắn không tạo thành uy hiếp. Huống hồ lúc này hắn có thể xác định, trên mặt nước phương hướng nhất định có một kiện linh vật, mà lại là một kiện vật quý hiếm. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau, Thẩm Chi Thụy vẫn là có ý định mạo hiểm thử một lần, nhìn xem có thể hay không có cơ hội đem cái này linh vật chiếm thành của mình. Bất quá hắn cũng không có lô mạng trực tiếp nổi lên mặt nước, mà là trước đem một bên tiểu hôi chư thu hồi linh thú đại bên trong, sau đó lại từ bên hông trong túi chứa vật lấy ra một chương màu vàng phụ lục. Theo trong miệng hắn đọc thầm chú ngữ, trong tay cũng lập tức bóp ra nhất đạo pháp quyết, kia tấm màu vàng phù chỉ lập tức hóa thành một cái linh hoạt nhỏ người giấy hướng về trên mặt nước mới chậm rãi đồng bền mà đi. Chỉ gặp cái này nhỏ người giấy dán vào nham thạch lặng lẽ nổi lên mặt nước, đầu tiên là ngó giáo giác hướng về bốn phía quan sát một phen, sau đó liền lại lập tức nhảy ra mặt nước đi tới bên bờ trên mặt đá, tiếp tục hướng về xung quanh không biết chi địa thăm dò. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau đó, một bóng người nhanh chóng theo nước bên trong nhảy ra, tại hắn rơi xuống đất về sau lập tức thận trọng nhìn quanh tình huống xung quanh. Thật nồng đậm linh khí. Thẩm Chi Thụy mới vừa từ nước bên trong nhảy một cái mà ra, lập tức cảm thấy chỗ này không gian bên trong phát ra linh khí nồng nặc. Hắn nhìn quanh bốn phía, tại xác định tạm thời không có nguy hiểm sau, mới bắt đầu cẩn thận quan sát chỗ này che kín thạch nhũ hang động. Tại phía trên đỉnh đầu hắn đều là từng căn trồng cây chuối thạch nhũ, xung quanh trên vách đá cũng đều là từng căn trầm tích thạch nhũ, mỗi một cái thạch nhũ đều tản ra trong suốt quang mang. Ngoài ra, tại bên chân của hắn còn có một ngụm tản ra ý lạnh hàn đàm, mà hắn chính là từ này ngụm hàn đàm dưới đáy tiến vào này đá phiến hang đá huyệt. Cái này, đây là một gốc nhị giai bích thủy u lan. Bất ngờ, Thẩm Chi Thụy ánh mắt tìm đến phía bên hàn đàm một góc xuống, trực tiếp lẩm bẩm lầu bầu hoảng sợ nói: "Chỉ gặp ở nơi đó sinh trưởng một gốc cao một thước linh thực, mảnh khảnh cành lá bên trên nở rộ lấy một đóa màu tím sẫm bông hoa, cả cây linh thực đều vờn quanh tại từng sợi gợn sóng linh khí bên trong. Hơn nữa này gốc linh thực phát ra linh lực ba động cũng cực kỳ mãnh liệt, đã xa xa vượt qua Bích Vân Sơn bên trên gốc kia bích liên." Thì ra là thế. Ngắn ngủi mừng rỡ sau đó, Thẩm Chi Thụy cũng tức khắc bình tĩnh lại, lập tức đi tới này gốc bích thủy u lan bên cạnh. Đi qua khoảng cách gần cảm thụ, hắn có thể khẳng định lúc trước ở trong nước cảm nhận được linh lực ba động liền là này gốc linh thực phát ra. Sau một khắc, hắn liền lập tức theo tùy thân trong túi chứa vật lấy ra một kiện tiểu xảo ngọc xúc, thận trọng đem này gốc bích thủy u lan tận gốc móc ra, cất giữ tiến một đầu phong linh trong hộp ngọc. Chờ này gốc bích thủy u lan bị thu nhập trong hộp ngọc về sau, kia cỗ cả bộ tràn ngập tại cả vùng không gian phía trong thanh hương trong nháy mắt liền biến mất. Mặc dù Thẩm Chi Thụy còn không rõ ràng lắm này gốc bích thủy u lan giá trị bao nhiêu, nhưng là hắn lúc trước tại Hắc Hà phường thành thị cũng có nhiều biết. Theo hắn biết, bình thường nhị giai linh thực đều muốn 7-8 ngàn linh thạch, một chút đẳng cấp cao hơn, niên đại càng lâu nhị giai linh thực càng là có thể đi đến mấy vạn linh thạch. Dưới mắt này gốc bích thủy u lan phẩm giai khẳng định vượt qua nhị giai hạ phẩm, tối thiểu giá trị hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nghĩ tới đây, Thẩm Chi Thụy lập tức đem chứa linh thực hộp ngọc thu nhập tùy thân trong túi chứa vật, lần nữa thăm dò tới hoàn cảnh xung quanh. Tại gốc kia bích thủy u lan phát ra thanh hương biến mất về sau, toàn bộ trong nham động lập tức bị một cỗ nồng đậm yêu thú khí tức bao phủ. Hắn hướng về hàn đàm phụ cận đi tới một khoảng cách, đột nhiên liền thấy một tòa cự đại xào huyệt nằm tại động huyệt trung ương. Đây là một tòa có tới dài chừng 10 trượng hồ lớn, hồ lớn phía trong tán lạc quá nhiều khô xác cây cối cùng bụi rậm, hắn bên trong càng là trộn lẫn vô số phong hóa bạch cốt, phảng phất là một tòa phân mộ. Cứ việc Thẩm Chi Thụy cách còn cách một đoạn, nhưng là phả vào mặt mà đến chính là kia từng đợt hung tàn khí tức, bao vây lấy vô tận mùi máu tanh cùng với kia bốn đầu nhị giai cự sĩ ngạc lưu tại nơi này khủng bố hung thú khí tức. Ngay tại hắn bị chạm mặt tới hung sát chi khí rung động thời gian, ánh mắt lại đột nhiên bị cự hình trong sào huyệt đồ vật hấp dẫn. Chỉ gặp, tại sao huyệt trung ương lại có ba quả bạch sắc thú đoán, mỗi một quả thú đoán đều có nửa người như vậy cao, hơn nữa còn hướng ra phía ngoài tản ra cực kỳ nồng đậm sinh cơ. Đây chẳng lẽ là kia bốn đầu nhị giai cự sĩ ngạc thú đoán? Thẩm Chi Thụy đi tới này ba quả bạc trắng thú đoán bên cạnh, trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được này ba quả thú đoán bên trong đều có sinh mệnh tồn tại, hơn nữa khoảng cách ấp thành công cũng hẳn là không xa. Nếu như này ba quả thú đoán đều có thể thành công ấp ra đây, như vậy thì bằng thu được ba đầu cự sĩ ngạc con non. Phải biết cự sĩ ngạc loại này yêu thú chủng tộc thiên phú cũng không kém. Huyết mạch độ tinh khiết cao một chút đều có thể đột phá đến nhị giai mức độ, vậy ra thực lực càng là không thể khinh thường. Hơn nữa so với tầm thường nhất giai cự sĩ ngạc sinh hạ thú đoán, này ba quả do nhị giai cự sĩ ngạc sinh hạ thú đoán, ấp ra đây con non huyết mạch lại càng thêm tinh khiết, nơi nơi đều biết siêu việt mẫu thể huyết mạch độ tinh khiết. Sở dĩ nói này ba quả thú đoán ấp ra đây con non, trên cơ bản cũng có thể trở thành giải vì nhị giai yêu thú. Thế là Thẩm Chi Thụy kiềm chế lại vui sướng trong lòng, lập tức xuất thủ đem này ba quả thú đoán toàn bộ đều thu nhập túi bên trong. Sau đó hắn lại cân nhắc đến ngoại giới chiến tranh khả năng liền phải kết thúc, liền lập tức lần nữa trốn vào kia ngụm trong hàn đàm, dọc theo lúc trước tiến đến lộ tuyến rời khỏi chỗ này hang động. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 103, vô hụt đen nhánh trên mặt nước nổi trôi một tầng đỏ thắm máu tươi, hòn đảo bãi bùn phía trên càng là tán lạc đầy đất sát chết, hắn bên trong có những cái kia hình thể to lớn cự sĩ ngạc, đồng thời cũng có thật nhiều tu sĩ tàn chi cắt đứt hình hài. Giờ này khắc này, may mắn còn sống sót luyện khí tu sĩ ngay tại quét dọn chiến trường, trong bọn họ một bộ phận tại nghiêm túc đem phân giải to lớn yêu thú thi thể, chuẩn bị ngày sau vận chuyển về Hắc Hà phường thành thị bán. Nhân văn còn có một bộ phận chính là tại Huyền Linh môn tu sĩ chỉ huy bên dưới cứu chữa thương binh, đồng thời đối hòn đảo tiến hành một phen cẩn thận tìm tòi, bảo đảm không có tàn dư cự sĩ ngạc tàng ở trên đảo. Cứ việc lần này Huyền Linh môn chúng tu sĩ trong chiến đấu tổn thất nặng nề, nhưng lại cũng đúng hạn công chiếm tòa này nhị giai trung phẩm linh mạch. Giờ đây còn sống sót tu sĩ không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng cự sĩ ngạc thi thể hái cốt cùng trên đảo quá nhiều tư nguyên, hơn nữa còn tại này phía nguy cơ tứ phía hắc thủy đầm lầy bên trong có một khối an thân lập mệnh nơi trốn. Tại một mảnh trống trải chi địa bên trên sóng đôi nằm bốn đầu hình thể vượt qua 10 trượng nhị giai cự sĩ ngạc, đã toàn bộ không có bất luận cái gì sinh cơ. Một bên khác, Trần Huyền Hương, Tô Tinh Thạch cùng với Thẩm Hướng Chỉ ba vị trúc cơ tu sĩ ngắm nhìn này bốn đầu nhị giai cự sĩ ngạc thần sắc rất là nghiêm túc, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới lần hành động này thế mà lại như vậy hung hiểm. Nguyên bản dựa theo kế hoạch Thẩm Chi Thụy cùng 10 tên luyện khí tầng 9 tu sĩ là yêu cầu kiểm chế lại hắn bên trong một đầu nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc thời gian nửa nén hương, vì bọn hắn ba người giải quyết đi riêng phần mình đối thủ tranh thủ đủ thời gian. Nhưng là không nghĩ tới kia đầu bị kẹt nhị giai hạ phẩm cự sĩ ngạc thế mà rất nhanh liền thoát khỏi trận pháp trói buộc, cùng dư lại ba đầu nhị giai cự sĩ ngạc chung nhau hướng bọn hắn khởi xướng tiến công. Cũng may mắn Trần Huyền Thương tại khẩn yếu quan đầu vận dụng bí thuật cấm kỵ, dẫn đầu đả thương nặng kia đầu nhị giai trung phẩm cự sĩ ngạc, bọn hắn ba người mới cuối cùng giải quyết hết này bốn đầu nhị giai cự sĩ ngạc. Trưởng môn sư minh, ngươi không sao chứ? Tô Tinh Thạch ngắm nhìn bên cạnh Trần Huyền Thương đội vàng dò hỏi. Lúc này ở hắn bên người, một bộ lam sắc đạo bảo Trần Huyền Thương nhìn qua tỏ ra cực kỳ chật vật, thân bên trên đạo bảo đã phá toái mấy đạo khẩu tử, kia hoa dâm dâu ria bên trên cũng dính đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt, khí tức cả người càng là cực kỳ suy yếu. Không ngại, chỉ gặp hắn hưu hưu lắc đầu, mở miệng đồng thời ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Thẩm Hướng Chỉ phương hướng, trầm giọng nói bằng hữu tình huống làm sao. Đối diện người phía trước hỏi thăm, Thẩm Hướng Chỉ trực tiếp đón nhận ánh mắt của đối phương, sắc mặt bình tĩnh nói, tại hạ thụ một chút thương thế, bất quá không sao. Nghe vậy, Trần Huyền Thương chỉ là điểm một chút đầu, cũng không tiếp tục mở miệng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên huyền linh môn chấp sự vội vã chạy tới, hướng lấy hắn chắp tay nói, bẩm báo trưởng môn, chúng ta ở trên đảo phát hiện một chỗ cỡ lớn động huyệt, phía trong tản mát ra cực kỳ linh khí nồng nặc cùng yêu khí. Lời vừa nói ra, Trần Huyền Thương đôi mắt bên trong nháy mắt hiện lên một vệ tinh quang, mà tại bên cạnh hắn Thẩm Hướng Chỉ cùng Tô Tinh Thạch hai người cũng nhìn nhau. Phía trước dẫn đường, tại kia tên huyền linh môn chấp sự dẫn dắt phía dưới, Trần Huyền Thương ba người rất nhanh liền tới đến một chỗ to lớn huyệt động cửa vào sự. Toàn này huyệt động cửa vào ngay tại hòn đảo bên trên lớn nhất dưới ngọn núi, đen như mực cửa hang không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra linh khí nồng nặc cùng với để luyện khí tu sĩ không rét mà run cường đại yêu khí. Tiến vào nhìn xem. Vừa dứt lời, Trần Huyền Thương liền dẫn Thẩm Hướng Chỉ hai người tiến vào sơn động, dẫn đầu lọt vào trong tầm mắt thấy chính là tòa kia cự hình xào huyệt. Toàn bộ cự hình trong sơn động đâu đâu cũng có đứng vững thạch đũ, tại ánh sáng chiếu rọi phía dưới tản mát ra đủ mọi màu sắc kia sáng kỳ dị. Nơi này hẳn là kia bốn đầu xuất sinh xào huyệt. Tô Tinh Thạch trông chờ lấy trước mắt tòa này gần như dùng bạch cốt bày đầy hố sâu, thần sắc thoáng có chút thốn thức nói. Một bên khác, Trần Huyền Thương cũng tại đánh giá cẩn thận lấy trước mắt tòa này hố sâu, sau đó cả người liền cướp đến khắc sâu trung tâm vị trí. Chỉ gặp trong lòng bàn tay của hắn liền bắn ra một cỗ cường đại linh lực, đem dưới chân trồng chất thành như ngọn núi nhỏ bạch cốt toàn bộ đều rời đi. Sau một khắc, một ngụm linh huyệt chính là liền xuất hiện tại mọi người trước mắt, từ bên trong không ngừng phun trào ra ngoài tinh thuần linh lực. Thật nồng đậm linh khí, nơi đây linh mạch chỉ sợ đã nhanh muốn đạt tới nhị giai thượng phẩm. Gặp tình hình này, Tô Tinh Thạch cùng Thẩm Hướng Chỉ hai người cũng bay lượn mà đến, ngắm nhìn này ngụm bùi lấp tại cự hình sào huyệt phía dưới linh huyệt tuyết đạo. Nơi đây linh huyệt đã thành hình nhiều năm, hẳn là sẽ đản sinh ra một chút hy hữu thiên tài địa bảo, hẳn là đã bị kia bốn đầu xúc sinh trả rồi. Cùng lúc đó, Trần Huyền Thương ánh mắt đã theo kia ngụm linh huyệt bên trên rời, cẩn thận quét mắt một vòng động phía trong tình huống sau, tựa hồ có chút tiếc hận lẩm bẩm lầu bầu nhỉ nó nói. Nghe vậy, Tô Tinh Thạch cùng Thẩm Hướng Chỉ hai người cũng không khỏi được nhìn nhau, sau đó hai người cũng đem ánh mắt quét về động phía trong bốn phía. Nói như vậy, như cái này yêu thú quanh năm chiếm cứ linh mạch phía trên đều biết có tỷ lệ đản sinh ra một chút chân quý tiên tài địa bảo. Yêu thú chiếm cứ tại này linh mạch phía trên, loại trừ là mượn nhờ linh mạch phát ra linh khí tu luyện bên ngoài, cũng là vì thủ hộ nơi này tiên tài địa bảo, như muốn nuốt vào để tăng trưởng tự thân tu vi. Sở dĩ nói tại giã ngoại, nếu như tu sĩ phát hiện cái nào đó thiên tài địa bảo thời điểm, nơi nơi đều muốn cẩn thận phụ cận có hay không ẩn giấu đi một đầu thủ hộ yêu thú. Trái lại tại một đầu yêu thú sinh hoạt phụ cận, đại khái dẫn đầu có thể phát hiện một chút chân quý thiên tài địa bảo. Bất quá còn có một loại tình huống, đó chính là chiếm cứ trên linh mạch yêu thú đã đem nơi đây đản sinh thiên tài địa bảo sử dụng mất. Dưới mắt toàn bộ trong sơn động đều trống rỗng, loại trừ tòa này cự hình xào huyệt bên ngoài cũng chỉ còn lại có một ngụm hàn đàm. Theo tòa này trong xào huyệt trồng chất như núi bạch cốt đến xem, này nhóm cự sĩ ngạc chiếm cư ở chỗ này đã thời gian rất lâu, chỉ sợ nơi đây đản sinh thiên tài địa bảo đã bị bọn hắn trà đạp. Lúc này, Tô Tinh Thạch như có điều suy nghĩ mở miệng, tại bên cạnh hắn Thẩm Hướng Chỉ cũng lập tức khẽ gật đầu. Tại trận ba vị trúc cơ tu sĩ không biết là, nơi này xác thực từng sinh ra một kiện thiên tài địa bảo, hơn nữa còn là một gốc nhị giai thượng phẩm linh thực, chỉ là đã bị người nhanh chân đến trước mà thôi. Một bên khác Trần Huyền Thương đã đi tới kia ngụm hàn đàm bên cạnh, cái kia ánh mắt bén nhọn đảo qua trong đầm bình tĩnh mặt nước sau đó, nhưng lại lơ đãng đáp xuống xó xỉnh bên trong một đống đá vụn phía trên. Sau một lát, hắn mới quay đầu nhìn về phía Tô Tinh Thạch hai người thuyết đạo, thông báo môn hạ đệ tử đem chỗ này động huyệt đều thu thập sạch sẽ, còn muốn làm phiền sư đệ mang người đem phòng ngự trận pháp mau chóng tạo dựng lên. Sư Minh yên tâm. Chỉ gặp Tô Tinh Thạch lập tức chắp tay nói, mà Trần Huyền Thương lại đem ánh mắt tìm đến phía bên cạnh Thẩm Hướng Chỉ, mở miệng nói, kế tiếp còn muốn làm phiền trầm giọng nói bằng hữu tới chịu trách nhiệm dọn dẹp còn lại yêu thú cùng cảnh giới cứ điểm nhiệm vụ. Lão phu yêu cầu tại này trong hàn đàm tu dưỡng một đoạn thời gian. Tại hạ linh mệnh. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền.